Chương 360, có thể nghĩ muốn lấy đại thiên mệnh chi nhân, nào có đơn giản như vậy đâu. Chương 360, có thể nghĩ muốn lấy đại thiên mệnh chi nhân, nào có đơn giản như vậy đâu. Thánh nữ khẽ miệng mang theo vẻ tươi cười trả lời, à, ngoài định mức lời nói cũng là không có, bất quá sư phụ để một câu, nói qua chút thời gian sẽ đích thân tới tìm ngươi, cùng ngươi thật tốt nói một chút. Trước đó sư thúc nói với nàng mỗi một câu, nàng đều vững vàng ghi ở trong lòng. Lúc ấy sư thúc cố ý căn dặn, nếu là Triệu Hâm không đáp ứng trước đó yêu cầu, liền đem câu nói này nói ra. Thánh nữ ngay từ đầu còn cảm thấy cách nói này có chút không hợp thói thường, thật không nghĩ đến, lời kia vừa thốt ra, dường như thật đúng là rất có hiệu quả. Nàng tinh tường phát giác được, Triệu Hâm sắc mặt đã có biến hóa rất nhỏ. Triệu Hâm trực tiếp hỏi, đi, ta đã biết, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Nguyên bản Triệu Hâm còn cảm thấy tâm tình thật buông lỏng, có thể nghe được câu này sau, loại kia nhẹ nhõm cảm giác trong nháy mắt liền biến mất không còn hình bóng, trong lòng lập tức biến rất không thoải mái. Thánh nữ giải thích nói, cũng không có gì đặc biệt chuyện. Sư phụ hy vọng ngươi có thể gánh mặc chúng ta Thủy Liên Tông ngoại môn chấp sự, về sau tông môn có tương quan sự vụ, cần ngươi đi xử lý. Nếu là ngươi đồng ý, liền có thể cầm tới khối này Hải Lâu Thạch, bên trong đại khái viết rõ ngươi việc cần phải làm, đến lúc đó ngươi chiếu vào làm là được rồi. Thánh nữ nói xong, liền trực tiếp theo trong túi chứa vật lấy ra Hải Lâu Thạch, đưa tới Triệu Hâm trước mặt. Triệu Hâm nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, vị lão phụ kia tâm tư người quả nhiên thâm trầm đến làm cho người khó mà suy đoán. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ có an bài như vậy, nhưng bất đắc dĩ chính là, coi như sớm đoán được, hắn cũng không có biện pháp gì ứng đối. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, hắn căn bản không phải vị lão phụ kia người đối thủ, trên thực lực chênh lệch liền còn tại đó. Đối phương rất rõ ràng đang dùng vũ lực bức bách hắn thỏa hiệp, có thể hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể tiếp nhận loại này bức bách, không có cơ hội phản kháng. Mặc dù trong lòng bị đè nén đến khó chịu, rất cảm giác khó chịu, nhưng Triệu Hâm cũng không có lựa chọn khác. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt không thể lại để cho người dạng này tùy ý ức hiếp chính mình. Nếu là có một ngày có thể siêu việt những người này, hắn nhất định phải đem bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn, không hề bị loại này bị quất. Đi, ta đã biết, ngươi có thể đi. Triệu Âm trực tiếp nhường thánh nữ rời đi. Không có cách nào, giờ phút này tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm, căn bản không tâm tư lại cùng thánh nữ nói nhiều một câu, loại kia kiềm chế biệt quất cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi. Tới vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Âm liền trực tiếp xuất phát. Trên đường đi cũng không có xảy ra cái gì chuyện đặc biệt, thậm chí hắn lúc ra cửa, xung quanh đều không có người nào lưu ý tới hắn. Bởi vì đây là vị lão phụ kia người giao xuống nhiệm vụ, Triệu Âm luôn cảm thấy đối phương chỉ là đem mình làm một cái có thể tùy ý phân công công cụ. Hơn nữa việc cần phải làm lại vô cùng buồn tẻ không thú vị, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái. Triệu Âm trên đường đi càng không ngừng đi lên phía trước, đương nhiên, lần này chỉ có một mình hắn đi đường. Vân Ly, Bạch Tử Họa, Thần Khả Khanh những người này, gần nhất đều tại hết sức chuyên chú tu luyện, tăng lên tu vi của mình, chỉ có Triệu Âm một người cảm thấy không có việc gì làm, vô cùng nhàm chán. Cho nên lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình, tự nhiên là rơi xuống trên người hắn, hơn nữa cần phải xử lý chuyện còn đặc biệt nhiều. Bất quá cũng may, tu chân giới có một cái rất lớn tiện lợi điều kiện, có thể điều khiển phi kiếm phi hành, đây thật là quá làm cho người ta bất lo. Triệu Âm trực tiếp nằm đang phi kiếm bên trên cơ bản toàn bộ hành trình đều dựa vào phi kiếm mang theo chính mình bay về phía trước, không cần bỏ ra phí khí là gì. Kỳ thật nhiệm vụ này bản thân cũng không tính đặc biệt khó khăn, chính là mục đích cách nơi này có chút xa, ở xa Tân Hải về phía tây. Nói đến, Tân Hải chi tây cách nói này kỳ thật cũng không có cụ thể tọa độ, hoàn toàn phải dựa vào Triệu Âm chính mình đi thăm dò tìm kiếm. Dù sao vị lão phụ kia người đã cho hắn trước đó hứa hẹn qua đồ vật, cũng đã nói một cái tại Tân Hải phía tây đại khái vị trí, về phần cái khác kỹ lưỡng hơn tin tức, liền toàn bộ nhờ Triệu Hâm tự nghĩ biện pháp đi hiểu rõ. Coi như Triệu Hâm trong lòng không nguyện ý, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên nói, lần này xuất hành đối Triệu Hâm tới nói, cũng coi là nửa cái chi phí chung du lịch, chỉ có điều không có bất kỳ cái gì thù lao mà thôi. Tại Băng Liên Tông một tòa trong cung điện, có hai vị nữ tính ngồi đối diện nhau, trong đó một vị là tóc hoa dâm lão phụ nhân, một vị khác thì là trên mặt một chút vẻ u sầu nữ tử. Trước mắt vị nữ tử này chính là Nhan Tịch Ngữ, nàng nhìn về phía đối diện cùng là môn phái đệ tử sư muội, mở miệng hỏi thăm, hắn đã xuất phát sao? Vị lão phụ kia người chậm rãi nhẹ gật đầu, dùng động tác đưa ra xác định đáp lại. Nhan Tịch Ngữ lông mày lập tức nhíu lại, giọng nói chuyện bên trong tràn đầy không xác định, chúng ta làm chuyện như vậy, đến cùng có hợp hay không quy củ a? Giờ phút này, nội tâm của nàng dường như bị hai loại khác biệt lực lượng nắm kéo, mười phần mâu thuẫn. Nói thật, vị yêu mẫu thân không hy vọng con của mình có thể có tiền đồ đâu. Nhưng nếu là thông qua cướp đoạt khí vận của người khác đến giúp hài tử đạt thành cái mục tiêu này, hơn nữa chuyện này còn quan hệ tới toàn bộ tu chân giới sự phát triển của tương lai phương hướng, cái này cũng làm người ta rất khó làm quyết định. Nhan Tịch Ngữ hé miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên dùng dạng gì lời nói để diễn tả mình phức tạp tâm tình. Có thể lão phụ nhân lại đột nhiên thay đổi chủ đề, tại nâng lên Triệu Hâm lúc, giọng nói mang vẻ một tia ngoài ý muốn tán thưởng, "Sư tỷ, ngươi nhưng chớ đem đứa nhỏ này nghĩ đến quá mềm yếu." Mặc dù lão phụ nhân không có đem tán thưởng ý tứ nói thẳng ra, nhưng theo ngữ khí của nàng cùng trên nét mặt, có thể tinh tường xem ra nàng đối Triệu Hâm là phi thường công nhận. Chỉ tiếc Triệu Hâm hiện tại cũng không ở nơi này. Hắn căn bản không biết rõ, vị lao phụ này người giao cho nhiệm vụ của mình phía sau, còn ẩn giấu đi một cái đặc thù sứ mệnh, hoặc là nói, lao phụ nhân ăn bài như vậy, nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Nhan Tịch Ngữ khe khẽ lắc đầu, ta ngược lại không là không tin năng lực của hắn, chỉ là thiên đạo chọn lựa ra người, vận mệnh thật có thể bị cải biến sao? Muốn là căn bản không có cách nào cải biến vận mệnh, vậy chúng ta hiện tại làm những sự tình này, chẳng phải đã nhường đứa nhỏ này bị quất, lại phí sức sao? Nhan Tịch Ngữ một bên nói, khắp khuôn mặt là khổ não thần sắc. Trên thực tế, cái này nhằm vào Triệu Hâm kế hoạch, sớm tại hắn xuất sinh trước đó cũng đã bắt đầu mưu đồ. Dù sao đây là trong tu chân giới một cái bí mật, trên cơ bản chỉ có những địa vị kia tôn quý nhân vật đứng đầu mới biết được. Hết lần này tới lần khác tới Nhan Tịch Ngữ thế hệ này, áp dụng kế hoạch thời cơ vừa vặn thành thục, thậm chí liền trong truyền thuyết vị kia thân phụ thiên mệnh người cũng đã xuất hiện. Có thể ngay lúc này, Triệu Hâm ra đời, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cho đám người rót vào một tề thuốc trợ tim, làm cho tất cả mọi người đều biến mười phần phấn chấn. Trong lòng mỗi người đều có tư tâm của mình, Triệu Hâm xuất sinh, nhường Nhan Tịch Ngữ càng thêm kiên định muốn giúp nhi tử tranh đoạt vị kia khí vận chi tử kỳ ngộ ý nghĩ, thậm chí tại trong lúc lơ đãng, không để ý đến cái khác một chút chuyện quan trọng. Chuyện này, toàn bộ Thiên Tiên Tông người đều tin tưởng, thậm chí đại gia cũng đều chấp nhận Nhan Tịch Ngữ ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, con của trưởng môn, tóm lại so với cái kia không liên hệ chút nào người ngoài càng thích hợp nắm giữ phần này kỳ ngộ. Có thể nghĩ muốn lấy đại thiên mệnh chi nhân, nào có đơn giản như vậy đâu. Chuyện này trình độ trọng yếu đến cùng cao bao nhiêu đâu? Cao tới chính đạo cùng tà đạo hai phái đều buông xuống duy trì liên tục nhiều năm ân oán, thậm chí hiếm thấy lựa chọn liên thủ hợp tác, theo Tinh Nguyệt cùng Nhan Tịch Ngữ quan hệ bên trên, liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Bọn hắn không chỉ có đầy đủ tài nguyên đến duy trì chuyện này, hơn nữa một mực tại cố ý thôi động chuyện hướng về phía trước phát triển. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích chỉ có một cái. Nhưng mà, bởi vì Triệu Hâm xuất sinh, cái này nguyên vốn đã xác định rõ kế hoạch, hoàn toàn chệch hướng nguyên bản phát triển quy tích. Lại nói, Tinh Nguyệt vị lão phụ kia người không phải cũng gật đầu đáp ứng đi. Phải biết, Tinh Nguyệt thật là ma giáo nhân vật đại biểu, nàng gật đầu tán thành, sẽ cùng khắp cả ma môn đều đồng ý chuyện này. Nói một cách khác, chuyện này là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, dự định cùng một chỗ hoàn thành. Có thể sự tình phát triển phương hướng, lại bởi vì một người xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Người này chính là Bạch Tử Họa. Kỳ thật, theo Bạch Tử Họa xuất hiện một khắc kia trở đi, Nhan Tịch Ngữ liền đã nhận ra nàng là ai. Nhan Tịch Ngữ trong lòng chỉ có một cái lo lắng, Bạch Tử Họa trở ngại con trai mình con đường đi tới. Nhan Tịch Ngữ không phải là không có nghĩ tới muốn đối Bạch Tử Họa hạ sát thủ, nhưng nàng đồng thời cũng muốn đối toàn bộ tu chân giới phụ trách, cho nên thời gian dài như vậy đến nay, nàng từ đầu đến cuối không có trực tiếp đối Bạch Tử Họa khai thác hành động. Đương nhiên, nàng cũng không có đi quấy nhiễu Bạch Tử Họa tự thân mang theo khí vận. Muốn là bởi vì chính mình quá mức đội vàng mong muốn đạt thành mục tiêu, ngược lại nhường Bạch Tử Họa khí vận nhận tổn hại, đến lúc đó cũng không nên trách con của mình. Có thể tình huống thực tế lại là, Bạch Tử Họa khí vận không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, nàng thậm chí còn chủ động tới Băng Liên Tông. Loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều biến thất kinh. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật chẳng lẽ chính là ông trời chú định vận mệnh, căn bản không có biện pháp cải biến sao? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn, liền xem như Nhan Tịch Ngữ chính mình, trong lòng cũng một mực tại lo lắng bất an. Có cần phải lo lắng như vậy sao? Lão phụ nhân nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, "Sư tỷ, ngươi bây giờ cái dạng này, có thể không hề giống bình thường cái kia làm việc quả quyết ngươi. Ta càng lo lắng chính là, vạn nhất đem đến chuyện này liên lụy đến Thái Nhi, vậy nhưng liền phiền toái. Mẫu thân cuối cùng sẽ là con của mình suy nghĩ, đây là nhân chi thường tình." Tại tu chân giới cái này vài vạn năm trong lịch sử, Thiên Tiên Tông từng có rất nhiều nhâm trưởng môn, nhưng có hai tử, cũng chỉ có Nhan Tịch Ngữ một cái. Triệu Hâm xuất sinh, cơ hội tập Thiên Tiên Tông trên dưới tất cả mọi người sủng ái vào một thân. Mặc dù mọi người không có đem phần này sủng ái biểu hiện được quá mức rõ ràng, nhưng phía sau núi những cái kia bối phận cực cao các lao tổ tông đã sớm nóng trông có thể thấy tận mắt thấy Thiên Tiên Tông mấy vạn năm tới nay cái thứ nhất đúng nghĩa chính thống người thừa kế. Sư tỷ, ngươi thật không cần lo lắng như vậy, thực sự không được, đem khí vận trả lại Thái Nhi là được rồi. Lão phụ nhân cười an ủi. Bằng vào đứa bé kia, Bạch Tử Họa, cùng Thái Nhi quan hệ, ta tin tưởng coi như khí vận bị đổi đi, nàng cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Lão phụ nhân lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tử Họa thời điểm, trong lòng liền nghĩ lấy muốn đem Bạch Tử Họa lưu lại. Nếu không, dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ, Bạch Tử Họa đã sớm nên bị xử trí rơi mất, dù sao, trên thế giới tồn tại một cái khả năng đối tư chất ưu tú người tạo thành uy hiếp người, cũng không là một chuyện tốt. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống như vậy. Chương 361, nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Chương 361, nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Không thể không nói, Triệu Hâm vận khí là thật tốt, nếu không, hắn cũng không chiếm được tốt như vậy khí vận. Ngươi gặp qua đứa bé kia, Bạch Tử Họa? Nhan Tịch Ngữ liền đội vàng hỏi. Ân, đứa bé kia rất không tệ, tính cách cùng năng lực đều còn có thể, nhất là đối Thái Nhi, đặc biệt trung tâm. Lão phụ nhân hồi đáp. Phần này trung tâm có xảy ra vấn đề gì không đâu? Nhan Tịch Ngữ lại tiếp lấy truy vấn. Chắc chắn sẽ không. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ sẽ vì điểm này hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ, cùng trượng phu của mình xảy ra tranh chấp sao? Lão phụ nhân trái lại hướng Nhan Tịch Ngữ đặt câu hỏi. Hai chuyện này căn bản không phải một chuyện, sao có thể đặt chung một chỗ tương đối đâu? Nhan Tịch Ngữ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lĩnh hội tới lão phụ nhân trong lời nói ẩn giấu được sâu tầng hàm nghĩa. Nếu là tới cuối cùng, mặc kệ cuối cùng được tới chỗ tốt người có phải hay không Triệu Hâm, hắn đều có thể theo trong chuyện này mò được có ích. Ta muốn biểu đạt chính là ý tứ này, đem chuyện này giao cho Triệu Hâm đi làm, không có gì thích hợp bằng. Huống hồ, Triệu Hâm cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi người đơn giản như vậy. Đứa nhỏ này thực lực vô cùng xuất sắc, chỉ cần lại cho chút thời gian rèn luyện, nói không chừng tương lai ngay cả ta đều có thể bị hắn vượt qua. Lão phụ nhân đối Triệu Hâm đưa ra cực cao đánh giá. Phải biết, lời này tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút, nhưng trong năm này, nàng cơ hồ chưa từng có đối cái khác người làm ra qua chính diện lại chăm chú đánh giá. Coi như ngẫu nhiên nâng lên người khác, ngữ khí cũng hầu như là bình thản đến không có gì chập trùng, để cho người ta nhìn không ra nàng có bất kỳ đặc biệt thái độ. Cho dù là mặt đối với mình tự tay dạy dỗ đồ đệ, nàng cũng một mực duy trì thái độ như vậy. Nhưng lần này, nhìn thấy Triệu Hâm cho thấy hơn người bản lĩnh, nàng không thể không thừa nhận, Triệu Hâm thiên phú vượt xa khỏi nàng trước đó mong muốn. Ngược lại không như chính mình sư tỷ Nhan Tịch Ngữ hài tử, a không đúng, Triệu Hâm lần này là thật không có khiến người ta thất vọng a. Kinh nghiệm sau chuyện này, bọn hắn ở trong lòng hoàn toàn kiên định mục tiêu, bất luận phải bỏ ra nhiều ít cố gắng, đều muốn tận toàn lực ủng hộ Triệu Hâm. Trên một điểm này, căn bản không cần lại có bất kỳ chần chờ. "Tốt, Vương Hạo Triệu, lần này ta liền nghe sắp xếp của ngươi." Nhan Tịch Ngữ chậm rãi nhẹ gật đầu nói rằng, trong lòng nàng, một mực đối con của mình tràn đầy lòng tin. Nàng mong mỏi nhi tử tương lai có thể siêu việt từ cổ chí kim tất cả cường giả, mà Triệu Hâm có thể siêu việt chính nàng, đối với nàng mà nói đồng dạng là một chuyện đáng giá cao hứng. Hai người tiếp lấy hướng xuống thương lượng, thảo luận kế tiếp nên khai thác nào cụ thể hành động. Cùng lúc đó, Triệu Hâm đã đạt tới mọi người trong miệng nói tới Tân Hải chi Tây. Nhìn trước mắt người đến người đi, mười phần náo nhiệt cảnh tượng, Triệu Hâm trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vốn là hắn chủ động đưa ra muốn tại Tân Hải vùng này cẩn thận tìm kiếm mục tiêu, nhưng cụ thể nên đi vị trí nào tìm, hắn lại không có thể nói rõ. Kỳ thật nói cho cùng, chính hắn cũng không biết mục tiêu vị trí cụ thể ở nơi nào. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, gần nhất Tân Hải chi Tây giống như xuất hiện một loại nào đó thần kỳ sự vật. Mà loại chuyện đó vật, chính là trong truyền thuyết bí cảnh. Triệu Hâm lần này cố ý lại tới đây, mục đích đúng là tìm tới bí cảnh bên trong vật phẩm, đồng thời đem bọn nó mang về. Đương nhiên, lão phụ nhân cũng không có rõ ràng yêu cầu hắn nhất định phải mang đặc biệt đồ vật trở về. Cho nên, lần này có thể hay không có thu hoạch, song tất cả đều phải coi Triệu Hâm tự thân năng lực như thế nào. Chỉ cần hắn có thể tìm tới đủ nhiều đồ vật, coi như lòng tham một chút, cũng không có vấn đề gì lớn. Triệu Hâm cẩn thận quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, trong lòng dần dần có chút ý nghĩ. Về sau, hắn tìm một cái khách sạn ngồi xuống, dự định trước ăn một chút gì. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Như vậy, chỗ kia dễ dàng nhất nghe được đủ loại tin tức đâu? Đáp án rất rõ ràng, tự nhiên là quán rượu, khách sạn loại người này nhiều địa phương. Tại trong tiểu lâu ăn cơm người phần lớn nữa thích nói chuyện phiếm, có đôi khi tại lơ đãng trong quá trình nói chuyện, liền sẽ tiết lộ ra một chút trọng yếu tin tức. Một mực chờ tới điểm tiểu nhị đem hắn điểm đồ ăn tất cả đều bưng đến trên mặt bàn, Triệu Hâm mới không chút hoang mang bắt đầu ăn cơm. Ngay tại hắn lúc ăn cơm, hắn nhìn thấy một đám người đi vào khách sạn. Nhìn xem bọn này y phục trên người kiểu dáng, nhan sắc đều như thế, Triệu Hâm lập tức liền có phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người này hẳn là đến từ cùng một môn phái. Hơn nữa ở thời điểm này, cùng một môn phái đệ tử tập thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra. Triệu Hâm chuyển đúng lúc nhích con mắt, càng thêm xác định phán đoán của mình sẽ không ra sai. Mà sự thật cũng xác thực cùng hắn nghĩ như thế. Đám người này sau khi đi vào, phần lớn thời gian đều không nói lời nào, trên cơ bản chỉ là an tĩnh ngồi tại vị trí trước. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại lộ ra mấy phần không bình thường, hoặc là càng không ngừng đánh giá xung quanh, hoặc là chính là cúi đầu không nói câu nào, không khí hiện trường có chút kỳ quái. Nhất là dẫn đầu người kia, chỉ bưng chén trà từ từ uống, một ngụm đồ ăn đều không nhúc nhích, nhìn giống như đang chờ người nào. Thẳng đến khác một nhóm người đi vào khách sạn, tình huống mới phát sinh biến hóa. Hai nhóm người lẫn nhau đưa cái ánh mắt, về sau liền cùng rời đi khách sạn. Triệu Âm không chút do dự, ngựa đứng lên đi theo. Về phần tại sao muốn theo sau, Triệu Âm trong lòng đại khái có suy đoán, bọn hắn cũng hẳn là đến tìm kiếm thứ gì. Chỉ là hắn còn không xác định, bọn hắn thứ muốn tìm, cùng mình muốn tìm chính là không phải cùng một kiện. Đi theo nhóm người kia sau lưng, Triệu Âm khỏe miệng có chút hướng lên bình lên, xem ra lần này, vận khí của hắn dường như muốn thay đổi tốt hơn. Đám người kia tiếp tục đi lên phía trước, hoàn toàn không có phát giác được Triệu Âm đã lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Bọn hắn dẫn đầu người kia, tu vi kỳ thật khá cao, ít ra cũng là hợp thể kỳ cường giả. Nhưng dù vậy, tại Triệu Âm trước mặt, thực lực của đối phương còn chưa đủ mạnh. Triệu Âm vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tránh đi đối phương dò xét, không bị đối phương phát hiện. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn đi ra thành trì, tiến vào một mảnh xa lạ khu vực, Triệu Âm cũng không nóng nảy, chỉ là ở phía xa đi theo. Một mực theo đến một tòa trong núi sâu khắp nơi đều là cao lớn cây cối, cành lá dáng dấp mười phần tươi tốt, một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng. Đi đến nơi đây, đám người kia mới rốt cục dừng bước. Lúc này, về sau tiến đến nhóm người kia bên trong, có cái người mặc áo đen tháo xuống trên mặt nạ, lộ ra mặt mình. Kia là một gương mặt thanh tú, không tính là đẹp đặc biệt, nhưng cũng tuyệt đối không khó coi. Mấy vị sư minh, địa phương ta đã tìm tới, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Người áo đen mở miệng nói ra. Nhưng mà, phía sau nàng đám kia đến từ cùng một môn phái đệ tử, lại hoàn toàn không có muốn theo sau dự định. Ngược lại dùng một loại mang theo treo chọc ánh mắt nhìn xem nàng, không khí hiện trường trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Hai người vừa chạm mặt, người kia liền vượt lên trước mở miệng hỏi, mấy vị sư minh, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống nha? Đối phương phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, nói rằng, ngươi là gan thật là không nhỏ, lại dám giả trang chúng ta thần kiếm môn đệ tử. Ngươi đến cùng mang tâm tư gì? Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại, các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có thể là giả trang nha? Nữ tử vội vàng gạt ra nụ cười, vội vàng giải thích, là ta à, ta là Lý Thanh. Nàng còn muốn nói tiếp, mấy vị sư minh cũng đừng nói đùa ta một người trong đó nghiêm nghị trách móc, lớn mật lưu manh, còn không nhận tội. Lý Thanh sư muội là chúng ta thần kiếm môn đời này bên trong lợi hại nhất dịch dung sư, từ trước đến nay sẽ không lấy chân thực dung mạo gặp người, phàm là gặp qua Lý Thanh sư muội chân thực tướng mạo người, sớm đã bị chúng ta xử lý xong, ngươi bất quá là đang dạo biện mà thôi. Một người khác tiếp lấy bổ sung, không sai, Lý Thanh dáng dấp cũng không dễ nhìn, cho nên xưa nay sẽ không lộ ra chính diện, ngoại trừ quan hệ người thân cận nhất, không ai thấy qua dáng dấp của nàng, lại làm sao có thể tùy tiện đem dung mạo lộ ra đâu. Vị kia ở vào hợp thể kỳ cường giả khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói rằng, chỉ có một khả năng, ngươi đem nàng giết. Trong lòng của hắn căn bản không có chút nào thương cảm, dù sao, Lý Thanh với hắn mà nói cũng chỉ là sư muội mà thôi. Hắn thấy, Lý Thanh chết cũng liền chết, không có gì đáng giá tiếc hận. Chân chính Lý Thanh giờ phút này cũng một bộ cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Nàng giờ mới hiểu được, khó trách lúc trước chính mình dịch dung thời điểm, cái kia giả Lý Thanh còn cười lạnh một tiếng. Giả Lý Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, hỏi lại, "À, ngươi thật cảm thấy mình hiểu rất rõ Lý Thanh sao?" Nhìn thấy giả Lý Thanh chấp nhận thân phận của mình, thần kiếm môn đệ tử tiếp tục truy vấn nói, "Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói ra, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng." Giả Lý Thanh lạnh hừ một tiếng, "Hừ, bớt nói nhảm, muốn giết ta, ngươi cũng phải có cái năng lực kia mới được." Vừa dứt lời, nàng trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Thần kiếm môn đám người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Kịp phản ứng sau, bọn hắn lập tức vội vàng đuổi theo. Đại sư Minh phóng xuất ra thần trí của mình, nói rằng, "Đừng có gấp, nàng chạy không thoát." Trong nháy mắt, đại sư Minh liền khóa chặt giả Lý Thanh vị trí, mang theo đám người đuổi tới. Đem thần kiếm môn người dẫn sau khi đi, giả Lý Thanh xuất hiện lần nữa tại chỗ cũ, nàng nhìn xem những người kia bóng lưng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh một tiếng, thật là một đám ngu xuẩn. Không sai mà lần này, kế hoạch của nàng không thể thành công. Giả Lý Thanh sắc mặt biến khó coi, không có cách nào, kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng lúc đầu coi là bọn này ngu xuẩn sẽ rơi vào chính mình bảy cái bẫy. Nhưng mà ai biết hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt khâu xảy ra vấn đề. Giả Lý Thanh ở trong lòng âm thầm thở dài, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, Triệu Hâm bỗng nhiên xuất hiện tại Giả Lý Thanh trước mặt, mở miệng hỏi, "Ngươi liền không sợ bọn họ trở về sao?" Giả Lý Thanh sửng sốt một chút, thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí thế, nhưng rất nhanh lại đem khí thế thu về, nàng nhìn xem Triệu Hâm, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Giả Lý Thanh nhìn xem Triệu Hâm, ánh mắt mười phần bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra nàng giờ phút này là vui vẻ vẫn là không vui, nàng mở miệng hỏi, "Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Triệu Hâm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận biết mình, hắn nghi ngờ nói, "Ngươi biết ta?" Có thể Triệu Hâm vô cùng xác định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua trước mắt người đeo mặt nạ này, nhất là đối phương còn mang theo mặt nạ, căn bản thấy không rõ hình dạng. Chương 362, cái này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói vận mệnh sao? Chương 362, cái này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói vận mệnh sao? Giả Lý Thanh cười trả lời, "Ta đương nhiên nhận biết ngươi." Ngay sau đó, nàng liền lau sạch trên mặt trang dung. Lau trang dung sau, nàng lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Triệu Hâm nhìn xem mặt của nàng, trong nháy mắt liền nhớ lại nàng là ai, kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Bạch Tử Họa cũng không nghĩ tới, chính mình đi ra chấp hành nhiệm vụ, lại còn có thể gặp phải Triệu Hâm, nàng nói rằng, "Đương nhiên là ta, chủ nhân, ngài đến nơi đây làm cái gì đây?" Triệu Hâm nhìn một chút trước mắt Bạch Tử Họa, đại khái có thể đoán được đối phương cũng là đi ra chấp hành nhiệm vụ, thế là nói, "Rất rõ ràng, ta mục đích tới nơi này giống như ngươi." Điểm này kỳ thật hết sức rõ ràng, chỉ cần hơi hơi xem xét, liền có thể minh bạch tình huống là như thế này. Nếu không, ai sẽ không có việc gì chạy đến cái này cái gọi là Tân Hải chi Tây đến đâu? Bạch Tử Họa nhìn xem Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, "À, vậy ngài là đến chấp hành thánh nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao?" Nói thật, lấy Triệu Hâm đôi tám số không thân phận, tại sao có thể có người có thể khiến cho hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ đâu? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nhưng Bạch Tử Họa cũng không có đi hoài nghi, dù sao căn bản không cần thiết hoài nghi Triệu Hâm lời nói. Bạch Tử Họa nhìn một chút phía sau mình, sắc mặt chợt biến đổi, nói rằng, "Chủ nhân, nếu như không có gì khác sự tình, ta liền rời đi trước." Nàng hiện tại đã không để ý tới cái gì tình cũ, bởi vì nhiệm vụ của mình đã thất bại. Lần này chấp hành nhiệm vụ, nàng thật là quá bất cẩn. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người đùa bỡn. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Họa đã cảm thấy sắp làm tức chết. Triệu Âm nhẹ gật đầu, nhìn xem Bạch Tử Họa theo biến mất tại chỗ. Triệu Âm nghe Bạch Tử Họa biến mất lúc lưu lại thanh âm, ở trong lòng nhớ lại sự tình của quá khứ, nghi hoặc muốn, kỳ quái, nàng vì sao lại gọi ta tham hùng đâu? Ngay tại Triệu Âm lâm vào trầm tư thời điểm, trước đó đám kia thần kiếm môn người vậy mà lại trở về. Rất rõ ràng, bọn hắn là bị chướng nhãn pháp lừa gạt về sau, lập tức quay đầu tiếp tục tới truy sát giả Lý Thanh. Đầu lĩnh nhìn xem Triệu Hâm, mở miệng nói ra, uy Triệu Hâm căn bản không để ý bọn hắn, trực tiếp xoay người rời đi, nói rằng, ngậm miệng, cản đường mau để cho mở, cách ta xa một chút. Đầu lĩnh lập tức nổi giận, trong lòng nghĩ, hảo tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đối phương cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, quả thực là tự tìm đường chết. Lúc đầu bọn hắn liền hoài nghi giả Lý Thanh cùng Triệu Hâm có quan hệ, bây giờ thấy Triệu Hâm thái độ, căn bản không cần lại hoài nghi. Bọn hắn cảm thấy trực tiếp đi lên đem Triệu Hâm giải quyết hết là được rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn còn chưa kịp động thủ, liền trong nháy mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ Triệu Hâm là thế nào xuất thủ. Triệu Hâm nhìn trên mặt đất người, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, liền điểm này không có ý nghĩa bản sự, cũng dám ra đây sống sáo. Đầu lĩnh nằm trên mặt đất, cảm nhận được Triệu Hâm trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ, căn bản không có cách nào đứng lên. Nhưng hắn vẫn là gượng chống nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, có gan liền xưng tên ra. Dù sao như thế mất mặt chuyện, hắn khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Hơn nữa sau lưng của hắn có thần kiếm môn chỗ dựa, thần kiếm môn thật là Tân Hải chi Tây cường đại nhất tông môn, cho nên hắn không có chút nào sợ Triệu Hâm. Dù sao sau lưng của hắn chỗ dựa phi thường cường đại. Hắn thấy, Triệu Hâm cũng không dám giết hắn, bởi vì coi như mình chết, linh hồn cũng sẽ không rất nhanh biến mất, trong môn phái người đi tìm đến về sau, rất nhanh liền có thể làm cho mình phục sinh. Cho nên hắn căn bản không cần lo lắng điểm này. Đây chính là cỡ lớn môn phái ưu thế. Nắm giữ dạng này ưu thế, bọn hắn chính là có thể trắng trợn ức hiếp người. Triệu Âm liền mí mắt đều không ngẩng một chút nhìn đối phương, trực tiếp xoay người đi, chỉ để lại một câu: "Ta gọi Triệu Âm, có gan liền tới tìm ta báo thù." Dẫn đầu người nằm trên mặt đất, trong lòng không hiểu cảm thấy Triệu Âm cái tên này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua dường như. Có thể hắn tự cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, lại nhớ không nổi cụ thể là ở nơi nào nghe qua cái tên này. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, tại Tân Hải chi Tây địa phương này, giống như cũng không có còn trẻ như vậy cao thủ a, nghĩ như vậy, hắn liền có thể kết luận Triệu Âm là theo nơi khác tới. Đương nhiên, coi như đối phương là người bên ngoài, hắn cũng không có gì phải sợ. Hắn thấy, người bên ngoài tới Tân Hải chi Tây, coi như năng lực lợi hại hơn nữa, cũng phải thu liễm lại phong mang của mình. Bởi vì nơi này là Tân Hải chi Tây, là thần kiếm môn địa bàn, không ai có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy. Tại Băng Liên Tông cái này tu tiên môn phái bên trong, vị kia tư lịch càng sâu chút nữ tử cùng Nhan Tịch Ngữ nói xong chuyện sau, liền đứng dậy rời đi nghị sự chi địa. Nàng nguyên bản dự định là mang theo Nhan Tịch Ngữ thật tốt du lãm một phen chính mình sở tại tòa này tông môn. Trên thực tế, nàng làm như vậy hạch tâm nhất mục đích là muốn cho Nhan Tịch Ngữ gặp một lần trên giang hồ trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Đối với vị này thiên mệnh chi tử, trong lòng của nàng là 10 phần công nhận. Vị này thiên mệnh chi tử không riêng nắm giữ đỉnh tiêm thiên phú tu luyện, đầu não còn 10 phần nhanh nhẹn, càng quan trọng hơn là hắn phá lệ chăm chỉ cố gắng, đối đãi tu luyện thái độ cũng cực kỳ tích cực hướng lên. Có thể nói, hắn chính là trong tu tiên giới gần như hoàn mỹ thiên tuyển người. Chỉ tiếc chính là, hắn tồn tại cho Triệu Âm trưởng thành cùng phát triển mang đến trở ngại. Nếu là không có cái này trở ngại, nàng cũng là rất bằng lòng giúp Bạch Tử Họa một thanh. Thật sự là thật là đáng tiếc a. Hiện tại, nàng nhất định phải xác nhận một chút, Bạch Tử Họa bên kia phải chăng không có xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn tình trạng. Một khi xảy ra vấn đề, kia về sau kế hoạch tốt một dãy chuyện, cơ bản liền không có cách nào tiếp tục đẩy vào. Còn không mau một chút hướng sư bá hành lễ vân an. Vị kia lớn tuổi nữ tử ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, đối lên trước mặt chính mình thân truyền các đệ tử ra lệnh: "Tham kiến sư bá." Ở đây các đệ tử không dám chậm trễ chút nào, lập tức cung cung kính kính hướng Nhan Tịch Ngữ hành lễ vân an. Theo Nhan Tịch Ngữ thần sắc cùng khí chất đến xem, những đệ tử này trong lòng đã có phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vị này chính là tu tiên giới bên trong thanh danh truyền xa thứ nhất nữ chiến thần Nhan Tịch Ngữ. Phải biết, mỗi một người bọn hắn đều là Nhan Tịch Ngữ trung thực tùy tùng, đối nàng sùng bái chi tình đã đến cực điểm. Bạch Tử Họa ở nơi nào? Lớn tuổi nữ tử ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt đám người, từng bước cẩn thận xem xét, sợ bỏ sót. Rất nhanh, nàng liền phát hiện trong đám người thiếu đi Bạch Tử Họa cái này nhân vật mấu chốt. "Hồi bẩm sư phụ, Tử Họa sĩ vội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Thánh nữ vội vàng bước về trước một bước, cung kính trả lời sư phụ vấn đề. "Chấp hành nhiệm vụ?" Lớn tuổi nữ tử nghe được tin tức này, không khỏi sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ như vậy không trùng hợp. Nhan Tịch Ngữ ở trong lòng suy tư một lát, kỳ thật nàng vốn là muốn thấy Bạch Tử Họa, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, ra ngoài hiếu kỳ mà thôi. Đã Bạch Tử Họa bây giờ không có ở đây nơi này, kia gặp nàng chuyện này, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà, Nhan Tịch Ngữ không nghĩ tới, kế tiếp sẽ xảy ra vượt qua nàng dự kiến tình huống. "Nếu là trưởng môn ngài có cần, ta hiện tại liền lập tức truyền tin tức cho Tử Họa sĩ muội, nhường nàng lập tức theo Tân Hải chi Tây gấp trở về." Thánh nữ vội vàng nói, sợ bỏ lỡ nhường sư muội thấy Nhan Tịch Ngữ cơ hội. Tại thánh nữ xem ra, nữ chiến thần Nhan Tịch Ngữ chủ động đưa ra muốn gặp Bạch Tử Họa, đây đối với Bạch Tử Họa mà nói, thật là vô cùng to lớn vinh quang. Nếu như điều kiện cho phép, có thể khiến cho Bạch Tử Họa gấp trở về gặp được Nhan Tịch Ngữ một mặt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. "Ngươi nói nàng đi nơi nào?" Lớn tuổi nữ tử lông mày bỗng nhiên chăm chú nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thánh nữ, thần sắc lập tức biến nghiêm túc vô cùng, trong giọng nói còn mang theo một tia khó mà phát giác khẩn trương. "Nàng đi Tân Hải chi Tây, tới Vương Thần môn phái nơi đó hoàn thành nhiệm vụ, thu thập tin tức tương quan đi." "Sư phụ, chẳng lẽ chuyện này có vấn đề gì không?" Thánh nữ căn bản không biết rõ chuyện này phía sau ẩn giấu nội tình. Nàng càng không rõ ràng Bạch Tử Họa thân phận thật bối cảnh. Tại thánh nữ trong mắt, Bạch Tử Họa nhiều lắm là chính là thiên phú tu luyện tương đối đột xuất sư muội mà thôi. Coi như sư phó Bình lúc đối Bạch Tử Họa tương đối coi trọng, cũng không đến nỗi bởi vì nàng đi Tân Hải chi Tây, liền biểu hiện được kinh ngạc như vậy à. Mặc dù Bạch Tử Họa đón lấy nhiệm vụ này, xác thực tồn tại nguy hiểm tương đối lớn. Nhiệm vụ này cùng thần kiếm môn có quan hệ, chấp hành thời điểm cần phải nghiêm khắc ẩn giấu thân phận của mình, chỉ cần hơi hơi không chú ý, liền có thể lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng ở thánh nữ xem ra, tu chân con đường này vốn là tràn đầy các loại khiêu chiến, nếu là liền điểm khó khăn này đều không có cách nào vượt qua, kia căn bản là không có tất yếu đạp vào tu chân con đường này. Tu chân bản thân liền là vi phạm quy luật tự nhiên, cùng thượng thiên tranh đoạt sinh tồn cơ hội quá trình. Nếu là không có cùng thượng thiên tranh đoạt vận mệnh quyết tâm cùng dũng khí, căn bản cũng không khả năng tại tu chân trên con đường này đạt tới cảnh giới tối cao. Đây chính là tu chân giới cho tới nay trạng thái bình thường. Cho nên, thánh nữ cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. "Thật sự là không nghĩ tới à, thật sự là thật trùng hợp, cái này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói vận mệnh sao?" Lớn tuổi nữ tử không khỏi cảm thấy trên lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh càng không ngừng theo trên da xuất hiện. Chuyện này trùng hợp trình độ, thật sự là vượt ra khỏi bình thường ăn khớp đạo lý. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Bạch Tử Họa đi Tân Hải chi Tây. Nhắc tới phía sau không có thượng thiên an bài, thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Không có ai biết, tại Tân Hải chi Tây cái chỗ kia, kỳ thật cất giấu một cái vô cùng chân quý pháp bảo. Món pháp bảo này lai lịch cũng không bình thường, là trong truyền thuyết đã từng nguyện thần nghe thường giữ lại ở nhân gian một cái vũ khí. Cái này là một thanh không có nhiều người biết vũ khí, lại là thần kiếm môn có thể tạo dựng lên, đồng thời phát triển đến bây giờ cái này quy mô chỗ căn bản. Triệu Hâm lần này tiếp nhận nhiệm vụ, chính là muốn đem thanh thần kiếm này thu hồi lại, về sau thanh kiếm này tự nhiên sẽ giao cho hắn sử dụng. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Bạch Tử Họa cũng ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện ở Tân Hải chi Tây. Loại tình huống này không chỉ có để cho người ta cảm thấy bất ngờ, càng làm cho không ít người trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa đã sớm đã định trước tốt vận mệnh, căn bản khó mà cải biến sao? Ý nghĩ này nhường mọi người ở đây lập tức đều có dự cảm không tốt. Coi như tất cả mọi người cảm thấy tình huống không thích hợp, nhưng bây giờ lại có thể có biện pháp nào đâu. Nhan Tịch Ngữ theo trong đáy lòng hy vọng Triệu Hâm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, theo tình huống hiện tại đến xem, cũng chỉ thuận theo ý trời. Chương 363, nhân vật chính quang hoàn liền lợi hại như vậy sao, nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Chương 363, nhân vật chính quang hoàn liền lợi hại như vậy sao, nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại Tân Hải chi Tây Bạch Tử Họa, giờ phút này đang dừng lại tại thần kiếm môn trước sân môn. Nhìn trước mắt tòa kia khí thế hùng vĩ sân môn, trong lòng của nàng tràn ngập tò mò. Nghe đồn thần kiếm môn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu tới thượng cổ thời kỳ, về phần môn phái này vì sao lại được gọi là thần kiếm môn nguyên do trong đó đã sớm thất truyền, không còn bị thế người biết được, người bình thường càng là đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Bạch Tử Họa lại tinh tường bí mật trong đó, bởi vì sư phụ của nàng Nghe Thiên Thường biết thanh kiếm này lai lịch nó đã từng di thất ở nhân gian. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vây quanh thanh kiếm này, vậy mà chậm rãi tạo thành thần kiếm môn dạng này một môn phái. Bạch Tử Họa có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nơi này có thuộc về mình vũ khí đặc biệt khí tức. Mặc dù nàng tạm thời không có cách nào xác định thanh kiếm này vị trí cụ thể, nhưng có thể khẳng định là nó nhất định ngay tại thần kiếm môn phạm vi bên trong. Tuy nói thanh kiếm này chính nàng không có cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng Bạch Tử Họa biết chính mình là có thể khống chế nó. Nghe Thiên Thường nhường Bạch Tử Họa tiến về Tân Hải chi Tây, mục đích thực sự chính là thu hồi trôi này phẩm chất siêu quần bảo kiếm. Trôi kiếm này tại hạ giới có thể được xưng là đỉnh tiêm bảo vật, năm đó Nghe Thiên Thường vì rèn đúc nó, đầu nhập vào khó có thể tưởng tượng tâm huyết cùng tinh lực. Sư phụ, ngài thật xác định thứ muốn tìm ngay ở chỗ này sao? Bạch Tử Họa trên mặt hoang mang mà hỏi thăm. Nàng tất nhiên biết đây là sư phụ Nghe Thiên Thường ngày xưa mười phần chân ái vật phẩm, có thể mấu chốt ở chỗ, mấy ngàn năm thời gian đã trôi qua, bây giờ thần kiếm môn thực lực mười phần hùng hậu, mong muốn theo trong tay bọn họ đoạt lại trôi này vũ khí, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ta tuyệt đối không có nửa phần chần chờ, có thể thanh thanh sở sở phát giác được nó là ở chỗ này. Nghe Thiên Thường dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đáp lại nói. Nhưng sư phụ, nơi này thực sự quá nguy hiểm, ta căn bản không biết nên như thế nào mới có thể xông vào. Bạch Tử Họa khắp khuôn mặt là sầu lo, đối với có thể hay không tiến vào thần kiếm môn nội bộ, nàng một chút lòng tin đều không có. Trước đó nàng thiếu chút nữa lâm vào cảnh hiểm nguy, nếu là trên thân không mang lấy thuấn thân phủ, chỉ sợ sớm đã bị thần kiếm môn bên trong những cái kia ở vào hợp thể kỳ cường giả giết chết. Cái này phải dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, trôi này vũ khí đúng là bên trong. Nghe Thiên Thường nói tiếp, về phần muốn hay không đi lấy, đều xem lựa chọn của ngươi, nếu là ngươi thật muốn lấy được nó, liền buông tay buông chân đi liệu một lần. Nghe Thiên Thường biểu thị, nàng hiện tại cũng không có cái khác thích hợp hơn biện pháp. Nếu là trước kia, bằng vào thân phận của nàng cùng thực lực, chỉ cần muốn nói một câu lời nói, là có thể đem trôi kiếm này muốn trở về, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, căn bản không ai sẽ để ý tới nàng nữa thỉnh cầu. Vậy ta nhìn vẫn là tôi đi, hiện tại xung vào, cùng trực tiếp đi chịu chết không có gì khác biệt. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nàng cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ, căn bản không thể nào cầm tới trôi kiếm này, không bằng trước tạm thời trở về, chờ sau này thực lực đề cao, trở lại nghĩ biện pháp thanh kiếm đoạt tới tay. Xem như một gã tu chân giả, nếu là liền nghịch thiên cải mệnh dũng khí đều không có, ngươi cảm thấy mình tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu? Nghe Thiên Thường giọng nói mang vẻ mấy phần đối Bạch Tử Họa bất tranh khí bất mãn, đối với nàng nói rằng, có thể cái này thật sự là Bạch Tử Họa trong lòng cũng minh bạch, tu chân con đường này cần phải có nghịch thiên cải mệnh quyết tâm, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết gấp tại cái này nhất thời, chờ mình biến càng mạnh về sau lại nếm thử cũng không muộn. Hiện tại nàng mới vừa vặn đạt tới kim đan kỳ, lại muốn đi khiêu chiến có độ kiếp kỳ cường giả thủ vệ thần kiếm môn, cái này hiển nhiên là đang tự tìm đường chết, nàng cũng không muốn cứ như vậy uổng mạng. Nếu là thực sự không có những biện pháp khác, ngươi liền đi tìm người vị chủ nhân kia hỗ trợ à? Nghe Thiên Thường trực tiếp đưa ra đề nghị như vậy. Nghe nói như thế, Bạch Tử Họa không khỏi ngây ngẩn cả người. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng cũng từng nghĩ đến biện pháp này, chẳng qua là lúc đó lập tức liền bị Nghe Thiên Thường phủ định. Về phần sư phụ vì sao lại phủ định, nàng cũng không rõ ràng, có lẽ là Nghe Thiên Thường không nguyện ý đem đồ vật của mình trước giao cho một người xa lạ. À, bất quá Bạch Tử Họa đối với cái này ngược nhìn rất thoáng, nàng cảm thấy Triệu Hâm cũng không phải là loại kia ham tài vật người, coi như Triệu Hâm thật mong muốn chuôi kiếm này, thanh kiếm cho hắn cũng không có gì ghê gớm. Dù sao Triệu Hâm đã từng đã cứu mệnh của nàng, hơn nữa sư phụ nàng Nghe Thiên Thường nơi đó vũ khí vốn là rất nhiều, trước kia Nghe Thiên Thường còn từng khoe khoang qua, nói mình có thần khí nhiều đến không thể đếm hết được. Tại Bạch Tử Họa xem ra, những vũ khí kia kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, đối với mình có tác dụng không nhiều lắm. Ngài lần này thật đồng ý ta đi tìm hắn hỗ trợ sao? Bạch Tử Họa nhịn không được mở miệng xác nhận, nàng cảm thấy Nghe Thiên Thường thái độ biến hóa không chừng, thực sự có chút kỳ quái. Nhưng nếu như sư phụ thật đồng ý, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Nàng tin tưởng, nếu là Triệu Hâm bằng lòng đi, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng trà trộn vào thần kiếm môn. Chỉ có điều, Triệu Hâm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính nàng cũng không có phán đoán chuẩn xác. Đương nhiên là thật, nếu là bởi vì ngươi bây giờ do dự, khiến cho bảo vật này tương lai bị người khác lấy đi, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Nghe Thiên Thường cũng nói không rõ ràng chính mình giờ phút này nội tâm phức tạp cảm thụ, nghĩ tới đi một ít chuyện, trong lòng sẽ còn mơ hồ làm đau. Có thể chuyện đã đến trình độ này, lại xoắn suýt cũng không có tác dụng gì, đã Bạch Tử Họa chỉ dựa vào lực lượng của mình không có cách nào hoàn thành chuyện này, vậy cũng chỉ có thể tìm người khác hợp tác, tìm Triệu Hâm hỗ trợ, nàng cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù tại nàng đáy lòng, đối Triệu Hâm vẫn tồn tại một loại không nói ra được tâm tình mâu thuẫn, nhưng về phần tại sao có thể như vậy, chính nàng cũng không biết, nếu có thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó liền tốt. Đừng có lại kéo dài thời gian, đã quyết định đi tìm hắn, liền tranh thủ thời gian hành động. Nghe Thiên Thường từ trước đến nay là làm việc gọn gàng mà linh hoạt người, nàng cảm thấy Bạch Tử Họa một người xác thực không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, tăng thêm Triệu Hâm trợ giúp, thành công xác suất sẽ càng lớn. Mặc dù bây giờ nàng đối Triệu Hâm thái độ còn có vẻ hơi khác thường, nhưng dưới mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên không có vấn đề. Giờ phút này Bạch Tử Họa sớm đã đói đến bụng cục gọi, nhưng trong lòng lại bị vui sướng nhét tràn đầy. Khi thật sớm chút thời gian, nàng liền muốn cùng Triệu Hâm xách chuyện này, chỉ là vật kia là sư phụ mình lưu lại, nàng sợ Nghe Thiên Thường hiểu ý bên trong không thoải mái, bây giờ đạt được đối phương đáp ứng, tự nhiên phá lệ cao hứng. Nàng bây giờ rất tình nguyện cùng Triệu Hâm chia sẻ chính mình gặp phải cơ hội, tuy nói chính nàng đụng phải những cơ hội kia cơ hồ đều bị người khác phá giải, bàn luận thực lực sát thực so ra kém Triệu Hâm, nhưng dưới mắt nhất biện pháp ổn thỏa chính là tìm người khác hỗ trợ. Vừa mới dứt lời, Bạch Tử Họa thân ảnh liền lập tức không thấy, chẳng được bao lâu liền đến rừng cây bên trong, dựa vào tín hiệu xác định Triệu Hâm vị trí. Lúc này Triệu Hâm đã về tới tiểu trấn, trải qua vừa rồi chuyện phát sinh, hắn không sai biệt lắm có thể kết luận thần kiếm môn nội bộ khẳng định cất giấu bà bối. Hắn có thể nhìn ra Bạch Tử Họa dự định vụng trộm chạm vào đi, mà Bạch Tử Họa xem như trong chuyện xưa nhân vật chính, mong muốn làm chuyện nào đó, khẳng định là bởi vì sự kiện kia đối nàng có chỗ tốt. Triệu Hâm đại khái đoán được, kia bảo bối hẳn là Nghe Thiên Thường cố ý nhường Bạch Tử Họa cầm tới, dù sao kia vốn chính là nhân vật chính nên có đồ tốt. Lại thêm chính mình thiên mệnh lớn vai ác thân phận, về sau khẳng định sẽ cùng nhân vật chính sinh ra mâu thuẫn, thậm chí có khả năng bị đối phương tính toán. Đối với những tình huống này, Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng, cho nên không có chút nào khẩn trương, coi như bảo bối bị cướp đi cũng không quan tâm. Về phần Bạch Tử Họa vừa rồi không có cùng chính mình nói thật, Triệu Hâm càng là không có để ở trong lòng. Nhân vật chính đi, có bí mật của mình không thể bình thường hơn được, dựa vào cái gì nhất định phải nói cho người khác biết đâu. Nếu là thật không giữ lại chút nào, kia mới không hợp với lẽ thường. Triệu Hâm hiện tại cũng không nội vã đi cướp bà bối, ngược lại cuối cùng khẳng định sẽ thất bại, chẳng bằng thừa dịp hiện đang nghĩ biện pháp giải quyết hết Bạch Tử Họa. Triệu Hâm còn chưa kịp ăn cơm, đã nhìn thấy đối diện có người hướng chính mình đi tới. "Chủ nhân, ta tới gặp ngài." Bạch Tử Họa nhìn xem đang ngồi lấy Triệu Hâm, mở miệng nói ra. "A, tìm ta có chuyện gì?" Triệu Hâm dương mắt nhìn về phía Bạch Tử Họa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện đã làm xong? Nhân vật chính quang hoàn liền lợi hại như vậy sao, nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, còn cố ý chạy tới khoe khoang, thực sự để cho người ta đoán không ra. Chủ nhân, ta có chuyện muốn đơn độc cùng ngài nói. Nói xong, Bạch Tử Họa liền lôi kéo Triệu Hâm trốn vào nơi hẻo lánh bên trong một cái dương bên trong. Một phen nói chuyện về sau, Triệu Hâm rốt cục hiểu rõ Bạch Tử Họa ý nghĩ. Thì ra thần kiếm môn bên trong xác thực cất giấu bí mật, chỉ là Bạch Tử Họa không biết rõ vị trí cụ thể, càng mấu chốt chính là nàng thực lực mình không đủ, không có cách nào một người đi vào, cho nên muốn cùng Triệu Hâm hợp tác. Đợi khi tìm được bí bảo về sau, ngài cầm 7 thành, ta cầm 3 thành. Bạch Tử Họa nói rằng, phải biết, thần kiếm môn bên trong cất giấu cũng không chỉ có vũ khí, ngoại trừ nàng tầm tâm niệm niệm thành kiếm kia, Nghe Thiên Thường giấu bí bảo địa phương không còn cái khác đồ vật đặc biệt, nhưng trong này lại có đại lượng chân quý dược liệu cùng bảo vật. Cũng chính là bởi vì dạng này, Nghe Thiên Thường mới có thể nhường Bạch Tử Họa đi lấy, đây chính là giai đoạn trước tu luyện cơ hội tốt. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Tử Họa như thế bất tranh khí, không có năng lực đem bảo bối lấy ra, hiện tại chỉ có thể cùng Triệu Hâm đưa ra chia 3-7 điều kiện. A, liền cái này. Triệu Hâm nhìn một chút Bạch Tử Họa, trong lòng không khỏi cảm khái, khá lắm, không hổ là có đãi ngộ đặc biệt nhân vật chính, lại dám trực tiếp kéo sở hữu cái này vai ác làm người giúp đỡ. Triệu Hâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thậm chí có chút mê mang, chỉ có thể trước cùng Bạch Tử Họa đàm luận điều kiện, lại tiếp tục nói đi xuống. Dạng này còn chưa đủ à? Bạch Tử Họa hoàn toàn không ngờ tới Triệu Hâm khẩu vị lớn như thế, đều cho hắn bảy thành, hắn thế mà còn không nguyện ý. Chân quý dược liệu cùng bảo vật loại vật này, ta không có hứng thú gì. Triệu Hâm lắc đầu, hắn thực sự nói thật, hắn căn bản không thiếu những vật này, loại vật này trong tay hắn còn nhiều. Bạch Tử Họa sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng lập tức phun lên một hồi bị quất. Gia hỏa này chính là có tiền phú hào a, quả thực là tại chiêu người đố kỵ. Cái này để người khác còn làm sao hảo hảo tu luyện. Bạch Tử Họa là thật có chút tức giận. Nếu không phải nàng cùng Triệu Hâm quan hệ đặc biệt tốt, nàng thề, bất kể là ai dám ở trước mặt nàng như thế khoe khoang, chờ sau này mình tu luyện có thành tựu, khẳng định phải đem người kia miệng xé nát. Chương 364, có gì có thể sợ hãi? Trực tiếp đi vào là được. Chương 364, có gì có thể sợ hãi? Trực tiếp đi vào là được. Đương nhiên, Triệu Hâm không tại cái phạm vi này bên trong. Hiện tại Bạch Tử Họa đối với mình có rất rõ ràng nhận biết, chủ yếu là Triệu Hâm thực sự thật là đáng sợ, động một chút lại trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, có đôi khi thậm chí còn có thể liên tục đột phá. Nếu không phải mình tận mắt thấy, nàng căn bản không thể tin được trên thế giới còn có loại sự tình này. Bất quá bây giờ nàng cũng nghĩ thông, không cùng Triệu Hâm tương đối, nếu là một mực cùng hắn so, sớm tối phải đem chính mình tức chết. Vậy ngài đến cùng muốn cái gì? Bạch Tử Họa cười khổ hỏi. Bên trong còn có một thanh thần kiếm, ta đem nó cho ngài thế nào? Bạch Tử Họa ngay sau đó còn nói thêm. Không hứng thú, ta không thích chém chém giết giết, muốn vũ khí có làm được cái gì? Triệu Hâm vẫn như cũ lắc đầu. Vậy ngài đến cùng muốn cái gì a? Bạch Tử Họa ở trong lòng âm thầm thề, đời này nhất định phải tu luyện thành công. Nếu là tu luyện chuyện này không có thành quả, kia nàng đời này đều không ngóc đầu lên được, còn muốn vĩnh viễn bị Triệu Hâm áp chế. Lao thiên gia à, ngài cũng quá không công bằng, vì cái gì người ta vận mệnh so với ta tốt nhiều như vậy? A, cùng có tiền như vậy người có thực lực so, ta thật sự là phải mệt chết. Bạch Tử Họa càng nghĩ càng thấy đến uy khuất, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Tính toán, việc này sau này hay nói, chúng ta đi trước cầm bảo bối a. Triệu Hâm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, nếu là nhân vật chính thỉnh cầu, hắn đương nhiên phải bằng lòng. Hơn nữa nhìn Bạch Tử Họa bộ dáng kia, giống như thật nhanh tức đi lên, Triệu Hâm cũng liền theo nàng ý tứ đồng ý, bất quá nói thật, Bạch Tử Họa bằng lòng cho những vật kia, Triệu Hâm là thật không hứng thú. Những này vật ngoài thân, coi như nắm bắt tới tay lại có thể thế nào? Căn bản không có tác dụng gì, quả thực chính là đồ vô dụng. Không có gì đáng giá hiếm có, ít ra Triệu Hâm là thật không có thèm, điểm này rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Về phần Bạch Tử Họa trong lòng nghĩ như thế nào, vậy thì cùng Triệu Hâm không quan hệ rồi. Ngay sau đó, hai người liền hướng phía Thần Kiếm Môn phương hướng xuất phát. Có Triệu Hâm gia nhập, Bạch Tử Họa trong lòng nhất thời đã có lực lượng, liền nàng chính mình cũng không biết phần này lực lượng là từ đâu đến, nhưng chính là cảm thấy có Triệu Hâm ở bên người, trong lòng liền không hiểu an tâm, luôn cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bạch Tử Họa nhịn không được nhìn về phía Triệu Hâm, trong lòng bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ nguyên nhân, chỉ là cũng không lâu lắm, nàng liền đem ý nghĩ này quên hết đi. Bởi vì bọn hắn cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa rất lớn, bọn hắn đã đi tới Thần Kiếm Môn chân núi. Nhìn xem kia tòa cự đại sơn môn, Bạch Tử Họa trong lòng vẫn là có chút không có nắm chắc, dù sao Thần Kiếm Môn cũng là đỉnh tiêm đại môn phái, tuyệt đối không phải nàng loại tiểu nhân vật này có thể tùy tiện trêu chọc. Có thể nghĩ lại, nàng lại cảm thấy không có gì phải sợ, Triệu Âm không phải liền ở bên người đi. Chúng ta đến cùng làm như thế nào đi vào a? Bạch Tử Họa kềm nén không được nữa nội tâm bối rối, nhịn không được hướng bên người Triệu Âm hỏi thăm, giờ phút này Triệu Âm thần sắc trấn định, chính nàng lại sớm đã luôn cuống tay chân. Có gì có thể sợ hãi? Trực tiếp đi vào là được. Triệu Âm cười trả lời, hắn thấy trước mắt loại tình huống này quả thực đơn giản tới không đáng giá được nhắc tới. Trực tiếp đi vào. Bạch Tử Họa dùng gần như đối đãi người điên ánh mắt đánh giá Triệu Hâm. Nếu là tiến đại môn thật giống hắn nói dễ dàng như vậy, nàng sớm liền tự mình tiến vào, chỗ nào còn cần tìm Triệu Hâm đến giúp đỡ. Loại ý nghĩ này thực sự quá bất hợp lý. Bạch Tử Họa trong lúc nhất thời nói không ra lời, nguyên bản giấu ở trong lòng lời nói, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt trở vào, tính toán, nàng không cần thiết cùng Triệu Hâm tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên tranh chấp. Đi thôi. Triệu Hâm đơn giản minh bạch nói xong, liền nhấc chân lên đi thẳng về phía trước. Không thể nào Bạch Tử Họa trơ mắt nhìn xem Triệu Hâm kính đi thẳng về phía trước, không chút do dự, thậm chí còn tăng nhanh bộ pháp, mấy bước rồi xoay người về phía trước. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hâm thật dám trực tiếp đi qua, hơn nữa đi được thản nhiên như vậy, trực tiếp hướng phía thủ vệ đệ tử đi đến. Lần này, Bạch Tử Họa hoàn toàn luôn cuống nguy rồi, chính mình bây giờ nên làm gì? Mang theo Triệu Hâm mau chạy trốn sao? Nàng đội vàng bước nhanh theo sau, trong lòng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, còn nhịn không được ở trong lòng oán trách lên sư phụ của mình nghe thiên thường, rõ ràng nói xong tìm Triệu Hâm đến giúp đỡ, nhưng bây giờ không phải hỗ trợ à? Rõ ràng là đến thêm phiền toái. Ai chính mình làm sao lại như thế không may mắn đâu. Khá lắm, lúc trước ta đưa ra kế hoạch này thời điểm, ngươi cũng không phải hiện tại cái bộ dáng này. Nghe Thiên Thường lập tức trầm mặt, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Lúc trước nàng đề nghị đợi đến trạng vạng tối về sau lại hành động, Bạch Tử Họa khi đó cũng không biểu thị phản đối, ai nhưng bây giờ ngược lại tốt, Bạch Tử Họa ngược lại trái lại trách cứ từ bản thân. Việc này ngẫm lại cũng là người ta trong lòng không thoải mái. Trên đời này còn có so cái này càng khiến người ta biệt khuất chuyện sao? Có thể ta cũng không dự liệu được hắn sẽ trực tiếp như vậy a. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm suy tư, cái này phiền toái là chính mình gây ra, cho dù là khó khăn, cũng phải kiên trì nhận lãnh đi. Giờ phút này trong nội tâm nàng tính toán, đợi lát nữa nhất định phải nghĩ biện pháp mang theo Triệu Hâm lặng lẽ chạy đi. Nếu không, hai người bọn họ nói không chừng đều lại ở chỗ này thất bại. Nhưng mà, một bên khác Triệu Hâm đi tới cửa sau, không biết rõ cùng người giữ cửa nói thứ gì. Cũng không lâu lắm, cái kia người giữ cửa liền đội vàng chạy vào trong môn. Trên mặt hắn thần sắc phá lệ bối rối, giống như xảy ra cái gì thiên đại chuyện khẩn cấp như thế. "Chủ nhân, ngài nói với hắn thứ gì nha?" "Không có gì đặc biệt, chính là đem chúng ta tới chỗ này mục đích cùng hắn giảng mà thôi." Triệu Hâm ngữ khí bình thản trả lời. Bạch Tử Họa nghe xong, ánh mắt lập tức mở rất lớn, trong lòng âm thầm gấp, "Đại ca, ngài liền không thể nhanh nhẹn một chút sao? Ngài làm như vậy sẽ liên lụy chúng ta a." Bạch Tử Họa hoàn toàn động. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được Triệu Hâm sẽ như vậy thực sự, một chút linh động ý nghĩ đều không có. Cái này khiến trong nội tâm nàng nắm chặt quá chặt chẽ, đặc biệt khó chịu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Bạch Tử Họa liền tinh tường cảm giác được, môn phái đối phương bên trong truyền đến một vị lão giả khí tức. Vị lão giả kia mặc một thân đạo bào, nhìn qua khí độ bất phàm, rất có tiên nhân phong phạm. Bất quá, lão giả cũng không có hướng phía Triệu Hâm đi tới, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn mà cường đại khí thế. Không xong, đây là một vị tán tiên. Nghe Thiên Thường lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nàng đã nhìn ra, vị lão giả này chính là Thần Kiếm Môn trưởng môn, mà lại là một vị đạt tới tán tiên cấp bậc cường giả. Rất rõ ràng, vị này tán tiên đã chú ý tới bọn hắn. Cái này, Bạch Tử Họa hoàn toàn hoảng hồn. Nàng rất rõ ràng thực lực của mình trình độ, muốn cùng tán tiên đối kháng, căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, tán tiên thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bạch Tử Họa trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Đi ra ngoài vậy mà gặp tán tiên, hơn nữa còn là bởi vì Triệu Hâm mới gây ra phiền toái. "Chủ nhân, đi nhanh đi. Lão gia hỏa này là tán tiên." Bạch Tử Họa nhịn không được tiến đến Triệu Hâm bên hai, nhẹ giọng nói. Hiện tại hai người bọn họ đến tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy trốn, căn bản không có thời gian làm nhiều giải thích. Chạy cái gì nha? Triệu Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tử Họa, không rõ nàng vì sao lại như thế bối rối. Chạy cái gì? Coi như ngài thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đánh được tán tiên sao? Bạch Tử Họa nghe xong Triệu Âm lời nói, trong nháy mắt lại ngộng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua là tán tiên mà thôi. Triệu Âm ngữ khí lạnh nhạt nói. Nói thật, cái này lao đạo sĩ thực lực xác thực không kém, nhưng cũng không mạnh đến không cách nào đối kháng trình độ, cùng Nhan Tịch Ngữ so sánh, còn kém rất xa. Mặc dù hai người bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, nhưng trên thực lực chênh lệch lại rất lớn. Chẳng qua là tán tiên mà thôi. Bạch Tử Họa nghe xong câu nói này, thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lời này cũng qua cuồng vọng đi. Phải biết, tán tiên có thể là phi thường lợi hại tồn tại a. Nếu có thể trở thành tán tiên, tại bất kỳ môn phái nào bên trong đều có thể tùy tâm sử dụng, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng bây giờ theo Triệu Hâm miệng bên trong nói ra, cũng chỉ là mà thôi. Muốn hay không như thế Trương Dương a? Phải biết, hai người bọn họ tại tán tiên trước mặt, căn bản là cũng không đáng chú ý tiểu nhân vật không có gì khác biệt a. Triệu Hâm công tử, gần nhất mọi thứ đều vẫn thuận lợi chứ? Lão đạo sĩ bước chân khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu Hâm cùng Bạch Tử Họa trước mặt hai người. Đạo trưởng, chúng ta nhưng có một đoạn thời gian không gặp. Triệu Hâm trên mặt nụ cười, chủ động cùng trước mắt lão đạo sĩ lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế, Triệu Hâm là nhận biết vị này lão đạo sĩ. Trước đó tại Thanh Vân Sơn thời điểm, hắn liền cùng vị này lão đạo sĩ từng có qua lại. Lúc ấy, lão đạo sĩ là theo chân một đám người khác cùng một chỗ tiến về Thanh Vân Sơn, hắn chính là chi đội ngũ kia bên trong một viên. Bất quá, Triệu Hâm đối vị này lão đạo sĩ ấn tượng còn khá là rõ ràng, không có theo thời gian trôi qua mà quên lãng. Chính là ta, khó được Triệu Hâm công tử tự mình đến đây, không bằng cùng ta vào sơn môn ngồi một chút, chúng ta thật tốt trò chuyện chút, cũng cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một chút công tử. Lão đạo sĩ không có quá nhiều lời khách sáo, trực tiếp đối Triệu Hâm phát ra mời. "Tốt, vậy thì quấy rầy đạo trưởng." Triệu Hâm khẽ gật đầu, thống khoái mà đáp ứng xuống. Đứng tại Triệu Hâm sau lưng Bạch Tử Họa, giờ phút này đầu góc trống rỗng, hoàn toàn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Triệu Hâm thế mà nhận biết cái này nhìn rất lớn tuổi lão đạo sĩ. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Cái này thực sự quá không hợp hợp lẽ thường, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trước đó đó trước. Ngay cùng vị này lão giả tóc trắng lời mới vừa đến miệng bên cạnh, liền mạnh mẽ dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Hâm trên thân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới thỏa đáng. Triệu Hâm thế mà nhận biết trước mắt vị này tán tiên cấp bậc nhân vật, đây là hắn vô luận như thế nào đều không có dự liệu được. Đúng vậy a, chẳng lẽ ta trước đó không có cùng ngài đề cập qua sao? Ta cùng đạo trưởng đã sớm quen biết. Triệu Hâm khẽ khẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào chuyện này. Hắn thấy, chính mình cùng vị này lão đạo sĩ quen biết, chẳng lẽ là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình sao? Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường tình huống sao? Coi như trước đó không nhận ra, chỉ cần báo ra danh hiệu của mình, lại có ai dám nhiều nghị luận một câu đâu. Chương 365, trên đời này căn bản cũng không có độc tâm thuật loại vật này. Chương 365, trên đời này căn bản cũng không có độc tâm thuật loại vật này. Vị tiểu cô nương này là ai vậy? Lão đạo sĩ đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Tử Họa, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ kinh ngạc, kia vẻ kinh ngạc, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 7 thành trở lên. Ngay sau đó, hắn lại tả hữu đánh giá mấy mắt, trong lòng trong nháy mắt liền đem đại khái tình huống đoán được không sai biệt lắm. Lão phu nếu là không có đoán sai, vị tiểu cô nương này là vì phía sau núi pháp trận mà đến a? Lão đạo sĩ nhìn về phía Bạch Tử Họa, trực tiếp hỏi: "Lão trưởng môn ngài quá để mắt ta, phía sau núi thật là quý phái cấm địa, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu?" Bạch Tử Họa liền vội mở miệng giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần bối rối. Thật không nghĩ tới, chính mình ý nghĩ trong lòng vậy mà thoáng cái liền bị nhìn xuyên. Chẳng lẽ vị này lão đạo sĩ sẽ độc tâm thuật không thành? Bạch Tử Họa không khỏi có chút giật mình. Khó trách tất cả mọi người nói tán tiên đều là chút không dễ trêu chọc lão gia hỏa, hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, xác thực rất lợi hại. Nói như vậy, nghe tiên thường chẳng phải là cũng giống nhau khó đối phó? Bạch Tử Họa không tự chủ được nghĩ đến điểm này. Phải biết, Nghe Thiên Thường còn khi còn sống, tu vi thật là đạt đến khá cao tiêu chuẩn, a nếu để cho nàng sống lại, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nghe Thiên Thường dường như đã nhận ra Bạch Tử Họa tâm tư, trực tiếp mở miệng hỏi. Trên đời này căn bản cũng không có động tâm thuật loại vật này. Nghe Thiên Thường nói rằng, cho dù tu vi đạt tới ta như bây giờ cảnh giới, cũng không có cách nào đọc đến tâm tư của người khác, không qua luyện hồn thuật ngược có thể thực hiện một chút tương tự hiệu quả. Nghe Thiên Thường giải thích nói, người ý nghĩ biến hóa quá nhanh, có đôi khi một cái ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, hạ một cái ý niệm trong đầu liền đã hoàn toàn khác nhau. Cho nên, độc tâm thuật loại vật này, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Liền xem như nắm giữ thiên đạo lực lượng, cũng không có cách nào làm được điểm này. Cho nên, liên quan tới độc tâm thuật lời giải thích, bản thân liền là chân đứng không vững. Không có gì, ta chính là theo liền nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Bạch Tử Họa trong lòng rất rõ ràng, Nghe Thiên Thường không nhất định thật sẽ độc tâm thuật, nhưng nàng khẳng định rất am hiểu phỏng đoán người khác ý nghĩ. Dù sao Nghe Thiên Thường là đã sống nhiều năm như vậy lao tiền bối, muốn mò thấy một người tâm tư, đối với nàng mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Ít ra chính mình ý nghĩ trong lòng, đối với nàng mà nói hẳn là rất dễ dàng đoán được. Dù sao hai người các nàng đã nhận biết thời gian dài như vậy, nếu là đến bây giờ còn không hiểu rõ lẫn nhau, kia mới thật không bình thường đâu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, giữa các nàng ở chung tình trạng, kỳ thật coi như không tệ. Đúng rồi, ngươi vì cái gì chỉ sẽ cảm thấy ta sẽ nghe lén tiếng lòng của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới hắn cũng biết nghe lén tiếng lòng của ngươi sao? Nghe Thiên Thường đống nhiên kịp phản ứng, chính mình nói nghe được lời này rất có đạo lý. Nhưng vì cái gì rõ ràng lời này là chính xác, trong nội tâm nàng lại ngược lại cảm thấy đặc biệt không thoải mái đâu. Chính mình cùng Bạch Tử Họa cũng ở chung đã lâu như vậy, Bạch Tử Họa vậy mà như thế tín nhiệm Triệu Hâm, ngược lại đối với mình có đề phòng. Loại cảm giác này thật nhường trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Ha ha ha, đừng xoắn suýt những này chi tiết nhỏ rồi. Bạch Tử Họa tranh thủ thời gian hòa giải, muốn đem cái đề tài này rời đi. Nói đến cũng xác thực kỳ quái, vừa rồi nàng trước tiên nghĩ tới người là Nghe Thiên Thường, mà không phải Triệu Hâm. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đối Triệu Hâm hoàn toàn không có phòng bị trong lòng sao? Ngược lại đối sư phụ của mình, trong lòng còn tồn có một chút phòng bị, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Bạch Tử Họa càng nghĩ càng thấy đến, chính mình thật đúng là hiện thực a ha ha ha, chính mình thật đúng là đủ hiện thực. Chỉ là không biết rõ, chính mình loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người trẻ tuổi, ngươi cũng không cần đối ta có chỗ che đậy, theo ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, ta liền đã cảm giác được khác thường. Lao tầm mắt của người một mực dừng lại tại Bạch Tử Họa trên thân, khóe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Kỳ thật, nàng cũng không có nói lời nói dối, từ đầu đến cuối, Thiên Cực đều tin tưởng chuyện tình huống thật. Mà hiểu rõ Bạch Tử Họa thân phận chân thật, cũng không chỉ nàng một người, thần kiếm môn mấy chức cao tầng giống nhau biết hắn tồn tại. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, muốn ngược dòng tìm hiểu tới mấy ngàn năm trước. Thần kiếm môn ở trên vùng đất này sáng lập môn phái thời điểm, liền đã biết được liên quan tới Bạch Tử Họa tương quan tình huống. Bởi vì ở thời kỳ đó, thần kiếm môn phía sau núi trên vách tường, liền treo một bức Bạch Tử Họa chân dung. Chỉ là, không ai minh bạch bức họa này giống đến cùng là như thế nào xuất hiện. Nhưng trong lòng nàng, Bạch Tử Họa cùng phía sau núi kia hai thanh thánh kiếm ở giữa, tất nhiên tồn tại không cách nào chia cắt mật thiết liên quan. Chính là bởi vì dạng này, qua nhiều năm như vậy, thần kiếm môn đệ tử một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ đầu đến cuối bảo hộ lấy kia hai thanh được xưng là thần kiếm binh khí, yên lặng chờ bọn chúng chủ nhân chân chính giáng lâm. Đương nhiên, nếu như nói thần kiếm môn người chưa từng có nghĩ tới đem thần kiếm chiếm làm của riêng, vậy hiển nhiên không phù hợp thực tế. Trên thực tế, bọn hắn khẳng định có qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là, ý nghĩ này rất nhanh liền bị triệt để từ bỏ. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, lấy năng lực của mình, căn bản không có cách nào trưởng không thần kiếm. Coi như đem thần kiếm giữ ở bên người, cũng bất quá là chỉ có thể thưởng thức, không phát huy được tác dụng bận phẩm trang sức mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Đây chính là thần kiếm môn có thể tùy tiện nhìn thấu Bạch Tử Họa mục đích nguyên nhân. Dù sao, vũ khí này vốn là không thuộc về bọn hắn. Coi như cưỡng ép chiếm thành của mình, cuối cùng cũng không có cách nào phát huy nó hiệu năng. Nhất là thanh kiếm này, không có người biết nó đến từ cái nào thời đại. Nói chung, nếu là thực lực cực mạnh người lưu lại vật phẩm, bình thường đều nắm giữ lực lượng cường đại. Nếu là tự tiện chiếm hữu, rất có thể sẽ trêu chọc đến chính mình căn bản không chọc nổi người. Đây là bọn hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề mấu chốt. Trong lòng bọn họ đối điểm này biết rõ vô cùng. Tu chân giới xưa nay cũng không thiếu đầu não linh hoạt người. Đương nhiên, cũng không thể nói thần kiếm môn người liền cam nguyện từ bỏ. Bọn hắn cũng không phải thật tâm bằng lòng một mực chỉ làm thần kiếm bảo hộ người. Trên thực tế, thần kiếm môn hàng năm đều sẽ nhường đệ tử mới chiêu thu đến hậu sơn, tiếp xúc gần gũi kia hai đem thần kiếm. Nói không chừng có đệ tử nào có thể được tới thần kiếm tán thành đâu. Khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Thật là, thử nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thành quả nào. Bây giờ nhìn thấy Bạch Tử Họa, bọn hắn mới hoàn toàn hiểu được. Chân chính thần kiếm chủ người rốt cuộc đã đến. Thần kiếm môn tự nhiên không dám tùy tiện hành động. Dù ai cũng không cách nào xác định, Bạch Tử Họa có phải hay không là một vị nào đó thực lực cường đại đại nhân vật chuyển thế trọng sinh. Nếu là hắn thật là đại nhân vật chuyển thế, thần kiếm môn nơi nào có đảm lượng đi trêu chọc hắn. Mặc kệ là tại thiên giới vẫn là tại thế gian, có thể chuyển thế trọng sinh người, đều không phải là người bình thường, đều không phải là dễ dàng đối phó nhân vật. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc tới đi cùng Bạch Tử Họa đối nghịch. Phải biết, thần kiếm đối bọn hắn mà nói, vốn là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, coi như giữ ở bên người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại khả năng bởi vì việc này, đắc tội một vị thực lực sâu không lường được đại nhân vật. Loại này được không bù mất chuyện, hiển nhiên không ai sẽ đi làm. Các ngươi đã nhìn ra Bạch Tử Họa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng tràn đầy hoang mang, đây là làm sao nhìn ra được a? Thế nào cảm giác như thế không hợp với lẽ thường đâu? Hơn nữa, chính mình nhìn cứ như vậy giống đến trộm đồ người sao? Bạch Tử Họa khắp khuôn mặt là phiền muộn thân sắc. Cùng lúc đó, hắn cũng hoàn toàn không tin đối phương nói lời. Ai biết cái này có phải hay không là đối phương bày cả bẫy, cố ý dẫn dụ chính mình bại lộ thân phận đâu? Nếu là thật chính là thiết lập ván cục bắt người vậy mình chẳng phải là muốn lâm vào trong cơn cảnh? Vẫn là không nói lời nào tương đối tốt, miễn cho chọc phiền phái không cần thiết. Bạch Tử Họa ở trong lòng âm thầm suy tư, chính mình vừa rồi chủ động mở miệng nói chuyện, thật sự là đầu óc không rõ ràng. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá khẩn trương. Kỳ thật, ngươi biết chúng ta tại sao phải đem môn phái đặt tên là Thần Kiếm môn sao? Cái này cùng ngươi lần này mục đích tới nơi này, nhưng thật ra là giống nhau. Chúng ta Thần Kiếm môn, một đời lại một đời người, đều bảo hộ lấy một cái bí mật. Mà bí mật này, chính là liên quan tới một thanh kiếm truyền thuyết. Ta biết ngươi khẳng định sẽ hỏi, đã muốn bảo hộ thanh kiếm này, vì cái gì hiện tại lại bằng lòng để ngươi đem nó mang đi, đúng hay không? Lão đạo sĩ không có dừng lại, tiếp tục phối hợp nói đi xuống. Không thể không nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá coi thường chúng ta những người này mang trong lòng cùng độ lượng. Mặc dù chúng ta thần kiếm môn lịch đại đệ tử đều đang không ngừng nếm thử cùng thanh kiếm kia giao lưu, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào thành công qua. Chúng ta tiên tổ phát hiện cái này đem vũ khí về sau, vẫn tại làm các loại nếm thử, hy vọng có thể trưởng không nó. Cùng lúc đó, chúng ta cũng đã nhận được tổ tiên truyền thừa dạy bảo. Nếu là gặp phải trong truyền thuyết cùng thần kiếm có duyên phận người, liền phải đem thần kiếm giao cho người này. Lão đạo sĩ nói tiếp, bọn hắn cũng không phải là người ngu dốt. thanh kiếm này rất có thể là đến từ thượng giới một vị đại nhân vật nào đó lưu lại vật phẩm, có lẽ là vị đại nhân vật kia vì ngày sau trọng sinh, cố ý lưu lại đánh dấu chi vật. Nếu không, lại nên giải thích thế nào phía sau núi bức kia bạch tử họa chân dung đâu? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đây tuyệt đối là thượng giới vị đại nhân vật kia, vì phòng ngừa ngày sau có người tự tiện lấy đi thần kiếm, cố ý lưu lại ký hiệu dùng để cho thấy thứ này là ta. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí hoài nghi, chính mình môn phái có thể phát hiện cũng bảo hộ thanh thần kiếm này, có lẽ cũng tại vị đại nhân vật này trong kế hoạch. Nếu là chính mình môn phái thực lực không đủ, còn đối thần kiếm ôm lấy không nên có ý nghĩ, ai cũng không biết môn phái cuối cùng gặp phải như thế nào trừng phạt. Người tu tiên xưa nay đều đem tính mạng của mình nhìn đến vô cùng trọng yếu. Vì đề cao tự thân cảnh giới tu luyện, bọn hắn bằng lòng nỗ lực cực lớn cố gắng, nhưng loại này toàn lực nỗ lực nhất định phải xây dựng ở hữu cơ sẽ thành công điều kiện tiên quyết. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi bất chấp nguy hiểm. Chỉ có những cái kia đầu não không tỉnh táo người mới có thể đi làm chuyện không có nắm chắc. Đương nhiên, loại này đầu não không tỉnh táo người cũng không phải không tồn tại. Trên thực tế, trên đời loại người này số lượng còn không ít. Kỳ thật điểm này cũng rất bình thường. Bất kể nói thế nào, thần kiếm môn đệ tử cơ bản không có loại này không thiết thực ý nghĩ. Bọn hắn một mực kiên thủ một cái chuẩn tắc, chỉ cần thần kiếm chủ nhân chân chính tìm tới cửa, liền thành thành thật thật đem thần kiếm giao ra. Trong lòng căn bản sẽ không có bất kỳ có kẻ mặc cả ý nghĩ. Chương 366, bằng vào chúng ta trưởng môn dạng này có uy vọng người, lại làm sao lại gạt người chứ? Chương 366, bằng vào chúng ta trưởng môn dạng này có uy vọng người, lại làm sao lại gạt người chứ? Thế gian thường thường có người loại này, đem mỹ ngọc cái này hy hữu bảo vật chân quý đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nhất là tại đối đại chân bảo coi trọng trình độ bên trên, có ít người đối mỹ ngọc quý trọng trình độ, thậm chí có thể đạt tới đối đại sinh mệnh mình coi trọng trình độ 2 điểm gấp 5 lần. Thứ này là bạch tử họa trên mặt còn mang theo vài phần hoang mang. Trước lúc này, hắn căn bản không biết rõ phía sau núi còn cất giấu dạng này một bức họa. Càng không biết mấy chục triệu năm trước, sư phụ của mình liền đã làm tốt an bài như vậy. Hắn hiện tại, đúng là tại không có bất kỳ cái gì đặc thù kế hoạch dưới tình huống, một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Muốn nói có cái gì không giống địa phương, nhiều nhất chính là bên người nhiều một vị thực lực không tệ lao sư ở một bên chỉ đạo mà thôi. Bị đối phương tiểu nói này, trong lòng của hắn sát thực sinh ra một chút phiền muộn. Đã tất cả mọi người đem nói đến nước này, bằng vào chúng ta trưởng môn dạng này có uy vọng người, lại làm sao lại gạt người chứ? Triệu Âm mang trên mặt nụ cười nói rằng, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, vị lao giả này thành ý vô cùng đủ. Coi như lão giả không phải thật tâm thực lòng, lấy Triệu Âm tình cảnh hiện tại, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm khó dễ bạch tử họa. Liên quan tới điểm này, Triệu Âm có thể đánh cược cam đoan. Ách, tiền bối, kỳ thật ta lần này tới là dựa theo sư môn an bài làm việc. Bạch tử họa suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói này có một tầng chăm chú hàm nghĩa, hắn tại mịt mở ám chỉ, sau lưng của mình là có chỗ dựa. Hy vọng đối phương tốt nhất đừng trêu chọc chính mình, miễn cho dẫn phát phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, tới lấy thần kiếm chuyện này, đúng là sư phụ hắn nhường hắn làm. Về phần muốn phán đoán sư phó của hắn là Băng Liên Tông trưởng môn, vẫn là nghe thường, vậy thì phải dựa vào vị này lão trưởng môn chính mình đi suy tư. Bất kể nói thế nào, song phương đều có một cái cộng đồng nhận biết, hai người kia đều không phải là lão trưởng môn có thể trêu chọc nổi. Nghe thường liền không cần nói nhiều, nàng là một vị ẩn cư đại nhân vật. Dùng nghe thường lời nói của mình, chỉ chờ tới lúc một cái hơi thời cơ tốt, nàng liền có thể lập tức khôi phục lại như trước cảnh giới tu luyện. Chờ lúc kia, mặc kệ là trên trời vẫn là dưới mặt đất, căn bản không ai có thể cùng nàng đối kháng. Đây cũng không phải là nói ngoa, nghe thường đối thực lực của mình có 10 phần lòng tin. Ở phương diện này, nàng phá lệ có lực lượng. Bạch tử họa đối điểm này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, nghe thường tiếp xúc chính là thượng cổ nguyệt thần cấp bậc sự vụ, nàng làm sao có thể không phải một vị đại nhân vật đâu. Như thế nào lại không có thực lực cường đại đâu. Theo ăn cấp góc độ mà nói, đây cơ hội là tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả. Ta liền biết là như thế này. Lão đạo sĩ cười cười, không nói thêm gì nữa. Ở đây mỗi người đều là tâm tư cẩn thận, giỏi về tính toán người, rất nhiều chuyện đại gia trong lòng đều tin tưởng, chỉ là không có đem lời mình nói ra mà thôi. Bạch tử họa tâm tư, lão đạo sĩ cũng có thể nhìn thấu. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết đem lời làm rõ. Nếu là thật đem lời làm rõ, ngược lại sẽ nhường song phương đều cảm thấy xấu hổ, chuyện này cũng liền không có cách nào thuận lợi tiến hành tiếp. Đã dạng này, vậy chúng ta liền trực tiếp nói chính sự đi, đến, ta dẫn ngươi đi chúng ta phía sau núi cấm địa. Lão đạo trưởng trực tiếp nói rằng, không chút do dự. Trên thực tế, nếu là lão đạo trưởng thật có do dự ý nghĩ, thần kiếm môn bí mật cũng sẽ không bị nhiều người như vậy biết. Mặc dù bọn hắn môn phái tên là thần kiếm môn, nhưng dưới tình huống bình thường, nhiều nhất sẽ chỉ làm người cảm thấy đó là cái lấy luyện kiếm làm chủ yếu phương hướng phát triển môn phái, sẽ không lại hướng phương diện khác làm nhiều suy nghĩ. Nhưng bây giờ, thần kiếm môn bí mật mấy có lẽ đã truyền khắp, ai cũng biết chuyện này. Có truyền ngôn nói, bọn hắn phía sau núi cất giấu một cái thần bí địa phương, nơi này cùng thần kiếm môn cái tên này có vô cùng liên hệ chặt chẽ. Tất cả mọi người vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt tin tức, trong nháy mắt phản ứng lại. Rất rõ ràng, đây cũng là thần kiếm môn chiêu thu đệ tử một loại phương pháp. Đang bởi vì cái này tin tức, hàng năm đến bọn hắn môn phái người báo danh số lượng quả thực là hiện lên chỉ số cấp lên cao. Không ít người đều cảm thấy mình cùng thần kiếm có duyên phận, đều nghĩ đến thử một lần, dù sao duyên phận loại chuyện này ai cũng không có cách nào sớm dự đoán. Nhưng đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không tiến triển chút nào, điểm này là rất rõ ràng sự thật. Bất quá, thần kiếm môn kỳ thật cũng không hề có ăn thiệt thòi. Những năm này, bọn hắn một mực tại tìm kiếm mới trụ sở. Nếu là có đệ tử có thể lấy ra thần kiếm, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, bất kể nói thế nào, lấy ra thần kiếm người đều là thần kiếm môn đệ tử, kia thần kiếm cuối cùng vẫn là thuộc về thần kiếm môn. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có một người đệ tử có thể làm được chuyện này. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, bởi vì có thần kiếm bảo hộ lấy nơi cấm địa này, thần kiếm môn cũng coi là tương đối an toàn. Có đến vài lần, bọn hắn đều là dựa vào thần kiếm mới vượt qua khả năng bị diệt môn nguy cơ. Có thể nói, thần kiếm đối bọn hắn mà nói là một cái cực kỳ khó được an toàn bảo hộ. Nhưng cùng lúc đó, nếu là thần kiếm có thể trở lại nó nguyên bản chủ trong tay người, tin tưởng chỉ cần vị chủ nhân kia có đầy đủ năng lực, rất nhanh liền có thể lần nữa che chở thần kiếm môn. Nói cho cùng, thần kiếm chỉ là một cái không có sinh mệnh, không có cảm tình vật phẩm, nếu là không có thể giao phó cho một cái người có năng lực, giá trị của nó cũng liền không có trọng yếu như vậy. Hiện tại gia thiện địa khu tu chân giới, thế cục cũng coi là tương đối bình ổn, coi như đem thần kiếm giữ ở bên người, cũng không phát huy ra cái gì đặc biệt tác dụng, thực sự không có tất nhiên muốn làm như thế. Đây chính là lão đạo trưởng nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Dưới tình huống bình thường, lão đạo trưởng chắc chắn sẽ không tùy tiện đem trấn môn chi bảo giao ra, dù sao đây chính là môn phái căn cơ chi vật. Tiếc nối là, nhiều năm trước từng có vị thần tướng lưu lại một bức họa, họa bên trong vẽ ra người không hề nghi ngờ chính là thần kiếm tương lai người nắm giữ, lại người này tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể trêu chọc, lúc này mới khiến cho chuyện phát triển cho tới bây giờ cục diện. Cho nên, làm lão đạo trưởng nhìn thấy bạch tử họa trong mắt, liền hoàn toàn kết luận cái này thanh thần kiếm về bạch tử họa tất cả, ở giữa không tồn tại bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Bạch tử họa trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, cái này, đây hết thảy đều là thật sao? Nhưng mà, hắn cũng không hiểu biết, những chuyện này kỳ thật đều là chính mình sư phụ tỉ mỉ an bài tốt, bởi vậy trong lòng vẫn có một chút e ngại, lo lắng đối phương có lẽ là muốn ham tiền tài, thậm chí thương tổn tới mình. Triệu Hâm đã nhận ra bạch tử họa lo lắng, lập tức mở miệng an ủi, ngươi không cần sợ hãi, vị này lao đạo trưởng là bằng hữu của ta, nàng sẽ không đối ngươi làm bất kỳ chuyện bất lợi. Kỳ thật, bạch tử họa sẽ có dạng này lo lắng, cũng hợp tình hợp lý. Có Triệu Hâm ở bên người, cho dù thật đem thần kiếm lấy đi, thần kiếm môn cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, dù sao Triệu Hâm thân phận đúng là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Thằng nếu bọn họ tùy tiện đắc tội Triệu Hâm, không ai có thể dự liệu được sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, chỉ là nghĩ tới chỗ này, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây cũng là Triệu Hâm sẽ như thế ngôn ngữ nguyên do, đương nhiên, hắn cũng là trong bóng tối nhắc nhở lão đạo trưởng, tốt nhất không nên đi trêu chọc bằng hữu của mình, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hiển nhiên, Triệu Hâm lời nói này không tính là uy hiếp, càng giống là một loại gián tiếp khuyên bảo. Phải hiểu, giờ phút này đứng ở chỗ này bạch tử họa, thật là toàn bộ trong chuyện xưa chút nào không tranh cãi nhân vật trọng yếu. Giống như vậy nhân vật chính, chỉ cần tương lai có thể thuận lợi trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành phóng nhãn thiên hạ đều chưa có đối thủ cường giả đỉnh cao. Nếu là hiện tại liền đối bạch tử họa ra tay tạo thành tổn thương, chờ ngày khác sau thực lực tăng lên trên diện rộng, tất nhiên sẽ quay đầu báo thủ. Tới lúc kia, thần kiếm môn liền sẽ tự thể nghiệm tới, quyết định ban đầu sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Lão đạo trưởng cũng đi theo nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, nói rằng Triệu công tử nói rất đúng. Nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy đáp ứng, nguyên nhân chân chính xác thực cùng Triệu Hâm có quan hệ. Có Triệu Hâm ở một bên đảm bảo, thần kiếm môn người căn bản không có đảm lượng đối Triệu Hâm có chút mạo phạm. Huống chi, kia thanh thần kiếm nguyên bản là thuộc về Bạch Tử Họa. Cho dù bọn hắn cưỡng ép đem thần kiếm giữ lại ở bên trong môn phái, cuối cùng cũng chỉ sẽ tự tìm phiền toái, rơi vào hỏng bét kết quả. Có thể nói, nếu như Bạch Tử Họa là một thân một mình đến đây yêu cầu thần kiếm, căn bản không có khả năng thành công nắm bắt tới tay, ít ra sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Chuyện này thuận lợi giải quyết, xác thực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xem ở Triệu Hâm trên mặt mũi. Có thể làm bạn tại Triệu Hâm bên người, cùng hắn cùng nhau hành động người, lại làm sao có thể là bình thường người bình thường đâu. Đây cũng là lao đạo trưởng nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Bất luận từ góc độ nào đi cân nhắc, bọn hắn đều không động được Bạch Tử Họa. Nàng cũng không có cảm thấy mình có cái năng lực kia, dám đối Bạch Tử Họa ra tay cướp đoạt thần kiếm. Phải biết, Triệu Hâm thật là Nhan Tịch Ngữ nhi tử. Nhan Tịch Ngữ có nhiều yêu thương sở hữu cái này nhi tử, người bình thường đều trong lòng tin tưởng. Nàng chịu chắc chắn lúc Triệu Hâm trên thân cất đặt không ít hộ thân bảo vật đến bảo hộ hắn, cho dù là đạt tới tán tiên cấp bậc tu vi tu sĩ, cũng không có cách nào đột phá những bảo vật này bảo hộ. Đương nhiên, nếu là có người dám làm tổn thương Triệu Hâm, đồng thời bị Nhan Tịch Ngữ bắt lấy, như vậy kế tiếp chờ đợi những người này cũng chỉ có bị diệt môn kết cục. Đây là không hề nghi ngờ sự thật. Tuyệt đối đừng ôm may mắn tâm lý đi hoài nghi, vì con của mình, Nhan Tịch Ngữ có thể làm ra đáng sợ cỡ nào chuyện. Nhiều năm trước, đã từng có một đại môn phái, quả thực là hồ đồ đến cực điểm, vậy mà muốn đi hướng Nhan Tịch Ngữ cầu hôn. Theo trên bản chất mà nói, Nhan Tịch Ngữ là loại kia một lòng chuyên chú vào tu đạo tu sĩ, trong lòng căn bản không có tìm kiếm đạo lữ ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, khi đó nàng vẫn là trong môn phái có hy vọng nhất kế thừa chức trưởng môn người. Nếu là thật bằng lòng lấy chồng, liền không có cách nào lại kế thừa chức trưởng môn. Chỉ có đầu não không tỉnh táo người mới sẽ đồng ý dạng này cầu hôn tình cầu. Đương nhiên, về sau những cái kia người mới biết, trong lòng bọn họ một mực sủng kính Nhan Tịch Ngữ nữ thần, kỳ thật cũng sớm đã có trợ phù, thậm chí còn sinh ra một đứa con trai. Bất quá, những chuyện này đều là tại Triệu Hâm xuất hiện về sau, bọn hắn mới dần dần biết được. Hơn nữa Nhan Tịch Ngữ cũng xưa nay sẽ không chủ động cùng bọn hắn giải thích những sự tình này. Bọn hắn có tư cách nhường Nhan Tịch Ngữ để giải thích sao? Căn bản là không có tư cách này. Cho nên, cũng không phải là Nhan Tịch Ngữ xem thường bọn hắn, mà là bọn hắn liền nhường Nhan Tịch Ngữ dùng con mắt đánh đo một cái tư cách đều không có. Chương 367, tìm tới cùng mình phù hợp người chuyện này, độ khó cực lớn. Chương 367, tìm tới cùng mình phù hợp người chuyện này, độ khó cực lớn. Nói đến, Triệu Hâm phụ thân vận khí là thật tốt. Ai có thể nghĩ tới, năm đó xuống nông thôn thời điểm, hắn vậy mà thật gặp dạng này một vị nữ thần, hơn nữa còn là truyền thống trên ý nghĩa loại kia chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng nữ thần. Chuyện này nhường không ít người đều không ngừng hâm mộ. Phải biết, cho dù là tại toàn bộ trong tu chân giới, đa số nam tu sĩ đối Nhan Tịch Ngữ, ngoại trừ trong lòng còn có kính trọng cùng e ngại bên ngoài, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Chỉ tiếc Nhan Tịch Ngữ đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa đối trượng phu của mình phá lệ trung thành. Tại trong mắt người khác, Triệu Hâm phụ thân Triệu Chấn Thiên vẫn luôn là đi thiên đại người may mắn. Nhưng trên thực tế, tại Nhan Tịch Ngữ xem ra, mình đời này may mắn lớn nhất liền là có thể gặp phải Triệu Chấn Thiên. Kỳ thật, giá trị loại vật này chỉ có tại hiểu được chân quý trong mắt người của nó, mới có thể chân chính thể hiện ra ý nghĩa của nó. Nếu là đổi thành người bình thường, coi như gặp cơ hội như vậy, cũng chưa chắc hiểu được chân quý. Cho nên đối bọn hắn mà nói, có hay không cơ hội như vậy, cơ hội không có gì khác biệt. Đây chính là hiện thực tàn khốc chỗ. Rất nhiều người đều đối Nhan Tịch Ngữ ánh mắt cảm thấy nghi hoặc, không rõ nàng vì sao lại lựa chọn Triệu Chấn Thiên. Nhưng bọn hắn không biết rõ, tại Nhan Tịch Ngữ trong lòng, Triệu Chấn Thiên là một cái cỡ nào nam nhân tốt. Ít ra, Triệu Chấn Thiên lúc trước thích nàng, cũng không phải là bởi vì nàng thân phận và địa vị. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, Triệu Chấn Thiên động tâm cũng không phải là bởi vì nàng bề ngoài, bởi vì Triệu Chấn Thiên lúc còn trẻ, thật sự là quá mức chất phát trung thực. Đương nhiên, cái này nói là Triệu Chấn Thiên lúc còn trẻ bộ dáng. Chờ Triệu Chấn Thiên tuổi già về sau, liền cùng trước kia không giống như vậy, cả người đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Dù sao, người đều sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng trưởng thành, Triệu Chấn Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, thời điểm đó Triệu Chấn Thiên, trên thực tế vẫn là cái nào đó công tử của đại gia tộc ca. Có thể quyết định, cưới Nhan Tịch Ngữ dạng này bối cảnh không do nữ tử, chút tình ý này quả thực làm cho người động dung. Nhiều khi, chân tướng sự tình vốn là như vậy ngay thẳng thẳng thắn, không có có dư thừa tân trang thành phần. Là người dùng chân tâm đi nỗ lực, lại trùng hợp gặp thích hợp bản thân người, tự nhiên là có thể nắm giữ trong lòng khát vọng cuộc sống hạnh phúc. Cho nên nói đến cùng, truy cầu tình yêu bản chất chính là tìm tới cái kia cùng mình linh hồn nhất xứng đôi bạn lữ. Nếu là gặp phải người không thích hợp, cho dù ngươi đầu nhập lại nhiều thời giờ cùng tinh lực, cuối cùng cũng sẽ chỉ là bạch bạch hao phí công phu. Đây cũng là lập tức nhất tình huống chân thật. Không ít người đều cho rằng tìm tới cùng mình phù hợp người chuyện này độ khó cực lớn. Nhưng tình huống thực tế không hề giống bọn hắn tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ là tại người này thấp thỏm nóng nảy trong xã hội, rất nhiều chuyện sớm đã tạo thành cố định hình thức cùng phát triển quy tích. Không có quá nhiều sự vật có thể tùy tiện bị cải biến. Mà những vật này một khi xảy ra cải biến, cũng liền mang ý nghĩa thuần túy tình yêu sớm đã không còn tồn tại. Bởi vậy, không cần thiết đi hâm mộ người khác có được cỡ nào mỹ hảo tình yêu. Người vĩnh viễn sẽ không biết được, bọn hắn vì phần này tình yêu đã đợi chờ đợi bao nhiêu năm. Người đang hâm mộ người khác đồng thời, kỳ thật cũng là đang ghen tị bọn hắn những cái kia người chưa từng có kinh nghiệm. Dù sao theo góc độ nào đó mà nói, trên thế giới này nguyên vốn cũng không có tuyệt đối song độ vật đẹp. Đạt được một vài thứ, liền nhất định phải lấy mất đi khác một vài thứ làm đại giá. Không tồn tại bất kỳ không có khuyết điểm cùng tiếc nuối sự vật. Đưa ánh mắt kéo về lập tức tình huống, bây giờ Nhan Tịch Ngữ tồn tại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chỉ cần Tiên Tiên Tông một ngày không hủy diệt, Triệu Hâm cũng không phải là những người khác có thể tùy ý trêu chọc. Đương nhiên, rất nhiều người đều đối Triệu Hâm ôm lấy lòng mơ ước, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản không có cơ hội thực hiện ý nghĩ của mình. Bọn hắn có lẽ sẽ định dùng kéo dài phương thức, đợi đến Triệu Hâm tuổi thọ hao hết. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến một sự kiện, chỉ cần Nhan Tịch Ngữ bằng lòng, Triệu Hâm liền căn bản sẽ không tử vong. Trên thế giới này mặc dù tồn tại chính quy kéo dài tuổi thọ phương pháp, nhưng những phương pháp này tại Nhan Tịch Ngữ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên mặc kệ Triệu Hâm tu vi ở vào loại trình độ nào, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể bị người khác giết chết. Đây là đã xác định sự thật, cũng là vĩnh viễn không cách nào cải biến sự thật. Mặc dù có một số người không có cam lòng, không muốn tiếp nhận kết quả này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn nhất định phải đối Nhan Tịch Ngữ tồn tại trong lòng còn có kính sợ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Triệu Hâm là phẩm tính đoan chính người, mà không phải một cái lòng mang ác ý người xấu. Nếu không, cái này sẽ trở thành tu chân giới một mầm họa lớn. Dù sao Triệu Hâm có như thế núi dựa cường đại, người bình thường căn bản không có năng lực cùng hắn chống lại. Coi như trong lòng đối Triệu Hâm có chỗ khinh thị, mặt ngoài cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Đây chính là Triệu Hâm tại tu chân giới tồn tại ý nghĩa là thủ. Cho nên hiện tại lão đạo sĩ nói sẽ không làm một ít sự tình, liền thật sẽ không đi làm. Không cần thiết vì một cái chính mình trên cơ bản không cần đến đồ vật, nhường song phương lâm vào đối lập cục diện. Trên một điểm này, lão đạo sĩ thấy vẫn là rất thông suốt. Dù sao vì một cái hoàn toàn thứ không thuộc về mình, đi trêu chọc hai vị thực lực nhân vật cường đại, nhất là trong đó một vị, vẫn là căn bản là không có cách áp chế tồn tại. Cái này hiển nhiên chính là đang tự tìm đường chết. Đã Triệu Hâm đã biểu lộ thái độ của mình, lão đạo sĩ chắc chắn sẽ không lại làm sự việc dư thừa. Hơn nữa làm như vậy, còn có thể cùng Bạch Tử Họa thành lập quan hệ tốt đẹp. Vị này thực lực không tầm thường nhân vật, tương lai lấy được thành tựu chưa chắc sẽ so Nhan Tịch Ngữ chênh lệch. Kỳ thật theo trình độ nào đó mà nói, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Cái kia chính là Bạch Tử Họa khẳng định đến từ cái nào đó thực lực hùng hậu đại lao trận doanh. Nhất là theo trong tay hắn thần kiếm liền có thể nhìn ra điểm này. Thanh thần kiếm này tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, thậm chí có khả năng không thuộc về tu chân giới đỉnh tiêm đại lao. Dù sao loại này phẩm chất vũ khí, trước kia xưa nay chưa từng xuất hiện. Ít ra tại tu chân giới phát triển đến bây giờ, còn chưa bao giờ có dạng này vũ khí. Chỉ có trong truyền thuyết thiên giới mới có thể tồn tại dạng này thần kiếm. Vừa nghĩ tới Bạch Tử Họa vô cùng có khả năng cùng thiên giới người có quan hệ, nàng liền không nhịn được ở trong lòng âm thầm đắc ý nói không chừng tương lai còn có thể mượn Bạch Tử Họa quan hệ đạt được lợi ích, thậm chí có khả năng có cơ hội tiến vào thiên giới. Mặc dù bây giờ thiên giới cùng tu chân giới là lẫn nhau ngăn cách, nhưng ai cũng không biết trên thế giới này có tồn tại hay không có thể vượt qua giao diện tồn tại. Dù sao đã tầng 18 địa ngục được sáng tạo ra, vậy đã nói do nó là chân thật tồn tại. Lúc trước vị kia đến từ thiên giới đại lão nguyên thần, nghe đồn tại mấy ngàn năm trước liền đã hoàn toàn chết đi. Liên chuyện như vậy đều đã xảy ra, còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh đâu. Xem như một gã đạo sĩ, hắn kỳ thật rất am hiểu phân rõ người khác phẩm tính cùng tiềm lực. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tử Họa thời điểm, hắn cũng cảm giác được người trẻ tuổi này tuyệt đối không tầm thường, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Đây là trực giác của hắn nói cho hắn biết, cũng là hắn vận khí tốt, cũng có khả năng thần kiếm môn bản thân liền là được an bài tốt, đến cho nhân vật chính lập tức thuộc. Dù sao xem như chuyện xưa nhân vật chính, bình thường đều sẽ có chính mình tùy tùng đoàn đội. Có đôi khi những người theo đuổi này thân phận khả năng vô cùng tôn quý, tựa như trước mắt lão đạo sĩ, có lẽ tại tu chân giới, thực lực của hắn so ra kém Nhan Tịch Ngữ cái này cấp bậc nhân vật, nhưng tuyệt đối cũng là tại tu chân giới có trọng yếu ảnh hưởng lực nhân vật. Cho nên nói, cái này tại tu chân giới cũng coi là một trận đầu tư giao dịch. Nhân vật như vậy nếu như trở thành Bạch Tử Họa tùy tùng, không khó tưởng tượng kế tiếp sẽ xuất hiện đánh mặt tình tiết. Có thể nói, loại tình tiết này cơ hội là tất nhiên sẽ phát sinh. Đây cũng là lao đạo sĩ vận khí tốt, bị Bạch Tử Họa xem như người tốt, không như chính mình, trời sinh liền được thiết lập thành người xấu nhân vật. Mặc dù không biết do nguyên nhân, nhưng Bạch Tử Họa cái này nhân vật chính, đối sở hữu cái này phối hợp diễn lại một cách lạ kỳ tốt. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất nghe mình. Nhưng nói thật, Triệu Âm vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Bình thường mà nói, trong chuyện xưa nhân vật chính phần lớn có thể cùng Vong Ân Phụ Nghĩa Bạch Nhãn Lang vẽ lên ngang bằng. Không sai, chính là loại kia Vong Ân Phụ Nghĩa Bạch Nhãn Lang. Trên thực tế chỉ cần xâm nhập phân tích liền sẽ phát hiện, không ít cố sự bên trong nhân vật chính đều phù hợp điển hình Bạch Nhãn Lang đặc thù. Chỉ cần ngươi để bọn hắn sinh ra dù là một kia bất mãn, bọn hắn liền sẽ lập tức cùng ngươi hoàn toàn bạch mặt, thậm chí có khả năng trực tiếp đối ngươi ra tay gắt, lấy tính mạng ngươi. Từ một điểm này liền có thể tùy tiện nhìn ra, những này nhân vật chính bản tính đến tuột cùng như thế nào. Đọc qua lúc đầu tiểu thuyết liền sẽ phát hiện, nhân vật chính thường thường bởi vì một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, liền cùng nguyên bản quan hệ người rất tốt hoàn toàn náo tách ra. Loại tình tiết này tại trong tiểu thuyết thật sự là nhìn mãi quen mắt, nhất là tại đối mặt chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo lúc, loại tình huống này càng dễ xảy ra. Tới cuối cùng, những bảo bối này phần lớn sẽ bị nhân vật chính bỏ vào trong túi, mà vai nam phụ kết cục bình thường chỉ có hai loại, hoặc là đối nhân vật chính ăn nói khép nép, tận lực lấy lòng, hoặc là rơi vào hài cốt không còn kết quả bi thảm. Triệu Âm tuyệt đối sẽ không đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Đã dạng này, hắn liền chỉ còn lại loại thứ hai kết cục có thể đối mặt. Nhưng cho dù muốn đối mặt loại thứ hai kết cục, hắn dường như cũng chẳng hề để ý, cùng lắm thì chính mình chủ động theo cục diện trước mắt bên trong bước ra, cũng không có gì ghê gớm. Ở phương diện này, Triệu Âm có niềm tin tuyệt đối. Hắn đã sẽ không trở thành Bạch Tử Họa phụ thuộc, cũng tuyệt đối sẽ không đi hướng tử vong. Đây là Triệu Âm vì chính mình thiết định mục tiêu. Mà giờ khắc này Bạch Tử Họa hoàn toàn không có dự liệu được Triệu Âm tâm bên trong đang tính toán những sự tình này. Trên thực tế, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ là hy vọng nắm giữ thực lực cường đại, đầy đủ trèo chống tự mình hoàn thành báo thù kế hoạch thực lực. Triệu Âm giờ phút này thực sự không biết rõ nên nói cái gì, dù sao chính hắn cũng không phải là thực lực siêu quần cường giả. Kế tiếp, hắn chỉ có thể biểu thị, nếu là gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, liền mang theo người nhà trực tiếp chạy khỏi nơi này. Về sau, bởi vì Bạch Tử Họa ở đây, lão đạo sĩ không nói thêm gì nữa, ngay sau đó liền mang theo hai người hướng hậu sơn đi đến. Kỳ thật, lão đạo sĩ hàng năm đều sẽ trở lại nơi này một lần, bởi vì mỗi lần trở về, hắn đều sẽ mang đến mới địa chất cổ vật, nếm thử thu hoạch được món kia mang theo gai nhọn quang mang vật phẩm tán thành. Nơi này hiển nhiên không chỉ là một cái bình thường trận pháp, tại trận pháp bên ngoài còn chuyên môn kiến tạo cùng loại cung cấp điện lực trang bị. Chương 368, thực lực của người này khẳng định cực kỳ lợi hại. Chương 368, thực lực của người này khẳng định cực kỳ lợi hại. Chờ tất cả mọi người đi vào trận pháp sau, chung quanh bắt đầu toát ra nhiệt khí. Lúc này, Bạch Tử Họa mới mơ hồ phát giác được một chút kỳ quái một đoạn ký ức. Trường môn, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài, nếu có người dự định tới đây trộm kiếm, các ngươi sẽ ứng đối như thế nào đâu? Liên trực tiếp như vậy nói ra vị trí, thật thích hợp sao? Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Lão đạo sĩ chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Thần kiếm môn thành lập đến bây giờ đã có thời gian rất lâu, trong lúc này, tự nhiên gặp được không ít mong muốn cướp đoạt thần kiếm người. Thần kiếm môn đệ tử trong lòng đều có 10 phần kiên định tín nhiệm. Bọn hắn thứ một đạo phòng ngự chính là Hồ Sơn đại trận. Muốn đi vào thần kiếm môn nội bộ, người tới trước hết xông qua Hồ Sơn cửa này. Cụ thể mà nói, chính là muốn giải quyết hết ngoại môn những cái kia lòng mang ý đồ xấu đệ tử, chỉ có làm được điểm này mới có thể tiến nhập thứ một cửa ải. Thông qua thứ một cửa ải sau, trước mặt sẽ xuất hiện một cái hố cực lớn. Đến nơi này, người tới liền phải trực tiếp cùng lão đạo sĩ giao thủ. Nếu là liền lão đạo sĩ đều bị đánh bại, bọn hắn mới có tư cách tiến vào phía sau sơn động. Trong sơn động cũng có khắc thần kiếm môn lưu truyền xuống thượng cổ đại trận. Chỉ từ trận pháp bản thân uy lực đến xem, sát thực phi thường cường đại, nhưng những này đều không phải là mấu chốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Nếu là có người có thể chiến thắng lão đạo sĩ, kia thực lực của người này khẳng định cực kỳ lợi hại, cứ như vậy, cái này thượng cổ đại trận trên thực tế cũng liền không được tác dụng gì. Chân chính có thể tạo được chí mạng tác dụng, nhưng thật ra là thần kiếm. Không sai, chính là thanh thần kiếm kia. Thần kiếm môn chân chính át chủ bài là từ thần kiếm tạo thành kiếm trận. Không có người biết thượng cổ thời kỳ thần kiếm môn trưởng môn có thành công hay không cùng thần kiếm thành lập khai thông. Nói cách khác, thần kiếm môn đệ tử hàng năm đều có thể tới đây đếm thử cùng thần kiếm nhận chủ, thành công nhận chủ về sau, liền có thể vào sơn động nội bộ. Ngoại trừ thần kiếm môn đệ tử bên ngoài, những người khác nếu là cưỡng ép tiến vào, thần kiếm liền sẽ tự động khởi động kiếm trận, trực tiếp đem xâm nhập người hoàn toàn tiêu diệt, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Đây chính là thần kiếm môn có can đảm nói thẳng ra vị trí lực lượng chỗ. Nói, lão đạo sĩ trực tiếp cầm lấy một nén nhang, đối lên trước mắt trận pháp cùng kính tế bái lên. Tế bái kết thúc sau, trận pháp tán phát quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, một đám người cái này mới chính thức đi vào trong trận pháp. "Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy a." Triệu Âm bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn cản sau lưng đám người. Không biết do vì cái gì, hắn có loại dự cảm, nếu như bây giờ đi theo Bạch Tử Họa đi vào chung, kế tiếp lao đạo sĩ bọn người rất có thể không cách nào an toàn đi ra. Bởi vì thần kiếm truyền thừa nghi thức, khẳng định không được nhân viên không quan hệ ở đây, nếu là có người ở đây quan sát, rất có thể sẽ bị truyền thừa lực lượng thanh trừ, cái này phong hiểm thực sự quá lớn. Triệu Âm hiển nhiên không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Lão đạo sĩ hiển nhiên cũng là tâm tư linh hoạt người, rất nhanh liền hiểu Triệu Âm ý nghĩ, thế là ngoan ngoãn đình chỉ tại nguyên chỗ, không còn có tiếp tục đi lên phía trước dự định. Dù sao coi như thật đi theo vào, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, hơn nữa nếu là cứ như vậy đi vào, thần kiếm có thể hay không nhằm vào hắn, ai cũng không nói chắc được. Cái này Bạch Tử Họa nhìn xem tình cảnh trước mắt, có chút do dự. Triệu Âm bọn người không đi vào, cái này khiến nàng vô ý thức cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền cảm thấy mình có chút không thể rời bỏ Triệu Âm, trong lòng kỳ thật vẫn là rất khẩn trương, cũng không biết mình đến cùng có nên hay không đi vào. Lúc này, Nghe Thiên Thường mở miệng, tranh thủ thời gian đi vào đi. Nàng thúc giục nói, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, của mình kiếm liền trong sân động, trên người nàng cùng kiếm tương liên quang huy cũng không có bị che giấu. Trong này có thể hay không rất nguy hiểm a? Bạch Tử Họa không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguy hiểm cái gì a, ta là sư phụ của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi sao? Nghe Thiên Thường hoàn toàn bị chọc giận. Đứa nhỏ này cũng quá nhát gan, chính mình thật là sư phụ của nàng, nàng lại còn hoài nghi mình, thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là như thế không tín nhiệm mình. Vậy cũng không nhất định đâu. Trước ngươi không cũng đã nói, tại tu chân giới, liền xem như thân tình cũng không đáng đến mức hoàn toàn tin tưởng sao? Bạch Tử Họa phản bác. Kỳ thật, Bạch Tử Họa cũng không phải là thật không tín nhiệm Nghe Thiên Thường, chỉ là muốn cùng Nghe Thiên Thường chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao cái này sư phó bình lúc luôn là một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi dáng vẻ. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta, vậy thì chớ đi vào. Nghe Thiên Thường mang theo nộ khí nói rằng. Ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không phải thật tức giận a? Không thể nào, không thể nào. Thượng cổ thời đại đầu tiên thần minh, lòng dạ chẳng lẽ giống như này nhỏ hẹp sao? Bạch Tử Họa tiếp tục trêu ghẹo nói. Nghe Thiên Thường tức giận đến suýt nữa khí huyết cuộn cuộn, tức giận nói rằng, ngươi tiểu tử này chờ đó cho ta, chờ ta ra ngoài, nhất định phải tốt dễ thu dọn ngươi. Bạch Tử Họa hắc hắc cười hai tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Âm, mở miệng hỏi, chủ nhân, ta hiện tại có thể tiến vào sao? Triệu Âm hỏi ngược lại, không phải đâu, chẳng lẽ còn đến ta tự mình đem ngươi mời đến đi không được? Bạch Tử Họa nháy nháy mắt, mang theo vài phần khiếp ý nói, thật là bên trong nhìn thật là khủng khiếp, ta có chút sợ hãi. Chính nàng cũng không hiểu, vì sao lại nói ra lời như vậy? Ngược lại chính là vô ý thức thoát ra. Lan. Triệu Âm một phát bắt được Bạch Tử Họa, trực tiếp đưa nàng ném vào sân động. Nghe Thiên Thường không đúng lúc trêu ghẹo nói, ha ha, đây là tâm tư của thiếu nữ bắt đầu nảy mầm rồi. Bạch Tử Họa gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng giải thích, không có khả năng. Ta làm sao lại ngay sau đó nàng lại kịp phản ứng, mình cần gì giải thích, chuyện đúng sai tự có công luận. Ngươi bằng lòng nói thế nào liền nói thế nào. Ha ha, thật là một cái đáng thương gia hỏa. Nặng, thật sự là không cứu nổi. Nghe Thiên Thường nói xong câu đó, liền ngậm miệng lại. Một bên khác Bạch Tử Họa, ánh mắt rơi ở trước mắt trên trận pháp. Tại trận pháp chỗ sâu, còn sắp đặt một đạo từ trận pháp điều khiển cơ quan cửa. Tại trận pháp bên ngoài, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí xung quanh bên trong tràn ngập mang theo sát ý kiếm ý. Giờ phút này, những này kiếm ý chính như cùng dã thú hung mãnh đồng dạng nhìn chằm chằm nàng. Cái này khiến nàng thừa nhận áp lực lớn. Nghe Thiên Thường ngữ khí kiên định căn dặn, chậm rãi đi lên phía trước, đừng chạy, bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi. Bạch Tử Họa lộ ra hoài nghi thân sắc, hỏi, thật hay giả? Nghe Thiên Thường cảm thấy mình sắp bị Bạch Tử Họa hỏi được không có kiên nhẫn, nói rằng, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có gì hữu dụng đâu, vì cái gì luôn cảm giác nơi này càng ngày càng nhắm vào mình đâu? Vì sao lại có loại này kỳ quái cảm thụ đâu? Hơn nữa luôn cảm giác mình giống như là bị người khi dễ như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Từ khi cái chuyện lần trước về sau, nàng liền phát hiện Bạch Tử Họa lời nói rõ ràng trở nên nhiều hơn. Thật sự là quá kỳ quái. Cái này khiến trong nội tâm nàng mơ hồ có chút không thoải mái. Nếu không phải mình không có cách nào trực tiếp xử lý chuyện này, thanh kiếm này chỗ nào đến phiên Bạch Tử Họa đến thu hoạch, đã ai nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Trong sân động, sư đồ hai người còn đang không ngừng mà cãi lộn. Mà bên ngoài sân động, Triệu Âm cùng lão đạo sĩ lại hàn huyên. Lão đạo sĩ tự nhiên không cho rằng Triệu Âm là vì thần kiếm mà đến, càng không khả năng là không có mục đích, cũng không phải là vì Bạch Tử Họa. Theo mặt ngoài nhìn, Triệu Âm đối thần kiếm không có chút nào hứng thú, liền xem như đối Bạch Tử Họa, cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt thái độ. Hơn nữa có thể nhìn ra được, Bạch Tử Họa cũng không phải là cái gì đặc biệt có dùng thủ hạ. Triệu Âm cũng không cần thiết cố ý tốn tâm tư bảo hộ nàng. Trước đó chỉ là bởi vì Bạch Tử Họa ở bên cạnh, hắn không tiện mở miệng hỏi thăm mà thôi. Hiện tại Bạch Tử Họa đã tiến vào, hắn rốt cục có thể hỏi. Triệu Âm giải thích nói, ta là tới hoàn thành sư môn giao cho ta nhiệm vụ. Trên thực tế, hắn hiện tại đại khái đã đoán được sư môn nhiệm vụ là cái gì. Đơn giản chính là tới lấy thần kiếm môn món kia thần tướng chi vật mà thôi. Đương nhiên, nhường lão đạo sĩ không nghĩ tới chính là, Bạch Tử Họa lần này tới, cũng là vì cầm tới thanh kiếm kia. Hoặc là nói, thanh kiếm này vốn là nên thuộc về Bạch Tử Họa. Cho nên, mục đích của hai người kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ là không biết rõ, tại sao phải nhường Bạch Tử Họa sớm như vậy thì tới lấy kiếm. Phải biết, dù chỉ là vị lao phụ kia người nói câu nào, thần kiếm môn trưởng môn cũng biết cung cung kính kính đem đồ vật đưa qua. Nhưng bây giờ, lão đạo sĩ cũng không có làm như vậy. Ngược lại nhường Triệu Hâm bọn họ chạy tới. Lão đạo sĩ hẳn phải biết, nếu như là Triệu Hâm tới lấy, chính mình chắc chắn sẽ không cố ý ngăn cản. Nhưng vấn đề là, nếu là thứ này thật bị Triệu Hâm lấy được, vậy hắn chắc chắn sẽ không trả lại cho trưởng môn. Dù sao cái này là chính hắn cầm tới đồ vật. Muốn từ trong tay hắn đem đồ vật muốn trở về, quả thực là mơ mộng háo huyền. Tất cả mọi người sẽ đối với pháp bảo cảm thấy hứng thú. Bất quá, Triệu Hâm lại là một ngoại lệ, hắn đối pháp bảo một chút hứng thú đều không có. Nhưng đại đa số người chắc chắn sẽ không giống hắn dạng này lạnh nhạt. Cái này dẫn xuất một cái nghi vấn. Mặt ngoài nhìn đáp án rất rõ ràng. Dường như có thể loại trừ thánh nữ sử dụng thủ đoạn dẫn dụ chính mình, để cho mình tới đây lấy cái này đồ vật khả năng. Khả xảo hợp chính là, hắn gặp gỡ ở nơi này Bạch Tử Họa. Hai chuyện này ở giữa đến cùng tồn tại cái gì liên quan đâu? Triệu Hâm trong lúc nhất thời hoàn toàn lý không rõ đầu mối. Chỉ cần hắn không rõ ràng thần kiếm cụ thể tác dụng. Kỳ thật Triệu Hâm trên nhiều khía cạnh suy đoán đều là chính xác. Đáng tiếc là, hắn duy chỉ có đoán sai một chút, Bạch Tử Họa xuất hiện thuần túy là cái ngoài ý muốn. Kế hoạch ban đầu bên trong, căn bản không có Bạch Tử Họa nhân vật này. Không có người biết Bạch Tử Họa vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Liền xem như vị lão phụ kia người, nhìn thấy hắn xuất hiện cũng mười phần ngoài ý muốn. Dù sao tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, là muốn đem nguyên vốn thuộc về Bạch Tử Họa đồ vật chuyển rời đến Triệu Hâm trên thân. Nào nghĩ tới, Bạch Tử Họa cuối cùng vẫn là xuất hiện. Bọn hắn vốn cho rằng có thể trưởng khống Bạch Tử Họa hành động. Không ngờ tới cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại hắn. Cuối cùng chuyện phát triển thành hiện tại bộ dáng này. Đối bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự đả kích không nhỏ. Cái này để bọn hắn cảm thấy nhiệm vụ của mình đã thất bại. Mặc dù giữa bọn hắn sớm đã có ước định. Chương 369, hai vị thật đúng là tín nhiệm lẫn nhau a. Chương 369, hai vị thật đúng là tín nhiệm lẫn nhau a. Bạch Tử Họa cuối cùng không sẽ phản bội Triệu Hâm. Có thể mâu thuẫn vừa vặn ở chỗ này, nếu là thật tâm là Triệu Hâm suy nghĩ, vì sao không trực tiếp đối bản thân hắn khai thác biện pháp, ngược lại muốn tìm vật thay thế đâu? Cái này hiển nhiên là tại nhiều đi đường quanh co. Bởi vậy, tính toán của bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại. Hiển nhiên, một lần thất bại cũng sẽ không để bọn hắn hoàn toàn dừng bước lại. Dù sao đối ở sau màn người Bạch ra mà nói, chuyện này có thể mang đến chỗ tốt rất lớn. Mỗi người đều có tư tâm của mình tạm niệm. Cho dù là thần tiên, cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, xu lợi tránh hại. Huống chi là bọn hắn, tất nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Không khó coi ra, trong lòng bọn họ kỳ thật rất rõ ràng điểm này. Đương nhiên, những tình huống này Triệu Hâm là không cách nào đoán được. Nhưng Triệu Hâm trên thực tế đã nhận ra một chút manh mối. Lão phụ nhân này nhất định là có chuyện giấu giếm hắn. Hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói, tỷ lệ lớn không phải chuyện xấu, thậm chí có thể là chuyện tốt. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn, Triệu Hâm có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Dù sao hắn tốt xấu là lão phụ nhân sư điện, phù sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý, căn bản không cần nhiều lời. Muốn cùng nhân vật nam chính dính líu quan hệ, đó căn bản là không thể nào sự tình. Huống hồ Triệu Hâm bản thân liền khinh thường ở lại làm loại sự tình này, cho nên hắn căn bản không thèm để ý điểm này. Úc, đã ngài chính là trưởng môn, vậy ngài tại sao lại lao đạo trưởng nhìn chăm chú Triệu Hâm, trên mặt viết đầy hoang mang. Hắn đại khái đã đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng trước mắt Triệu Hâm, giống như xác thực không có nửa điểm tư tâm. Cái này cùng hắn trước đó đoán trước hoàn toàn không giống. Một người làm sao lại đối vật chân quý như vậy không có chút nào ham chi tâm đâu? Cái này khiến lao đạo trưởng trong lòng tràn ngập tò mò. Có thể lại nhìn Triệu Hâm giờ phút này thần sắc, lại không giống như là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ hắn là tính toán đợi Bạch Tử Họa sau khi đi ra, lại đến cướp đoạt thanh thần kiếm kia? Nói thật, Triệu Hâm nhìn không giống như là biết làm loại này không biết chuyện sự tình người. Phải biết, thần kiếm uy lực lớn kinh người, thậm chí có truyền ngôn xương thần bên trong kiếm cất giấu khí linh. Dạng này thần khí, căn bản không có cách nào cưỡng ép cướp đi. Chỉ cần khí linh không đồng ý, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Trọng yếu nhất là, Bạch Tử Họa ở bên trong có thể thông qua nhỏ máu phương thức cùng thần kiếm thành lập chủ tớ quan hệ. Coi như Bạch Tử Họa hiện ra, những người khác đoán chừng cũng hoàn toàn không có cơ hội tìm được thần kiếm. Về phần muốn dựa vào Bạch Tử Họa, kia liền càng hoang đường. Bằng Triệu Hâm bối cảnh, hoàn toàn không cần thiết đi dựa vào Bạch Tử Họa. Triệu Hâm phía sau, thật là có không ít Thiên Tiên Tông tông chủ đang ủng hộ hắn. Nói hắn có thụ chú ý tuyệt không quá đáng. Không cần thiết như chính mình dạng này, đi lấy tốt một cái văn bối. Liền xem như đối mặt ma môn người bên kia, Triệu Hâm cũng hoàn toàn không cần cho bọn họ bất kỳ mặt mũi gì, làm theo có thể trở thành địa vị tôn quý người. Kỳ thật cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, lấy thân phận của ta bây giờ, căn bản không cần dựa vào những này bên ngoài lực lượng đến thu hoạch được cái gì thành tựu. Ta đối mình bây giờ sinh hoạt đã vô cùng hài lòng. Triệu Hâm nói đều là lời trong lòng. Hắn hiện tại, sớm liền thành toàn bộ trong tu chân giới nhất làm cho người hâm mộ người. Cần gì phải đi cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong đâu. Cũng không phải đầu óc xảy ra vấn đề mới sẽ làm như vậy. Ha ha, Triệu thiếu thật đúng là có lấy chín ít đặc hữu rộng rãi a. Lão đạo trưởng cười cười, kỳ thật trong lòng của hắn rất hâm mộ Triệu Hâm hiện tại trạng thái. Hắn thấy, Triệu Hâm hiện tại trạng thái, ngược lại càng tiếp cận bọn hắn nói tới đạo tâm cảnh giới. Cũng chính là vô vi mà trị cảnh giới. Cái này nghe đặc biệt huyền diệu. Rất nhiều người cho rằng, tu đạo quá trình kỳ thật chính là tu luyện nội tâm quá trình. đối một cá nhân mà nói, tu luyện nội tâm là cực kỳ trọng yếu. Một người nội tâm biến cường đại, mới thật sự là cường đại. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này, tu luyện nội tâm là một cái đặc biệt khó khăn sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút nội tâm của mình thế giới, thật dễ dàng như vậy tu luyện sao? Tỷ như có một người, thực lực vô cùng cao cường, lại trốn ở nông thôn đồng ruộng bên trong trải qua ẩn cư sinh hoạt. Vậy người này liền thật đạt tới tu luyện cảnh giới tối cao sao? Không nhất định. Có đôi khi, người loại này có lẽ chỉ là cố ý giả ra nhỏ yếu bộ dáng, để người khác ức hiếp chính mình. Cuối cùng lại lộ ra thân phận chân thật của mình, thực hiện ngược gió lập bàn. Coi như thật sự có người có thể ở phồn hoa nhân thế gian vượt qua ẩn cư sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn sẽ có hay không có khát vọng được người khác công nhận ý nghĩ đâu. Một mực có người nói muốn tôn trọng có tài năng người, không bởi vì đối phương địa vị thấp liền khinh thị người ta. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, nếu như không biết rõ thực lực của đối phương, thật có thể làm được tôn trọng có tài năng người sao? Đó căn bản là không thể nào sự tình. Ít ra trên một điểm này, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Nội tâm của ngươi rất có thể vẫn là xem thường đối phương. Chỉ là tại chủ quan bên trên cảm giác đối phương có lẽ là cái lợi hại nhân vật. Nhưng trên thực tế, nội tâm vẫn là rất xem thường đối phương. Có thể nói, muốn chân chính làm được tôn trọng có tài năng người, là phi thường khó khăn. Coi như mặt ngoài biểu hiện ra tôn trọng, nội tâm cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Chỉ cần trong lòng của ngươi còn có một tia tạp niệm, đã nói lên nội tâm tu luyện căn bản không có đạt tới vốn có trình độ. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Thế giới này chính là như vậy. Làm nội tâm của ngươi tu luyện thành công về sau, loại kia cường đại là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất kỳ công kích đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không tiếp tục tính là công kích. Cho dù là có người dùng vũ lực bức bách ngươi khuất phục, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là một cái buồn cười sự tình. Đây chính là sự thật. Rất nhiều đạo sĩ cả một đời đều đang theo đuổi loại cảnh giới này. Nhưng muốn đạt tới loại cảnh giới này, nói nghe thì dễ a, có người nói, người chỉ có tại nội tâm cực kỳ tinh khiết thời điểm, khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng căn cứ cảnh giới nào đó lý luận, chỉ cần ngươi bước vào trần thế, nội tâm tinh khiết liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Đây chính là sự thật. Mà mong muốn một lần nữa trở lại loại kia tinh khiết trạng thái, có lẽ chỉ có tại trước khi chết trong nháy mắt đó khả năng tưởng tượng tới. Trừ cái đó ra, căn bản không có biện pháp đạt tới loại này lý tưởng trạng thái. Đây là tất cả mọi người nhất định phải minh bạch vấn đề quan trọng. Trước kia, lão đạo trưởng vẫn cảm thấy loại cảnh giới này cơ hội là không thể nào đạt tới, bởi vì thật sự là quá khó khăn. Một người làm sao có thể chân chính làm được không có dục vọng, không có truy cầu đâu. Cho nên hắn chưa từng có hy vọng xa vời qua chính mình có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng nhìn xem Triệu Hâm bộ dáng bây giờ, lão đạo trưởng phát hiện, Triệu Hâm có lẽ liền ở vào loại cảnh giới này bên trong. Đối thế giới bên ngoài không có đặc thù truy cầu, mọi chuyện cần thiết đều thuận theo tự nhiên. Loại trạng thái này mới là cường đại nhất trạng thái. Ngài thật đúng là nghĩ sai, ta theo đuổi không chỉ có những chuyện này. Triệu Hâm nhẹ nhàng câu lên khóe môi, nàng căn bản không ngờ tới, vị này lão đạo trưởng vậy mà lại đối với mình coi trọng như thế. Phần này coi trọng trình độ vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Chẳng lẽ vị này lão đạo trưởng từ trước đến nay con mắt tinh ngời, nhìn nhân tinh chuẩn vô cùng? Nếu không, hắn làm sao lại đối với mình như vậy coi trọng đâu? Ha ha, Triệu thiếu, ngài thật sự là quá khách khí. Lão đạo trưởng vẫn như cũ ý cười đầy mà nói, trong mắt của hắn tràn đầy thưởng thức vẻ mặt. Hắn nhìn người ánh mắt một mực rất chuẩn, một người phải chăng đạt đến cảnh giới nào đó, hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán được. Triệu Hâm nói vật mình muốn nhiều, trên thực tế là bởi vì nàng đã yên tâm bên trong sâu nhất chấp niệm. Mà điều này là rất nhiều người căn bản là không có cách làm được. Không hề nghi ngờ, Triệu Hâm là cực kỳ hiếm thấy kỳ tài. Không cùng ngài nhiều hàn huyên, ta còn có không ít chuyện phải xử lý. Triệu Hâm không tâm tư lại cùng lão đạo trưởng tiếp tục nói chuyện tiếng. Có cần phải tới chơi một ván trò chơi? Triệu Hâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đến a, lão phu đã sớm muốn cùng ngài tổ đội chơi. Lão đạo trưởng vừa nói, một bên thả ra trong tay phất trần, khiến người ngoài ý chính là, hắn từ trong ngực móc ra một bộ điện thoại. Không khí hiện trường trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến. Gần nhất ta chuyên môn luyện tập đánh giá vị trí Morgana, hôm nay liền để ngài mở mang kiến thức một chút ta thực lực. Lão đạo trưởng vừa cười vừa nói. Triệu Hâm cùng lão đạo trưởng có thể nhận biết, còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đều ưa thích chơi game. Không sai, chính là chơi game chuyện này. Bọn hắn đã chơi game điện thoại, cũng vọc máy vi tính đích sát trò chơi. Từ một điểm này có thể nhìn ra, vị này lão đạo trưởng cũng là không nhận truyền thống quan niệm ước thúc người. Tốt, ta kéo ngài tiến đội ngũ. Hai người cứ như vậy song song ngồi, bắt đầu chơi trò chơi. Hơn nữa bọn hắn chơi đến phá lệ chăm chú chuyên chú. Một màn này nhường bên cạnh vừa nhìn người đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chơi lấy, hai người càng ngày càng đầu nhập, nói chuyện cùng động tác cũng dần dần biến trương hất lên. Có thể nói, giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới game. Nhưng cũng không lâu lắm, Bạch Tử Họa liền xuất hiện. Nàng lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí. Kia vũ khí nhìn vô cùng sắc bén, để cho người ta nhìn trong lòng đều có chút sợ hãi. Cái này đem vũ khí là Nghe Thiên Thường lưu lại. Chủ nhân, chính là cái này. Bạch Tử Họa xuất ra vũ khí, không giống như ngày thường ca hát. Chủ yếu là coi như hát cũng không có tác dụng gì, mọi người đều biết vũ khí này bên trong cất giấu lịch đại truyền thừa bí mật. Nếu là lúc này còn ca hát, ngược lại sẽ lộ ra không đủ thành khẩn. Càng quan trọng hơn là, nàng không có khống chế lại chính mình, trực tiếp liền đem kiếm đem ra. Nếu là Triệu Hâm mong muốn thanh kiếm này, nàng khẳng định sẽ cho. Coi như trong nội tâm nàng không nguyện ý, cũng không có cách nào phản kháng. Dù sao nếu là Triệu Hâm thật muốn cướp, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Bất quá, nàng tin tưởng Triệu Hâm tuyệt đối sẽ không đoạt đồ đạc của nàng. Phần tự tin này, nàng vẫn luôn có. cho nên nàng căn bản không có ý định đem thanh kiếm này giấu đi. Ha ha, hai vị thật đúng là tín nhiệm lẫn nhau a. Lao đạo trưởng nhìn xem hai người, nhịn không được cười lên. Hắn luôn cảm thấy Bạch Tử Họa cách làm có chút kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói, Bạch Tử Họa căn bản sẽ không chủ động thừa nhận chính mình có bảo vật như vậy, trừ phi nàng đầu óc xảy ra đại vấn đề, nếu không là tuyệt đối không thể làm như vậy. Phải biết, đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật a, nếu có thể đem nó chiếm thành của mình, đây tuyệt đối là kiện thiên đại hảo sự. Nếu là Triệu Hâm có dù cho một chút lòng tham, thanh kiếm này cũng không tới phiên nàng đến đảm bảo. Bằng vào Triệu Hâm thực lực cùng thế lực, mặc kệ ở đâu, muốn cái gì, người khác đều chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, căn bản không có phản kháng khả năng. Cho nên, người bình thường căn bản sẽ không nhường Triệu Hâm biết mình có bảo vật như vậy. Nhưng trước mắt này Bạch Tử Họa, lá gan thật sự là quá lớn. Nàng giống như xác định Triệu Hâm sẽ không đoạt đồ đạc của nàng như thế. Cái này khiến lão đạo trưởng trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt của hắn không tự giác tại Triệu Hâm cùng Bạch Tử Họa ở giữa qua lại di động. Chương 370, biết làm người tình bằng hữu, quả thật không tệ. Chương 370, biết làm người tình bằng hữu, quả thật không tệ. Đến cùng là hạ người gì, mới có thể đối với người khác yên tâm như thế đâu. Cái này thật sự là quá làm cho người ta tò mò. Đương nhiên, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, hắn cũng không biết nên nói những gì. Ngược lại chuyện đã dạng này, bản này liền cùng hắn không có quan hệ gì, hắn bất quá là người đứng xem mà thôi. Kia là đương nhiên, ta đồ vật liền là thiếu gia đồ vật, thiếu gia đồ vật vẫn là chính hắn đồ vật. Bạch Tử Họa vừa cười vừa nói. Trước kia nàng cũng đã nói, chính mình tất cả mọi thứ đều thuộc về Triệu Hâm. Mặc kệ Triệu Hâm lúc nào thời điểm cần, nàng đều sẽ không giữ lại chút nào cho hắn. Đây chính là nàng Bạch Tử Họa làm việc phương thức. Nàng tuyệt đối không phải loại kia sẽ tùy tiện phản bội thiếu gia người. Ít ra trong lòng chính nàng tin tưởng, tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội sự tình. Điểm này, Bạch Tử Họa vẫn là có thể bảo đảm. Đừng tại đây nói những thứ vô dụng này. Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hắn thấy, trên đời này nhất không thể tin lời nói, chính là cái gọi là nhân vật chính nói nhảm. Dưới tình huống bình thường, nhân vật chính trở về là rất thường gặp sự tình, bọn hắn chỉ có thể đối mỹ nữ làm ra chân chính hứa hẹn. Nhưng cho dù là đối mặt mỹ nữ, có chút nhân vật chính cũng sẽ không cho ra cái gì hứa hẹn. Trước mắt Bạch Tử Họa, làm sao có thể thật đối với mình trung tâm đâu? Đây quả thực là không thể nào sự tình. Triệu Hâm tự nhiên là hoàn toàn không tin. Coi như hắn tin tưởng, lại có thể như thế nào đây? Trên đời này căn bản không tồn tại dạng này tuyệt đối trung thành sự tình. Là, thiếu gia. Bạch Tử Họa cười đáp ứng nói tiếp, thiếu gia, đây là ta ở bên trong tìm tới không ít bảo vật quý giá. Vừa nói, nàng một bên lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Triệu Hâm. Không cần, những vật này chính ngươi giữ lại liền tốt. Triệu Hâm phất phất tay, dứt khoát từ chối Bạch Tử Họa. Trong mắt hắn, những vật này kỳ thật không có gì đáng giá cất giữ. Dù sao bản thân hắn cũng không tu luyện, giữ lại những này cũng không có tác dụng gì. Thiếu gia, ngài không cần khách khí với ta, chúng ta đã nói trước, ta có thể đem những vật này giao cho ngài. Ta là thật tâm muốn cho ngài, tuyệt không phải thuận miệng nói đùa. Bạch Tử Họa lần nữa cường điệu. Mặc dù trước khi nói Triệu Hâm liền đề cập qua chính mình trướng mắt những vật này, nhưng dù vậy, nếu là chính mình không chủ động đưa tới, kia chính là mình không hiểu quy củ. Bạch Tử Họa rất rõ ràng phân tích, dù sao Triệu Hâm là thật giúp nàng không ít việc. Hơn nữa Triệu Hâm giúp nàng thời điểm, vẫn luôn mười phần công chính, không có tư tâm. Cho tới giờ khắc này, nàng đều hoàn toàn không có phát hiện Triệu Hâm nhưng thật ra là đang lừa gạt nàng, thậm chí có thể là đang cố ý trêu cợt nàng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, loại đồ chơi này không lọt nổi mắt xanh của ta, ta không có đùa giỡn với ngươi. Nếu là không có chuyện khác, ngươi liền đi trước ta. Triệu Hâm lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nói thật, hắn căn bản không thiếu những vật này. Coi như hắn thật cần, chỉ cần hắn mở miệng, toàn bộ tu chân giới người đều sẽ chủ động đem đồ vật đưa tới cửa. Như là đã đem nghiệm vũ khí giao cho Bạch Tử Họa, vậy cái này điểm chân quý bảo vật cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp cho nàng cũng không có gì không thích hợp. Huống hồ, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Trừ cái đó ra, Triệu Âm cũng không có gì khác mong muốn. Thiếu gia, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Bạch Tử Họa vội vàng nói. Nàng căn bản không nguyện ý rời đi Triệu Âm. Nói thật, thật vất vả có thể cùng Triệu Âm ở cùng một chỗ, chỉ có đồ đần mới sẽ chủ động đi ra. Hiện tại nàng liền muốn một mực hầu ở Triệu Âm bên người. Ngươi liền không có chuyện gì khác muốn làm sao? Triệu Âm bất đắc dĩ hỏi. Không có, ta sự tình đã sớm xử lý xong. Bạch Tử Họa trả lời ngay. Không sai, lần này sư môn của nàng nhiệm vụ đã sớm kết thúc. Nếu là không có thanh kiếm này, nàng đã sớm về sư môn. Hoặc là nói, nếu là không có thanh kiếm này, nàng căn bản sẽ không đi vào Tây Hải bên cạnh, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải Triệu Hâm. Hiện thực chính là như vậy. Vậy được a? Triệu Hâm cũng không biết nên nói cái gì. Đã đối phương đều nói như vậy, hắn còn có thể phản bác cái gì đâu. Đúng rồi, còn có chuyện. Triệu Hâm đống nhiên mở miệng. Chuyện gì? Lão đạo sĩ cùng Bạch Tử Họa đều vô ý thức nhìn về phía Triệu Hâm. Lão đạo sĩ, ngươi nơi này còn có những vũ khí khác sao? Triệu Hâm đống nhiên hỏi. Thiếu gia, ngài là cần tiện tay binh khí sao? Ta thanh kiếm này liền đưa cho ngài a. Bạch Tử Họa vội vàng nói. Không phải, ta chỉ là muốn lấy về làm dạy học dùng vật liệu. Triệu Hâm nhìn thoáng qua Bạch Tử Họa trong tay kiếm. Thanh kiếm này ví dụ xác thực rất có đại biểu tính. Hắn hoàn toàn không cần thiết nhường cái này lao bà chiếm tiện nghi. Tuy nói cho cùng, thanh kiếm này vốn chính là chuẩn bị cho hắn, nhưng Triệu Hâm đối thanh kiếm này thực sự không có hứng thú gì. Hiện tại đem kiếm trả lại Bạch Tử Họa, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đối với cái này, Triệu Âm trong lòng mười phần bình tĩnh. Vậy sao? Lão đạo sĩ suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vụt hót một cái, rất nhanh liền nghĩ tới. Kỳ thật tại Hậu Sơn còn cất giấu một thanh bảo kiếm, nếu là đổi thành người bình thường, ta lão đạo sĩ chắc chắn sẽ không thanh kiếm đưa cho người khác. Nhưng nếu là Triệu thiếu ngài mong muốn, vậy thì không có vấn đề. Lão đạo sĩ vừa mở miệng nói, vừa cười vớt vớt tròm râu của mình. Thật là một cái định nọt ra hỏa. Bạch Tử Họa không tự chủ được nhỏ giọng nhắc tới. Nói thật, ở trong mắt nàng, cái này lão đạo trưởng ra mặt thực sự quá dày, thuần túy là không có việc gì tìm chuyện. Nói cho cùng, hắn chính là đang cố ý lấy lòng Triệu Âm, vẫn còn đem lời nói được như vậy đường hoàng, chứng chặt đàng hoàng, thực sự để cho người ta cảm thấy chán ghét. Bất quá, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Họa vẫn là có thể cảm nhận được lão đạo trưởng trên thân kia phần quả quyết dứt khoát. Cũng không lâu lắm, lão đạo trưởng liền mang theo Triệu Âm đi tới môn phái phía sau núi Chú Kiếm Đường. Xem như tên là Thần Kiếm Môn tu chân môn phái, tự nhiên có thuộc về truyền thừa của mình quý cũ. Thần Kiếm Môn không cấm đệ tử tu tập cái khác lưu phái công pháp, nhưng môn phái trọng yếu nhất, coi trọng nhất, thủy chung là kiếm thuật tu luyện. Đương nhiên, môn phái ban bố đa số nhiệm vụ, cũng muốn cầu đệ tử dùng kiếm làm vũ khí. Ngoại trừ môn phái mang tính tiêu chí thần kiếm, bọn hắn khẳng định sắp đặt chuyên môn Chú Kiếm Đường, cũng chính là mọi người trong miệng 567. Nơi này, chủ yếu là cho môn phái đệ tử cung cấp các loại vũ khí nơi trốn. Chỉ có điều, nơi này vũ khí, ngoại trừ cơ sở nhất, cung cấp tân thủ sử dụng tiểu dáng, hơi hơi tinh lương một chút, đẳng cấp cao chút, đều cần đệ tử dùng môn phái điểm số đến hối đoái. Dù sao Chú Kiếm Đường không phải cơ quan từ thiện, không có khả năng không ràng buộc cung cấp vũ khí. Môn phái thông thường tất cả vận chuyển lên tiêu, đều phải dựa vào các đệ tử hoàn thành các loại nhiệm vụ để duy trì cân bằng. Cho nên, loại này điểm số hối đoái vũ khí hệ thống là ắt không thể thiếu. Nhưng Triệu Hâm sau khi đến, cái này hối đoái quy tắc liền không lại có tác dụng. Coi như Triệu Hâm trong tay không có môn phái điểm số, nếu là Chú Kiếm Đường bên này muốn tiến hắn một thanh vũ khí, cũng hầu như đến tìm lý do hợp lý. Cái này hợp lý sao? Đương nhiên hợp lý, đây là Triệu Hâm bằng vào thân phận của mình có đặc quyền. Tuy nói Triệu Hâm bản thân liền có cường đại thân phận bối cảnh, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Điểm này, không ai có thể không thừa nhận, cũng không cách nào cải biến. Triệu Hâm yên tâm thoải mái tại Chú Kiếm Đường bên trong tuyển một thanh phẩm chất không tệ vũ khí, về sau liền mang theo vũ khí rời đi. Làm trong cả quá trình, lão đạo trưởng không có nói thêm cái gì thêm lời thừa thãi. Triệu Hâm thì bất động thanh sắc đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Đạo trưởng, về sau ngươi nếu là có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Triệu Hâm cười nói, giống như vậy hiểu được linh động, biết làm người tình bằng hữu, quả thật không tệ. Nói tóm lại, lão đạo trưởng người này vẫn là tương đối đáng tin. Ít ra tại Triệu Hâm xem ra, hắn là đáng giá kết giao quá khứ người. Đây cũng chính là rất nhiều trong chuyện xưa nhân vật chính đều hiểu được nhớ ân nguyên nhân, ở lúc mấu chốt, đi qua người khác cho trợ giúp, thành lập nhân tế liên hệ, thường thường có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Ân tình loại vật này, xác thực rất đặc biệt. Đầu tiên, lần thứ nhất tiếp nhận người khác trợ giúp lúc, chính mình là trực tiếp thu hoạch được có ích một phương. Nhưng đến lần thứ hai, nên chính mình hồi báo đối phương thời điểm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Chủ động giúp đối phương một lần, đối phương sẽ đối với mình sinh ra mãnh liệt lòng cảm kích. Cái này trên cơ bản là một cái đối với song phương đều có chỗ tốt chuyện. Nói chung, một người có thể thu được có ích, liền là thông qua người loại này tỉnh qua lại từ từ tích lũy lên. Mà hết thảy này đều xây dựng ở song phương không tận lực xa lánh khách khí điều kiện tiên quyết. Nếu là lẫn nhau ở giữa quá khách sáo, ngược lại không ai nguyện ý cùng ngươi xâm nhập kết giao. Dù sao ngươi không nợ ơn người khác cũng không tiện hướng ngươi đưa ra tiến thêm một bước thỉnh cầu, đúng không? Những cái kia càng thâm nhập hợp tác hoặc là trợ giúp, trên thực tế đều là thông qua lần lượt giúp lẫn nhau, tích lũy ân tình mới thực hiện. Không có ai sẽ ngay từ đầu liền bằng lòng vì ngươi phân đấu quên mình. Cho dù là trong môn phái người cầm quyền, đối với người thân mật, cho ân huệ, trên bản chất cũng giống là một loại đầu tư. Bất quá, Triệu Hâm cùng lão đạo trưởng lần này kết giao, kết quả coi như không tệ. Dù sao, giống Triệu Hâm dạng này giỏi về giữ gìn ân tình quan hệ người, tại trong tu chân giới luôn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Kỳ thật lão đạo trưởng mặc dù đưa ra một thanh thuộc về thần kiếm cấp bậc vũ khí, nhưng cũng đổi lấy Triệu Hâm hứa hẹn. Có cái hứa hẹn này, cho dù về sau là thần kiếm môn đi qua cửu gia, đoán chừng cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bởi vì hiện tại có Triệu Hâm ở sau lưng bảo hộ thần kiếm môn. Phần này bảo hộ cũng không phải một đem thần kiếm có thể so sánh. Thần kiếm là cố định, chỉ có thể bảo hộ sân môn, mà Triệu Hâm là có sinh mệnh người, có thể tự do hoạt động, có thể cung cấp càng linh hoạt bảo hộ. Triệu Hâm ở trong lòng hơi tính toán một lát, liền đã rõ ràng, về sau tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc thần kiếm môn. Không ngại nói, một thanh kiếm giá trị còn kém rất rất xa Triệu Hâm tự thân giá trị. Trước kia thời điểm, thần kiếm môn tuy nói có thể bằng vào thần kiếm lực lượng bảo hộ nhà mình sân môn, có thể trong đó tồn tại vấn đề cũng mười phần rõ rệt. Vấn đề ngay tại ở, bọn hắn không có năng lực đối kháng đại quy mô địch nhân, thì như cả một cái tiểu đội đối thủ. Một khi thoát ly sơn môn che chở, bọn hắn liền chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nhưng bây giờ, có Triệu Hâm hứa hẹn, tình huống liền khác nhau rất lớn. Hiện tại thần kiếm môn tương đương với có Triệu Hâm tầng này chỗ dựa. Ngày sau ra đến bên ngoài, chỉ cần trực tiếp báo ra Triệu Hâm danh hiệu, nếu là có người dám khi dễ bọn hắn, cái kia chính là tại cùng Triệu Hâm chỗ Thiên Tiên Tông đối nghịch. Kể từ đó, tự nhiên là không ai lại dám tùy ý ức hiếp thần kiếm môn người. Đương nhiên, Triệu Hâm danh hiệu cũng không thể tùy ý lạm dụng. Chương 371, ta cho ngươi đi cầm đồ vật, nắm bắt tới tay sao? Chương 371, ta cho ngươi đi cầm đồ vật, nắm bắt tới tay sao? Nhất định phải chờ tới bọn hắn bị người khi dễ tới cùng đường mặt lộ thời điểm tái sử dụng, dạng này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu không, nếu như bị Nhan Tịch Ngữ biết được bọn hắn dùng linh tinh danh hiệu gây xảy ra phiền toái, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nói Nhan Tịch Ngữ xem ở con trai mình trên mặt mũi, có lẽ không gặp qua tại nghiêm nghị chỉ trích bọn hắn, nhưng nàng chỉ sợ cũng sẽ không cho thần kiếm môn người sắc mặt tốt nhìn. Đây cũng là hiện thực, là không cách nào trốn tránh tình huống. Về phần như thế nào nắm chắc sử dụng Triệu Hâm danh hào phân tức, lão đạo trưởng còn cần cẩn thận châm trước một phen. Ít ra cho tới bây giờ, Triệu Hâm còn hoàn toàn không hiểu rõ lão đạo trưởng những ý nghĩ này. Cầm tới vũ khí về sau, Triệu Hâm cảm thấy không sai biệt lắm có thể trở về chính mình môn phái. Kỳ thật về không trở về môn phái, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác biệt. Cho dù không lấy được cái này đem vũ khí, cũng không có cái gì quan hệ. Vị yêu lão bà, đây là Triệu Hâm đối trưởng bối gọi đùa, chắc chắn sẽ không bởi vì việc này mà trừng phạt Triệu Sách. Trừ phi nàng đầu óc không rõ ràng, mới sẽ làm ra loại này không chuyện tất yếu. Huống hồ Bạch Tử Họa cùng Triệu Sách chung quy là cùng một môn phái người. Cái này đem vũ khí, chẳng qua là đổi một cá nhân nắm giữ mà thôi, không có gì ghê gớm. Đương nhiên, cũng không cần phải lo lắng lão bà sẽ trực tiếp hướng Bạch Tử Họa muốn về cái này đem vũ khí. Dù sao lấy lão bà tu vi cùng thân phận, dạng này một thanh vũ khí đối với nàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chủ nhân, chúng ta sau đó phải tiến về nơi nào? Bạch Tử Họa là thật tâm yêu thích thanh kiếm này. Thanh kiếm này kích thước, trọng lượng, cùng linh khí phù hợp trình độ, cơ hồ tựa như là chuyên môn vì nàng chế tạo như thế. Giờ phút này đem kiếm nắm trong tay, loại kia vận dụng thuận buồm xuôi gió cảm giác, quả thực liền như là cho mình cắm lên cánh, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nói thật, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy, sư phụ của mình, cũng chính là Triệu Hâm, là thật sự không tệ. Kế tiếp, chúng ta trực tiếp về môn phái là được rồi. Triệu Hâm dứt khoát nói rằng. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp ngự kiếm bay lên. Đương nhiên, tốc độ phi hành cũng không phải là đặc biệt nhanh, bởi vì cũng không cần thiết sốt ruột trở về. Dù sao bất luận là bây giờ đi về, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, đối Triệu Hâm mà nói, căn bản không hề có sự khác biệt. Nhưng về sớm một chút cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là không cần lại bị vị kia lão bà thì thầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia cũng không tính được là ức hiếp. Không có cách nào, vị kia lão bà là mẫu thân mình sư muội, quan hệ giữa hai người vô cùng thân cận. Nếu là liền người loại này đều sẽ ức hiếp chính mình, kia trên thế giới này, chỉ sợ cũng không có người nào là có thể tín nhiệm. Hơn nữa theo trước đó ở chung tình huống đến xem, lão bà đối Triệu Hâm kỳ thật vẫn là rất không tệ. Ít ra tại Triệu Hâm xem ra, nàng đối với mình so sánh Thiên Tiên Tông thánh nữ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì quan hệ thân sơ khác biệt nguyên nhân a, bất quá tại Triệu Hâm xem ra, vị thánh nữ kia thời gian kỳ thật cũng không có tốt như vậy qua. Lão bà dường như chỉ là đem thánh nữ xem như một cái dùng tốt công cụ. Mặc dù thánh nữ tiên phú tu luyện còn nói còn nghe được, nhưng cũng vẹn vẹn nói còn nghe được mà thôi. Dựa theo Thiên Tiên Tông tuyển bạt trưởng môn tiêu chuẩn đến xem, nàng kỳ thật căn bản không có tư cách kế thừa chức trưởng môn. Đây chính là nàng sẽ bị coi như công cụ nguyên nhân. Về phần địa vị, liền càng không cần nhắc tới, khẳng định cùng Triệu Hâm có cách biệt một trời. Lão bà đối Triệu Hâm, nhiều ít có một chút đối đãi chính mình hài tử ý vị. Nhưng theo khách quan góc độ tới nói, Triệu Hâm phán đoán vẫn là hết sức chính xác, thiên phú không được, là thánh nữ gặp phải vấn đề lớn nhất. Tu chân giới vẫn luôn là một cái nhược nhục cường thực địa phương, coi như cưỡng ép đem chức trưởng môn cho nàng, lại có thể như thế nào đây? Nàng có năng lực giữ vững vị trí này sao? Có thể khẳng định là, một khi nàng ngồi lên chức trưởng môn, khẳng định sẽ có vô số người mong muốn tranh đoạt vị trí này. Cho nên, thánh nữ chẳng qua là Thiên Tiên Tông cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất tương đối ưu tú người mà thôi, tính không đến đỉnh tiêm. So như bây giờ Bạch Tử Họa, Tần Khả Khanh bọn người, theo biểu hiện của các nàng liền có thể nhìn ra, cái này mấy cá nhân thiên phú, so thánh nữ tốt hơn rất nhiều. Nếu là thật có người muốn cùng các nàng tranh đoạt chức trưởng môn, thánh nữ căn bản không có bất kỳ thực lực cạnh tranh. Đây chính là thánh nữ hiện tại gặp phải khó xử nhất tình cảnh. Nếu như có thể lựa chọn, tin tưởng nàng cũng không nguyện ý trở thành dạng này một cái không có thực quyền, bị coi như công cụ nhân vật. Nhưng hiện thực chỉ sợ sẽ không cho nàng lựa chọn cơ hội. Triệu Âm đang phi hành trên đường, đối trước mắt hiện ra cảnh tượng từ đầu đến cuối ôm lấy hứng thú nồng hậu. Phía khu vực này tự nhiên phong quang rất có lực hấp dẫn. Phải biết, nơi này là tu chân giả sinh hoạt thế giới, tuyệt đại đa số sự vật đều là tại linh khí tầm bổ ra đời giải mà thành. Nơi này cảnh trí cùng ngoại giới so sánh, có bẩm sinh khác biệt, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thậm chí có không ít cỏ cây đã tu luyện thành tinh quái hình thái, có chút cỏ cây còn nắm giữ khá cao tu vi cảnh giới. Những tình huống này đều là có khả năng phát sinh. Tại hoàn cảnh như vậy ở trong, nếu có thể đem nơi này khai phát thành du lịch cảnh khu, nhất định có thể thu hoạch kết xù lợi nhuận. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình có lẽ có cơ hội thúc đẩy chuyện này. Nói không chừng trong tương lai, còn có thể mời những người khác tới đây ngắm cảnh du lãm. Chủ nhân, ngài đang tự hỏi cái gì đâu? Bạch Tử Họa đi theo Triệu Hâm bên cạnh, nhìn qua hắn, tò mò dò hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy cảnh sắc nơi này nhìn rất đẹp. Triệu Hâm mặt mỉm cười đáp lại. Sự tình khác, không cần thiết lại nhiều nói tới. Cảnh sắc nơi này xác thực mười phần mỹ lệ. Cảnh sắc không tệ. Bạch Tử Họa sửng sốt một chút. Đối với cảnh sắc ưu huyết, hắn kỳ thật không có gì nghiên cứu. Dù sao hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại tu chân giới, đối cảnh tượng như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản phân biệt không ra đẹp mắt hay không. Hắn thật hẳn là đi trong đô thị kiến thức một phen, như thế mới có thể hiểu cảnh sắc trước mắt có mê người biết bao. Đáng tiếc là, cho dù hiện tại nhường hắn đi đô thị, Bạch Tử Họa đại khái cũng không hứng thú gì. Tu chân cùng đô thị đem kết hợp mới là chính xác nhất phương hướng phát triển. Về phần thưởng thức cảnh sắc chuyện này, chờ chân chính thu hoạch được thành công, thành tựu một phen sự nghiệp về sau, có là đại lượng thời gian đi thưởng thức, không cần thiết hiện tại liền đội vàng đi xem. Đó là dĩ nhiên, ngươi không rõ ràng trong đô thị loại kia đặc biệt phong quang. Triệu Hâm cười giải thích nói, đô thị là địa phương nào? Bạch Tử Họa lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không biết rõ đô thị chỉ là địa phương nào. Cái này sao? Đại khái thì tương đương với một tòa quy mô thành phố tương đối lớn. Triệu Hâm tiếp lấy giải thích nói, a, hóa ra là dạng này, kia nghe quả thật rất đẹp lệ. Bạch Tử Họa cười cười, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Thật tốt, làm sao lại cảm thấy cảnh sắc nơi này dễ nhìn đâu? Hơn nữa còn nói so đô thị cảnh sắc đẹp mắt. Giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngược lại hắn là hoàn toàn nhìn không ra. Có lẽ đây chính là chủ nhân chỗ lợi hại a. Bạch Tử Họa không nhịn ở trong lòng dạng này suy tư. Triệu Âm không để ý đến Bạch Tử Họa, chủ yếu là bởi vì Bạch Tử Họa căn bản không rõ ràng chính mình tại cảm khái cái gì, cho nên coi như nói với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Dưới loại tình huống này, Triệu Âm cũng không quá bằng lòng cùng hắn nhiều phiếm vài câu. Cũng không lâu lắm, hai người liền trực tiếp về tới sơn môn. Vừa trở lại sơn môn thời điểm, Triệu Âm liền nghe tới sơn trong cửa truyền đến thanh âm của một người. Đối phương lập tức đem Triệu Âm gọi tới. Triệu Âm đương nhiên biết là ai đang gọi mình. Ngoại trừ vị lão phụ kia người, còn có thể có những người khác sao? Rất nhanh, Triệu Âm ngay tại chủ điện gặp được lão phụ nhân. Lão phụ nhân bộ dáng cùng trước đó không có gì khác biệt. Trên mặt không có biểu tình gì, nhìn vẫn như cũ lạnh băng băng, tựa như băng xương như thế. Nhất là đứng tại bên người nàng thánh nữ, cả người nhìn một mực tại phát run. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, lão phụ nhân hiển nhiên đang tức giận, mà lại là ở vào vô cùng phẫn nộ trạng thái. Về phần lão phụ nhân vì cái gì sinh khí, Triệu Âm cũng không rõ ràng. Nhưng lão phụ nhân tại Triệu Âm trở về sau, nhiều đánh giá hắn mấy mắt, ánh mắt kia nhìn phá lệ lo lắng. Dù vậy, Triệu Âm cũng đoán không ra lão phụ nhân trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Muốn nói lão phụ nhân quan tâm chính mình a, nhìn lại không giống như là chuyện như vậy. Nhưng muốn nói lão phụ nhân không quan tâm chính mình a, nàng kia quan tâm thái độ lại không giống như là giả vờ. Đương nhiên, loại quan tâm này ánh mắt rất nhanh liền biến mất. Lão phụ nhân vẫn là phải bảo trì chính mình trước sau như một tính cách, mặt ngoài vẫn như cũ muốn lộ ra lạnh băng băng. Ta cho ngươi đi cầm đồ vật, nắm bắt tới tay sao? Lão phụ nhân nhìn xem Triệu Âm, mở miệng dò hỏi. Ngươi nói là cái này sao? Triệu Âm nhìn xem lão phụ nhân, cười cười, trả lời nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được, lão phụ nhân muốn khẳng định không phải vật này. Hắn lấy ra cái này, chẳng qua là dùng để góp đủ số mà thôi. Vật này liền là trước kia lão đạo sĩ đưa cho mình cái kia. Mặc dù vật này phẩm giai không tính thấp, nhưng vấn đề là nó cùng thần kiếm so sánh còn kém rất xa. Không phải? Lão phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới Triệu Âm, trong lòng không biết rõ đang tính toán lấy cái gì, nhưng có thể nhìn ra được, lão phụ nhân trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Đương nhiên, loại này thần sắc hốt hoảng rất nhanh liền biến mất, thậm chí Triệu Âm đều không thấy rõ ràng, nó liền đã không thấy. Triệu Âm cũng căn bản là không có cách dò xét tới lão phụ nhân nội tâm đến cùng đang tự hỏi thứ gì. Ngươi lần này ra ngoài, có hay không gặp phải cái gì chuyện đặc biệt? Lão phụ nhân tiếp tục mở miệng hỏi. Đương nhiên, câu nói này hiển nhiên có hàm nghĩa khác. Rất rõ ràng, lão phụ nhân đã đoán được Triệu Âm khả năng gặp Bạch Tử Họa. Chỉ là lão phụ nhân vì sao lại dạng này hoài nghi đâu? Triệu Âm trong lòng tràn ngập tò mò. Lão phụ nhân này nhìn dường như biết rất nhiều chuyện, chỉ là bây giờ còn chưa có cùng chính mình nói mà thôi. Chẳng lẽ nói, Triệu Âm không nhịn ở trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lão phụ nhân biết mình là sinh hoạt tại tiểu thuyết thế giới bên trong, cũng biết ai là thế giới này nhân vật chính? Triệu Âm nhịn không được nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Nếu là lão phụ nhân thật biết những này, đã sớm đối Bạch Tử Họa khai thác hành động. Cho dù là nghĩ biện pháp cùng Bạch Tử Họa giữ gìn mối quan hệ, cũng sẽ có điều hành động. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, lão phụ nhân dường như cũng không có tính toán như vậy. Chương 372, nên lựa chọn thế nào, đáp án rất rõ ràng. Chương 372, nên lựa chọn thế nào, đáp án rất rõ ràng. Lão phụ nhân hiển nhiên đã nhận ra Triệu Âm trong mắt nghi hoặc, trong lòng của nàng không khỏi siết chặt. Không ngờ tới Triệu Âm sức quan sát vậy mà như thế nhạy cảm. Chỉ là nàng không xác định Triệu Âm là có hay không biết một chút nội tình. Coi như Triệu Âm thật biết, chính mình lại nên ứng đối như thế nào đâu. Trên thực tế, giờ phút này trong nội tâm nàng đã càng rõ ràng hơn. Triệu Âm trở về thời điểm là cùng Bạch Tử Họa đồng thời trở về. Rất rõ ràng, chính mình muốn món đồ kia, hoặc là tại Triệu Âm trên thân, hoặc là ngay tại Bạch Tử Họa trên thân. Nàng cũng không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Có lẽ món đồ kia vốn là thuộc về Bạch Tử Họa. Coi như Triệu Âm muốn đi tranh đoạt, cũng sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy bên kia phát sinh một chút tình huống. Có thể nói là Triệu Âm chủ động đem đồ vật giao cho Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa cũng chủ động đưa ra muốn đem thần kiếm giao cho Triệu Âm. Nhưng Triệu Âm cũng không có tiếp nhận, điểm này nàng là rõ ràng. Lấy tu vi của nàng, khẳng định sớm liền phát hiện chuyện này. Hiện tại đem Triệu Âm gọi trở về, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút Triệu Âm ý nghĩ mà thôi. Theo tình huống trước mắt đến xem, Triệu Âm cùng Bạch Tử Họa quan hệ dường như thật phi thường tốt. Loại tình huống này, đến cùng nên vui vẻ vẫn là không nên vui vẻ đâu. Nói thật, nếu như dựa theo bản tâm của mình tới chọn, lão phụ nhân nhất định sẽ lựa chọn đứng tại Triệu Âm bên này. Dù sao Triệu Âm là chính mình sở tại thế giới người, tương đương với vãn bối của mình. Mà Bạch Tử Họa chỉ là một cái chính mình không quen biết, bị thượng thiên chọn chúng người. Nên lựa chọn thế nào, đáp án rất rõ ràng. Chỉ tiếc, chính mình vị sư tỷ này nhi tử, dường như không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy có năng lực, cũng không có bắt lấy chiếm trước cơ duyên cơ hội tốt. Trước mắt đang bày biện một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần Triệu Âm bằng lòng tốn tâm tư đi ứng đối, bọn hắn xấu nhất tình huống cũng có thể trực tiếp đem Bạch Tử Họa thế lực hoàn toàn áp chế xuống. Đáng tiếc là Triệu Âm cũng không có khai thác dạng này hành động. Nhưng giờ này phút này Triệu Âm căn bản không biết rõ lão phụ nhân trong lòng đánh chủ ý, nếu là hắn biết, khẳng định sẽ nhắc nhở lão phụ nhân, ý nghĩ này giấu giếm cực lớn phong hiểm. Phải biết, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Bạch Tử Họa đều là bị thượng thiên chọn chúng kẻ may mắn. Nắm giữ bất tử thân thể, không sai biệt lắm là hắn hoạch tâm nhất bản lĩnh. Hắn không chỉ có riêng là sẽ không chết đi đơn giản như vậy. Tương phản, hắn vẫn sẽ chọn trốn, đợi đến thực lực của mình đạt được tăng lên, biến càng cường đại về sau, lại quay đầu đối những người kia triển khai trả thù. Thật tới lúc kia, mọi chuyện cần thiết liền hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Bạch Tử Họa thật là cái này hạch tâm của thế giới nhân vật, tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc nổi. Đương nhiên, Triệu Âm cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chuyện đã phát triển đến nước này, Triệu Âm coi như tình huống lại hỏng bét, cùng lắm thì chọn rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như có thể tránh khỏi cùng Bạch Tử Họa nháo đến lẫn nhau căm hận, thủy hỏa bất dung tình trạng, vậy dĩ nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Tất cả mọi người có thể bình an sinh hoạt, dạng này trạng thái chẳng lẽ không tốt sao? Ít ra đối Triệu Âm mà nói, hắn vô cùng bằng lòng qua cuộc sống như vậy. "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Lão phụ nhân suy nghĩ trong chốc lát, thực sự không biết rõ nên nói cái gì, dứt khoát nhường Triệu Âm lui xuống trước đi. Dù sao mỗi một thời đại người đều có thuộc về mình kỳ ngộ cùng vận mệnh. Bọn hắn những trưởng bối này, kỳ thật không cần thiết cưỡng ép can thiệp vãn bối chuyện. Nhất là tại Triệu Âm bản thân liền không nguyện ý dưới tình huống, thì càng không cần thiết làm nhiều sự việc dư thừa. Làm như vậy chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều lâm vào xấu hổ khó chịu của diện. Đây chính là hiện thực, dù không được người quá nhiều do dự cùng xoắn xuýt. Bây giờ, lão phụ nhân cũng chỉ có thể phát ra dạng này cảm khái. "Tốt." Triệu Âm không nói thêm gì nữa, xoay người thì rời đi. Đối với lão phụ nhân ý nghĩ trong lòng, hắn nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Có thể cho dù đoán được, hắn cũng không có ý định phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đối với những người này cho mình quy hoạch đời người con đường, sắp xếp người sinh phương hướng cách làm, Triệu Âm vẫn cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Triệu Âm trời sinh cũng không phải là loại kia bằng lòng trở thành trong mắt người khác mặc người điều khiển con rối người. Đây chính là Triệu Âm, danh hiệu lệ ba ba hắn, xưa nay cũng không nguyện ý nhận ước thúc. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính được là mặc người điều khiển con rối. Chỉ có thể nói những người kia hy vọng hắn sống thành bọn hắn kỳ vọng bộ dáng. Có thể Triệu Âm hết lần này tới lần khác là đối loại này kỳ vọng không có chút nào hứng thú, không cầu phát triển người, chỉ muốn dựa theo phương thức của mình đi sinh hoạt. "Chờ một chút." Lão phụ nhân đột nhiên lại mở miệng gọi hắn lại. "Lại có chuyện gì?" Triệu Âm bất đắc dĩ dừng bước lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này luôn luôn để cho người ta không bất lo lão phụ nhân đến cùng còn muốn làm những gì. Chuyện lâm lượt từng món, thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến nhường trong lòng của hắn đều sinh ra mấy phần phiền chán cảm xúc. "Ngươi đi tìm một cái Thanh Nguyệt, kế tiếp mấy tháng này, ngươi liền theo nàng làm việc." Lão phụ nhân không chút hoang mang nói. "Thanh Nguyệt là ai?" Triệu Âm nghi hoặc mà hỏi thăm, hắn là thật chưa từng nghe qua cái tên này. Cái này gọi Thanh Nguyệt người, đến cùng là trong môn phái vị kia đâu? Người gặp qua nàng, lão phụ nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới Triệu Âm vậy mà như thế không đem người để ở trong lòng. "Ta gặp qua." Triệu Âm vẻ mặt mê mang, hắn đối với danh tự này một chút ấn tượng đều không có. Coi như thật gặp qua, hắn cũng chưa từng có hỏi qua tên của đối phương a, dưới loại tình huống này, hắn thực sự không có gì đáng nói. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. "Người đi thăm dò." Đến hỏi. Lão phụ nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn xem Triệu Âm bộ dáng này, trong nội tâm nàng lại vô hình sinh ra một tia khủng hoảng. Hắn xem như thấy được, một nữ nhân đổi sắc mặt thay đổi tốc độ, quả là nhanh đến làm người ta giật mình. Cuối cùng, Triệu Âm vẫn là xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm tới chính mình bọn thuộc hạ, bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Thanh Nguyệt tin tức. Đối mặt Triệu Âm hỏi thăm, bọn thuộc hạ nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều rất kỳ quái. Tiếp lấy, bọn hắn trái lại hỏi Triệu Âm tìm Thanh Nguyệt có chuyện gì. Triệu Âm nói là trưởng môn phân phó, có thể bọn thuộc hạ lại không ai bằng lòng trả lời. Ngược lại cả đám đều vẻ mặt cổ quái đi ra. Triệu Âm hoàn toàn cảm thấy bất đắc dĩ, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Thánh nữ, ta có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Triệu Âm tìm tới thánh nữ, bởi vì vừa rồi những người kia thái độ thực sự quá khác thường, hắn chỉ có thể tìm đến thánh nữ nghe ngóng tình huống. Thánh nữ nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đồng chí là có ý gì?" Triệu Âm giải thích nói, "Đây là chúng ta bên kia đối với người khác một loại biểu thị tôn kính gọi hô." "Đúng rồi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu." Triệu Âm nhắc nhở. "Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi muốn hỏi đến cùng là vấn đề gì a?" Thánh nữ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, "Chính là muốn hỏi một chút, chúng ta trong môn phái có không có một cái nào gọi Thanh Nguyệt người?" Triệu Âm nói thẳng ra nghi vấn của mình. "Thanh Nguyệt?" Thánh nữ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ kỳ quái biểu lộ. "Ngươi là thật không biết rõ, còn là cố ý giả bộ như không biết rõ a?" Thánh nữ truy vấn. "Ta nếu là biết mới là lạ. Tại trong môn phái này, ta làm sao lưu ý những chuyện này?" Triệu Âm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. "Ta lại không cùng các ngươi cùng một chỗ tham dự những cái kia loẻo loẻo chuyện. Ngày bình thường, liền xem như cho hắn bưng trà đổ nước đệ tử, Triệu Âm cũng chưa từng có hỏi qua tên của người ta. Là ai bảo ngươi tìm Thanh Nguyệt?" Thánh nữ nhẹ gật đầu, cảm thấy Triệu Âm nói đúng là lời nói thật. Cho đến bây giờ, Triệu Âm vẫn luôn chỉ gọi nàng thánh nữ, chưa từng có hỏi qua nàng bản danh. Hơn nữa tại cả môn phái bên trong, dám trực tiếp gọi Thanh Nguyệt cái tên này người, không cao hơn 5 cái. Còn có thể là ai? Chính là cái kia ăn no rồi không có chuyện làm lao bà thôi. Triệu Âm nói chuyện không có chút nào khách khí, hoàn toàn không có cho lão phụ nhân giữ lại mặt mũi. Cả môn phái bên trong, dám xưng hô như vậy lão phụ nhân, đoán chừng cũng chỉ có Triệu Âm một người. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao Triệu Âm là chân chính môn phái đời thứ hai, phía sau có thật sự quyền thế xem như trèo trống. Ăn no rồi không có chuyện làm lão bà thánh nữ khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, trong lòng thực sự không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Kỳ thật ngay cả nàng cũng cảm thấy Triệu Âm là gan thực sự quá lớn. Chỉ tiếc Triệu Âm thân phận địa vị cùng nàng không giống, nàng cũng không có cách nào nói thêm cái gì. "Hiện tại có thể nói cho ta biết ta Thanh Nguyệt đến cùng là ai?" Triệu Âm trực tiếp truy vấn, hắn là thật đối Thanh Nguyệt thân phận cảm thấy rất hiếu kỳ. "Chính là ta a." Thánh nữ bất đắc dĩ thở dài, nói thẳng ra đáp án. Là ngươi. Triệu Hâm cũng không nghĩ tới, chính mình muốn tìm Thanh Nguyệt, lại chính là thánh nữ bản nhân. Khó trách vừa rồi trong môn phái người cả đám đều vẻ mặt dị dạng, nhất là đang nghe Thanh Nguyệt cái tên này thời điểm, biểu lộ kỳ rất quái. Hơn nữa bọn hắn cũng đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem chính mình, hóa ra là bởi vì thánh nữ bản danh chính là Thanh Nguyệt, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà gọi cái tên này. Triệu Hâm một chút cũng không có cảm thấy thật không tiện, hắn là thật không có cảm thấy cái này có cái gì tốt lúng túng. Bất quá chỉ là không có nhận ra, hoặc là nói không có nhớ kỹ danh tự mà thôi. Đó căn bản không tính là vấn đề gì. Chủ yếu là hắn chưa từng có cố ý lưu ý qua thánh nữ bản danh. Không sai, tên của ta hoàn toàn chính xác thật đặc biệt. Thánh nữ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Triệu Hâm người này thực sự để cho người ta tìm không thấy thích hợp để. Còn tốt rồi, danh tự này thật là dễ nghe, ngược lại ta trước kia chưa từng nghe qua tên thật của ngươi. Triệu Hâm ngáp một cái, giọng nói chuyện đặc biệt tùy ý. Đúng rồi, trưởng môn đã thông báo, kế tiếp ngươi muốn chờ ở bên cạnh ta. Triệu Hâm nói tiếp. Giờ phút này, hắn càng ngày càng đoán không ra vị lao phụ kia tâm tư người, tại sao phải nhường thánh nữ chờ tại bên cạnh mình đâu. Ta đã biết. Thanh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, gáy mắt lại lặng lẽ hiện lên một chút mất mát. Cái này phía sau nguyên nhân, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Đừng mù suy nghĩ, cũng không là bởi vì cái gì kỳ quái nguyên do. Chỉ là nàng cái này thánh nữ thân phận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giữ không được. Kỳ thật tại thật lâu trước đó, nàng liền mơ hồ cảm thấy điểm này. Chương 373, người khó tu luyện nhất, nhưng thật ra là nội tâm của mình. Chương 373, người khó tu luyện nhất, nhưng thật ra là nội tâm của mình. Nàng biết mình cũng không phải là trưởng môn trong lòng lý tưởng nhất người thừa kế tuyển. Dù sao bàn về thiên phú, nàng ở bên trong môn phái sát thực tính không đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là cùng trong môn phái cái khác đệ tử ưu tú tương đối về sau cho ra kết luận. Nếu là thả đi ra bên ngoài môn phái khác, nàng cũng có thể xem như năng lực xuất chúng người. Chỉ tiếc, tại Băng Liên Tông, nàng còn không có tiến vào thiên phú đứng đầu nhất một nhóm kia đệ tử ở trong. Cái này đối với nàng mà nói, là một loại không có cách nào cải biến tiếp với. Nàng cũng không phải là chưa từng có rời đi ý nghĩ. Dù sao lấy thiên phú của nàng, tùy tiện đi một cái tiểu môn phái, đều có thể trở thành trong mắt đối phương lý tưởng người thừa kế. Có thể trong lòng chính nàng lại có chút không cam tâm. Một mặt là bởi vì Băng Liên Tông vốn chính là nàng một mực hướng tới môn phái, có thể lưu tại nơi này là nàng trải qua thời gian dài nguyện vọng. Một mặt khác là bởi vì nàng từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đối với môn phái có cảm tình sâu đậm. Nếu là thật rời đi, nàng khẳng định sẽ không nỡ. Nhất là sư phụ của nàng, cho tới nay đều đặc biệt yêu thương nàng, đây càng nhường nàng khó mà quyết định rời đi. Chỉ là thiên phú của nàng xác thực có cực hạn, đây là không cách nào cải biến sự thật. Nếu như có cơ hội, có lẽ sư phụ của nàng sẽ cân nhắc đem chức trưởng môn truyền cho nàng. Dù sao nàng là sư phụ đại đệ tử, theo đạo lý mà nói có ưu tiên kế thừa cơ hội. Đáng tiếc là thiên phú của nàng không đủ để nhường nàng trở thành trưởng môn người thừa kế. Đương nhiên, còn có một cái yếu tố mấu chốt, gần nhất trong môn phái mới tới hai vị thiên phú cực cao sư muội. Các nàng một cái tên là Tần Khả Khanh, một cái khác gọi là Bạch Tử Hoạn. Hai người kia thiên tư sát thực ưu tú đến làm cho người sợ hãi thán phục. Liền xem như chính nàng, cũng bởi vì là hai vị này sư muội đến, cảm nhận được không nhỏ áp lực, thậm chí có chút nản lòng phách trí. Trải qua thời gian dài, nàng một mực kiên thủ chính mình lúc đầu tín niệm cùng nguyên tắc. Nếu không, có lẽ nàng đã sớm đối hai vị này sư muội khai thác hành động. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng sư phụ nắm giữ tiên pháp có bao nhiêu lợi hại. Giống Tần Khả Khanh, Bạch Tử Họa dạng này bị sư phụ xem trọng người thừa kế, tuyệt không phải mình có thể tùy tiện tổn thương. Nếu là chính mình thật đối với các nàng hạ thủ, chỉ sợ cũng liền sư đồ ở giữa tình cảm, cũng biết hoàn toàn đứt gãy, cũng không còn cách nào chữa trị. Nguyên bản, nàng cho là mình còn có không ít thời gian, có thể chậm rãi tăng thực lực lên, củng cố địa vị của mình. Nhưng bây giờ, nhìn xem sư phụ đem chính mình an bài tới Triệu Hâm bên người, nàng đại khái đã đoán được sư phụ dụng ý, sư phụ chỉ sợ là dự định bắt đầu khai thác hành động, tựa hồ là muốn đem chính mình loại trừ tại tông môn quyền lực hạch tâm bên ngoài. Kế tiếp, có lẽ liền phải tước đoạt chính mình bây giờ có được địa vị. Mặc dù trong lòng cảm thấy đặc biệt bi ai, nhưng nàng cũng mơ hồ có một tia giải thoát cảm giác, ít ra không cần lại giống như kiểu trước đây, thời điểm căng thẳng thần kinh, sống được mệt mỏi như vậy. Đi qua thời kỳ, nàng mỗi ngày đều đang không ngừng bức bách chính mình cố gắng, luôn cảm thấy chỉ cần sư phụ còn không có khai thác hành động, chính mình liền còn có cơ hội bảo trụ bây giờ có được tất cả. Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống như vậy thật quá mệt mỏi. Nhất là nhìn xem Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh thực lực của hai người nhanh chóng tăng lên, nội tâm của nàng càng là có thụ dày vò. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị người đặt ở trên lửa nướng như thế khó chịu. Trơ mắt nhìn xem đối thủ từng bước một vượt qua chính mình. Loại áp lực to lớn này, người bình thường căn bản chịu không được. Nàng trước đó thật vất vả mới quên bảo chính mình muốn ổn định tâm tính. Đáng tiếc, rất nhanh liền lâm vào hoàn toàn cuốn cảnh, chuyển hướng phía không tốt phương hướng phát triển. Vậy đại khái chính là mình đã định trước phải đối mặt vận mệnh. A Thanh Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ như vậy. Kỳ thật ngươi nếu là không bằng lòng chờ ở bên cạnh ta, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Triệu Âm nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, không hiểu cảm thấy trên người nàng mang theo một loại để cho người ta thương tiếc đau thương. Nói trở lại, chính mình chẳng lẽ dáng dấp cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Chờ tại bên cạnh mình, đối với nàng mà nói tựa như là một loại tra tấn. Không phải nàng vì cái gì luôn là một bộ mày ủ mặt dê dáng vẻ. Mặc dù Thanh Nguyệt không có đem loại tâm tình này rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng trên mặt nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa, vẫn là bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Ta không có miễn cưỡng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng hơi hơi dễ dàng một chút, có loại giải thoát cảm giác. Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, kỳ thật nàng cũng không phải là nhằm vào Triệu Hâm. Trên thực tế, nàng cảm thấy có thể chờ tại Triệu Hâm bên người, có lẽ là không tệ chỗ. Dù sao sư phụ trong lòng vẫn là thương yêu chính mình, nếu không cũng sẽ không cố ý đem chính mình an bài tới Triệu Hâm bên người. Triệu Hâm là hạng người gì? Đây chính là tương lai tuyệt đối có thể ở tu tiên giới xông ra một phen sự nghiệp, thanh danh truyền khắp các nơi nhân vật. Có thể chờ ở bên cạnh hắn, tương lai thời gian khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, trong lòng của nàng vẫn là có một tia không cam lòng. Khi thật đổi thành bất luận kẻ nào, gặp phải tình huống như vậy, đại khái đều sẽ có không cam lòng, ai trừ phi là loại kia không có bất kỳ cái gì truy cầu, được chăng hay chớ người, mới có thể giống Triệu Hâm dạng này lộ ra không thèm để ý chút nào. Những người khác đối mặt loại này tình cảnh, trên cơ bản đều sẽ có một tia không cam lòng. Nhưng cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, lại có thể như thế nào đây? Cuối cùng vẫn là phải đem phần nhân tình này tự dằn xuống đáy lòng. Giải thoát rồi. Triệu Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt vị này thánh nữ trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Chờ tại bên cạnh mình, có cái gì đáng giá giải thoát? Chẳng lẽ chờ tại bên cạnh mình liền nhẹ nhàng như vậy sao? Hắn thậm chí đều đang nghĩ, muốn hay không trực tiếp đưa nàng tiến vào luân hồi, nhường nàng lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy a. Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, gật đầu cười. Khóe miệng không tự giác hướng dương lên lên. Trên mặt lộ ra một loại buông xuống tất cả gánh vác sau nhẹ nhõm thần sắc. Đương nhiên, cho dù nàng không nguyện ý thừa nhận, giờ phút này Thanh Nguyệt trong lòng kỳ thật vẫn là rất thống khổ. Muốn chân chính buông xuống đi qua tất cả, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tựa như trước đó nâng lên vị kia lão đạo sĩ tu luyện tâm cảnh như thế. Người khó tu luyện nhất, nhưng thật ra là nội tâm của mình. Người khống chế khó nhất, đồng dạng cũng là nội tâm của mình. Ngoài miệng có thể lừa gạt mình, nói đã buông xuống tất cả, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại rất khó chân chính tiêu tan. Thì như một cái cực độ ngạo mạn người. Ngày nào đó hắn bỗng nhiên nói cho ngươi, mình đã buông xuống ngạo mạn cùng thành kiến. Ngươi cảm thấy loại chuyện này khả năng xảy ra sao? Đây thật ra là vô cùng khó mà làm được. Chỉ cần là bản tính ngạo mạn người, mặc kệ ngoài miệng phải chăng thừa nhận, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ đối với người khác cách nhìn hoặc cách làm khịt mũi coi thường. Thậm chí rất nhiều môn phái đệ tử đều tồn tại tình huống như vậy. Ở bên trong môn phái, thánh tử cùng thánh nữ từ trước đến nay là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Vây quanh bọn hắn, tất cả đều là lấy lòng cùng lời khen tặng. Nhưng nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu những này đồng môn đệ tử ý tưởng chân thật, chân chính đối thánh tử, thánh nữ xuất phát từ nội tâm tín phục, lại có bao nhiêu người đâu? Liền xem như có quan hệ máu mủ thân huynh đệ, trong lòng cũng có thể sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù là thực lực của ngươi lợi hại hơn nữa, lấy được thành tựu lại cao hơn, trong lòng bọn họ cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tán thành, luôn cảm thấy đối mới có thể làm được sự tình, chính mình cũng có năng lực làm được. Ở bao loại tâm tính này hạ, người rất khó chân chính thả lỏng trong lòng bên trong chấp niệm. Điểm này là không hề nghi ngờ. Ngay cả Triệu Hâm cũng không thể không thừa nhận, lấy Thanh Nguyệt thực lực bây giờ cùng tâm tính, mong muốn nhẹ nhõm buông xuống đi qua chấp niệm cũng không cam lòng, xác thực không phải một chuyện đơn giản. Nếu là nàng thật có thể làm được hoàn toàn buông xuống, kia nàng liền không còn là người bình thường, mà là giống thần minh tồn tại như thế. Bởi vậy có thể nhìn ra, muốn đạt tới đạo gia theo đuổi không có dục vọng, không có theo đuổi cảnh giới, thật là khó khăn vô cùng. Cho nên, cho dù Thanh Nguyệt ngoài miệng nói đã buông xuống, trên thực tế căn bản làm không được. Đó bất quá là nàng trên miệng nói một chút mà thôi. Sâu trong nội tâm chấp niệm cùng không cam lòng, còn cần càng nhiều thời gian đi chậm rãi khai thông cùng tiêu trừ. Đây chính là mọi người thường nói lòng người phức tạp nhất nguyên nhân. Nhiều khi, mọi người có thể bao ở miệng của mình, không nói không lời nên nói. Có thể ước thúc hành vi của mình, làm ra phù hợp quy củ cử động. Thậm chí có thể khống chế ý nghĩ của mình, không đi nghĩ những cái kia không nên nghĩ sự tình. Nhưng lại không có cách nào hoàn toàn trưởng khống sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật cùng cảm xúc. Chỉ cần nội tâm còn có sóng chấn động, như vậy tương lai tất cả liền đều tràn đầy sự không chắc chắn. Bên này, Thanh Nguyệt đang cảm thấy mình đang từ từ buông xuống chấp niệm, dần dần đạt được giải thoát. Mà một bên khác, vị lão phụ kia người tình huống lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Lúc này, lão phụ nhân kết thúc tu luyện, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt rơi vào cảnh tượng trước mắt bên trên, trong đầu lại không ngừng hiện ra Thanh Nguyệt khả năng xuất hiện các loại biểu lộ. Nhưng không thể không nói, Thanh Nguyệt kỳ thật hiểu lầm ý đồ của nàng. Nàng cũng không phải là Thanh Nguyệt nghĩ như vậy tâm tư. Tương phản, nàng chân chính ý nghĩ là hy vọng Thanh Nguyệt có thể đi theo Triệu Hâm bên người, tại Triệu Hâm chỉ đạo hạ chuyên tâm tu luyện. Lấy Triệu Hâm năng lực, mang Thanh Nguyệt một cá nhân tu luyện, hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể nói rất nhẹ nhàng. Lão phụ nhân thẳng thắn, trong lòng nàng, xác thực càng thiên vị những cái kia có thiên phú đệ tử. Nhưng nàng cũng không phải là vô tình vô nghĩa người. Thanh Nguyệt đi theo chính mình nhiều năm như vậy, coi như chỉ là một cái làm bạn nhiều năm con rối, cũng biết sinh ra tình cảm, huống chi là một cái một mực chăm chỉ cố gắng đệ tử. Nhất là Thanh Nguyệt bình thường nỗ lực cùng cố gắng, nàng đều nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Nàng đang chọn tuyển trưởng môn nhân từ lúc, không chỉ có coi trọng đệ tử thiên phú, cũng rất coi trọng đệ tử nhân phẩm. Đây cũng là Thanh Nguyệt có thể trở thành thánh nữ trọng yếu nguyên nhân. Một môn phái thánh nữ cũng không phải là tùy tiện liền có thể thay đổi. Quan hệ này tới cả môn phái mặt mũi và danh dự. Nếu là thường xuyên thay đổi thánh nữ, sẽ chỉ làm môn phái khác cảm thấy môn phái này quản lý hỗn loạn, không hiểu được tôn trọng đệ tử. Không phải, tại sao phải như thế tùy ý đối đãi chính mình môn phái đệ tử đâu? Đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, sẽ đối với môn phái hình tượng sinh ra ảnh hưởng không tốt. Từ vừa mới bắt đầu tuyển định Thanh Nguyệt làm thánh nữ lúc, lão phụ trong lòng của người ta kỳ thật liền đã khuynh hướng nàng. Dù sao Thanh Nguyệt là nàng đại đệ tử, đi theo thời gian của nàng dài nhất. Nhưng lão phụ nhân trong lòng vô cùng rõ ràng, Thanh Nguyệt nội tâm ý nghĩ cùng tâm lý hoạt động, cùng nàng chỗ thiết tưởng hoàn toàn không giống. Rất có thể hiện tại, Thanh Nguyệt còn tại một mình tương tâm, bản thân thương tiếc. Cho tới nay, Thanh Nguyệt nội tâm đều có chút tự ti, luôn luôn lo lắng địa vị của mình sẽ bị người khác thay thế. Cho nên nàng mới một mực liều mạng cố gắng tu luyện, mong muốn ổn định địa vị của mình. Chương 374, thật sự là quá vợ xèo lét. Chương 374, thật sự là quá vợ xèo lét. Trước kia, lão phụ nhân chưa từng có hướng Thanh Nguyệt giải thích qua ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy, loại này áp lực từ bên ngoài cùng khích lệ, có lẽ có thể đối Thanh Nguyệt trưởng thành đưa đến tác dụng tích cực. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Từ khi Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh hai người tới môn phái về sau, Thanh Nguyệt tâm cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cả người biến tinh thần lại bại, mơ hồ, nhìn luôn luôn có tâm sự dáng vẻ. Nàng cũng có thể hiểu được Thanh Nguyệt tâm tình bây giờ. Vừa nhìn thấy Thanh Nguyệt bộ dáng này, nàng liền biết Thanh Nguyệt đang suy nghĩ gì. Đơn giản là lo lắng cho mình thánh nữ chi vị sẽ bị Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh cướp đi. Lão phụ nhân trong lòng rất rõ ràng, nếu là Thanh Nguyệt mình không thể nghĩ thông suốt chuyện này, không giải được trong lòng u cục, sẽ đối nàng tu luyện về sau tạo thành rất lớn trở ngại. Nhưng nàng lại không có cách nào trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Nếu là nàng nói thẳng, Thanh Nguyệt có lẽ đời này đều không thể từ loại này bản thân hoài nghi cảm xúc bên trong đi tới. Tại lão phụ nhân xem ra, thiên phú mặc dù rất trọng yếu, nhưng nếu là nàng cùng Thanh Nguyệt nói, thánh nữ chi vị mãi mãi cũng là nàng. Đó cũng không phải đang giúp nàng, ngược lại sẽ hại nàng. Dạng này sẽ để cho Thanh Nguyệt hoàn toàn mất đi động lực để tiến tới cùng đấu trí, thậm chí sẽ để cho nàng mất đi tiếp tục tu luyện lòng tin cùng dũng khí. Nguyên nhân căn bản nhất là Thanh Nguyệt trong lòng mình cảm thấy, bàn luận thiên phú và năng lực, chính mình từ đầu đến cuối so ra kém Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh. Chính là loại ý nghĩ này, nhường nàng bắt đầu sinh ra không chịu cầu tiến cảm xúc. Chờ cho đến lúc đó, tình huống chỉ sợ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Trên thực tế, lão phụ nhân vẫn muốn dạy bảo Thanh Nguyệt, thiên phú cũng không phải là phán xét một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Trên nhiều khía cạnh, thiên phú cũng không thể quyết định tất cả mọi chuyện, cho nên nàng không thể đem lời nói được quá rõ. Lão phụ nhân lập tức nghĩ đến Triệu Hâm, không biết do vì cái gì, nàng cảm thấy Triệu Hâm nhất định có thể giải quyết Thanh Nguyệt cái này tâm lý vấn đề. Về phần tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy, chính nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ là không hiểu đối Triệu Hâm tràn ngập lòng tin. Mặc kệ như thế nào, nàng cho rằng Triệu Hâm có năng lực xử lý tốt chuyện này, cho nên nàng mới quyết định nhường Thanh Nguyệt đi theo Triệu Hâm bên người. Có lẽ Thanh Nguyệt chờ tại Triệu Hâm bên người, liền có thể từ từ suy nghĩ minh bạch, giải khai trong lòng u cục. Đợi nàng sau khi nghĩ thông suốt, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, tất cả liền đều sẽ tốt rồi. Về phần sự tình khác, lão phụ nhân hiện tại cũng không có quá nhiều đi cân nhắc. Chủ yếu là bởi vì muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng trước giải quyết vấn đề trước mắt. Thẳng đến hôm nay, vị kia lớn tuổi nữ sĩ vẫn như cũ không thể hiểu rõ, chính mình tại sao lại đối Triệu Hâm ôm có một phần chút nào không lay được tín nhiệm. Nói đến, chuyện này xác thực lộ ra mấy phần kỳ quái. Tính toán, chỉ cần có thể giúp Thanh Nguyệt thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh, cũng như vậy đủ rồi. Lão phụ nhân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nàng, từ đấy lòng liền tin tưởng vững chắc Triệu Hâm có năng lực đem chuyện này hoàn thành. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt bên này đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, tiếp nhận trước mắt hiện thực. Vậy hãy theo Triệu Hâm A677 kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hâm, nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật, theo bị bỏ qua một khắc kia trở đi, trong lòng của nàng vẫn ở vào mê mang vô phương ứng đối trạng thái, hoàn toàn không biết mình hiện tại nên làm những gì mới tốt. Ít ra hiện tại, sư phụ còn để cho mình chờ tại Triệu Hâm bên người. Chỉ là nàng không rõ ràng, chờ tại Triệu Hâm bên người, mình rốt cuộc có thể giúp đỡ được gì. Triệu Hâm không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, trước lúc này, ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Tu luyện. Thanh Nguyệt cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức đưa ra đáp án. Không sai, trước lúc này, nàng đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện ở trong. Nàng sở dĩ làm như vậy, chính là vì không để người khác tùy tiện vượt qua chính mình. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, cho dù mình đã đem hết toàn lực đi tu luyện, cuối cùng vẫn là rơi vào bị ném bỏ kết quả. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện là được rồi. Triệu Hâm nói tiếp. Nhưng bây giờ tu luyện còn có ý nghĩa gì đâu? Ta đã không cần thiết tu luyện lại. Thanh Nguyệt ngữ khí bình thản nói. Khoe miệng của nàng mang theo một tia như có như không cười khổ, cả người nhìn phá lệ xa suốt tinh thần. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn từ bỏ chính mình. Tuy nói nàng bộ dáng này không hiểu để cho người ta cảm thấy có chút đau lòng, nhưng Triệu Hâm cũng không nói thêm gì lời an ủi. Ngươi bây giờ đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ là muốn cho ta đồng tình ngươi sao? Triệu Hâm nhìn một chút nữ nhân trước mắt, bất đắc dĩ hỏi. Không có a. Thanh Nguyệt ánh mắt giật giật, cuối cùng vẫn không tiếp tục nhiều lời một chữ. Chính mình cần bị đồng tình sao? Nàng cũng không biết đáp án, chỉ là mơ hồ cảm thấy chính mình giống như cũng không cần. Nhưng nàng cũng tin tưởng, nếu như bây giờ có người có thể tự an ủi mình vài câu, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Xem như một người trưởng thành, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đừng ở chỗ này không chịu cầu tiến, tranh thủ thời gian nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Ta để ngươi đi theo ta, không phải để ngươi đến lười biếng. Triệu Hâm bất đắc dĩ sờ lên trán của mình. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy, nữ nhân này vậy mà như thế không thành thủ. Giống như chờ tại bên cạnh mình, là cái gì nhường nàng khó mà chịu được chuyện như thế. Nếu quả như thật là như thế này, kia chớ cùng lấy chính mình liền tốt. Tại sao phải một mực đi theo bên cạnh mình, còn bày ra bộ này sắc mặt khó coi, đây là làm cho ai nhìn đâu. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, nàng còn không giải thích được bắt đầu nghĩ mình lại xót cho thân lên. Ta không có lười biếng. Thanh Nguyệt hết sức chăm chú nói. Qua nhiều năm như vậy, chính mình lúc nào thời điểm trộm qua lười. Vẫn luôn là cẩn thận hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không ngừng cố gắng tu luyện. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ hả? Vì cái gì tới cuối cùng, chính mình vẫn sống thành một bộ kẻ đáng thương dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi dâng lên một hồi không nói ra được thương cảm. Nói đi, ngươi đến cùng gặp phải vấn đề gì? Triệu Âm cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nàng đại khái có thể nhìn ra, nữ nhân này khẳng định là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Tâm tình của nàng biểu hiện được thực sự quá rõ ràng. Ngoài miệng mặc dù một mực nói không có việc gì, nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng tỷ lệ lớn đang vô cùng cần thiết một cái phát tiết cảm xúc cửa ra vào. Triệu Âm kỳ thật cũng không thích quản những này nhàn sự, nhưng cân nhắc tới đối phương là cái kia lão bà đồ đệ, vẫn là quyết định lần này quản nhiều một lần. Huống chi, bên người đi theo một cái cả ngày than thở người, cũng không phải cái gì để cho người ta thuận tâm sự tình. Thật giống như đi theo phía sau một người, đem hết toàn lực tại kéo chính mình chân sau. Loại cảm giác này, quả thật làm cho người rất không thoải mái. Ta không sao. Thanh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không tính đem tâm sự của mình nói cho người khác biết. Hoặc là hiện tại đem chuyện nói rõ ràng, hoặc là ngươi cũng đừng đi theo ta trở về tìm cái kia lão bà. Triệu Âm trực tiếp mở miệng, không có chút nào chỗ thương lượng. Chớ cùng sư phụ nói nữ nhân này nghĩ, liền đội mở miệng ngăn cản. Nếu không muốn để cho ta cùng sư phó ngươi nói, vậy ngươi liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Triệu Âm nói tiếp đi, chờ đợi Thanh Nguyệt lời kế tiếp. Ai kỳ thật đây đều là vấn đề của chính ta trong lòng cũng không có oán hận bất luận kẻ nào. Thanh Nguyệt nhìn về phía Triệu Âm, chậm rãi mở miệng nói ra. Có hay không oán hận, không phải dựa vào miệng nói, mà là nhìn nội tâm của ngươi. Ngươi lặp đi lặp lại cường điệu chính mình không có oán hận thời điểm, kỳ thật liền đã tại oán hận. Triệu Âm trực tiếp điểm phá. Nói tiếp chuyện của ngươi, không cần phải gấp gáp giải thích. Triệu Âm nhìn xem Thanh Nguyệt đội vàng mong muốn giải thích bộ dáng, liền biết nàng khẳng định muốn biện giải cho mình. Nàng muốn nói mình thật không có oán hận, nhưng có hay không oán hận, xưa nay đều không phải là dựa vào miệng nói, mà là từ nội tâm chân thực cảm thụ quyết định. Theo sư phụ để cho ta đi theo ngươi bắt đầu, ta liền biết ta đã bị sư phụ từ bỏ. Thế nào sẽ nói như vậy? Triệu Âm hơi nghi hoặc một chút, vứt bỏ. Chuyện thật tới nghiêm trọng như vậy tình chẳng sao? Cho tới nay, thiên phú của ta đều chẳng ra sao cả. Thanh Nguyệt lại bắt đầu lâm vào bản thân phủ định cảm xúc bên trong. Người thiên phú không được. Triệu Âm là thật cảm thấy bất đắc dĩ, lời này là có ý gì? Nếu như ngay cả thiên phú của nàng đều tính không được, cái kia thiên hạ còn có mấy người có thể được xưng tụng có thiên phú? Nàng dù sao cũng là một phái trưởng môn truyền nhân, nói như vậy, thật sự là quá vợ xèo lẹt. Nếu để cho Băng Liên Tông đệ tử nghe được lời này của ngươi, sợ rằng sẽ nhịn không được tới đánh ngươi. Triệu Âm nói tiếp, ta không có đang nói đùa, cùng người bình thường so sánh, thiên phú của ta xác thực coi như không tệ. Nhưng nếu là cùng Tần sư muội, Bạch sư muội hai người các nàng so, còn kém đến quá xa. Thanh Nguyệt nói tiếp đi. Vậy ngươi tại sao phải cùng với các nàng so đâu? Triệu Âm bất đắc dĩ hỏi. Ta không phải mình muốn cùng với các nàng so, mà là sư phụ hy vọng ta cùng với các nàng so. Cho tới nay, sư phụ giống như đều không phải là rất coi trọng ta. Thanh Nguyệt trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng khó chịu. Nàng tự cho là mình về mặt tu luyện đã đầy đủ cố gắng, nhưng sư phụ chưa từng có khích lệ qua nàng một câu, thậm chí còn tổng là đối với nàng gương mặt lạnh lùng. Cái này khiến nàng vẫn cảm thấy sư phụ của mình căn bản cũng không ưa thích chính mình. Nói tiếp đi. Triệu Âm không cắt đứt nàng, ngược lại thay đổi ngày xưa thái độ, cổ vũ Thanh Nguyệt đem ý nghĩ trong lòng cùng cảm thụ toàn nói ra. Lần này để cho ta đi theo ngươi, kỳ thật chính là sư phụ muốn đem ta thánh nữ vị trí đổi đi. Lão phu nhân kia phải chăng đề cập với ngươi những sự tình này? Triệu Âm trái lại hướng nàng hỏi. Không có, nhưng ta mơ hồ có thể phát giác được một chút mánh khỏe khá lắm, thì ra những này tất cả đều là chính ngươi chống rồng phán đoán ra. Triệu Âm bạn không nghĩ tới, tu chân giới người vậy mà cũng có thể như vậy không có chút nào căn cứ địa tính toán, chống rồng não bổ ra những chuyện này. Cứ việc nàng không xác định lão phu nhân kia là có hay không thích Thanh Nguyệt, nhưng trong ngắn hạn, lão phu nhân hẳn là sẽ không tước đoạt Thanh Nguyệt thánh nữ thân phận. Coi như cùng lão phu nhân thời gian chung đụng không dài, Triệu Âm cũng có thể nhìn ra, lão phu nhân kia tính cách phá lệ thẳng thắn. Nếu là thật không thích Thanh Nguyệt, nói không chừng đã sớm động thủ đem nàng đuổi đi. Ngay cả Triệu Âm đều có thể mò thấy lão phu tính của người. Kỳ thật, Thanh Nguyệt trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không rõ ràng điểm này. Chỉ là nàng giờ phút này tâm thần có chút không tập trung, căn bản không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Hoặc là nói, hiện tại nàng trong đầu những ý nghĩ kia, bất quá là chính nàng bằng lòng đi tin tưởng mà thôi. Nàng vẫn cảm thấy chính mình không có đạt được sư phụ tán thành, cho nên mới sẽ sinh ra suy đoán như vậy a. Chương 375, hiện tại nếu là đổi ý, khẳng định sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Chương 375, hiện tại nếu là đổi ý, khẳng định sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Nghĩ tới đây, Triệu Âm trong nháy mắt liền hiểu, lão phu nhân nhường Thanh Nguyệt tìm đến mình ý đồ chân chính. Có thể chính mình cũng không phải cái gì tình cảm khai thông phương diện chuyên gia, làm sao có thể giải quyết được loại vấn đề này đâu. Triệu Âm thực sự không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Cái này còn thật sự là một chuyện để cho người ta đặc biệt nhức đầu chuyện thiệt thoái. Cho nên, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là chủ động đem thánh nữ vị trí nhường lại, giao cho càng người có năng lực đâu. Thanh Nguyệt càng không ngừng nhìn về phía Triệu Âm, trong lòng tràn đầy bị khuất cùng không cam lòng. Nàng căn bản không biết mình hiện tại nên làm những gì. Hiện tại hỏi thăm Triệu Âm, cũng chỉ là hy vọng có thể theo chỗ của hắn đạt được một đáp án. Có lẽ sư phụ của mình đối Triệu Hâm tốt như vậy, để cho mình tới đi theo Triệu Hâm, chính là vì để cho mình chủ động rời đi Băng Liên Tông a. Vị yêu lão tiền bối có hay không rõ ràng đã nói với ngươi để ngươi rời đi, hoặc là nói nàng có hay không rõ ràng biểu thị không cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm thánh nữ. Triệu Hâm trái lại hướng nàng sách xảy ra vấn đề, trước mắt còn không có. Có thể trong lòng ta tin tưởng tình huống, đừng tổng đem ngươi ý nghĩ xem như sự thật, lão tiền bối chưa nói qua sự tình, không coi là số. Chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ hiểu rõ sư phụ của mình sao? Triệu Hâm thực sự không biết nên thế nào cùng với nàng trao đổi. Nữ nhân này bình thường nhìn rất tinh minh, thế nào vừa gặp phải chuyện quan trọng liền hồ đồ như vậy đâu? Lão tiền bối căn bản chưa nói qua những lời kia, tất cả đều là chính nàng chống rông tưởng tượng ra tới. Cho nên mặc kệ lão tiền bối làm ra cử động gì, tại vị này thánh nữ trong mắt đều sẽ tự động lý giải thành sư phụ đang buộc chính mình rời đi. Nhưng người ta lão tiền bối căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Cả kiện sự tình hoàn toàn là chính nàng ở trong lòng diễn một trận chỉ có chính mình hí. Triệu Âm thật sự là không biết nên thế nào đánh giá loại tình huống này mới tốt. Triệu Âm lắc đầu bất đắc dĩ, có đôi khi người suy nghĩ đến càng nhiều, đầu óc ngược lại sẽ càng hỗn loạn. Điểm này, Triệu Âm chính mình có thể tinh tường cảm thụ tới. Chuyện thật là thế này phải không? Trên mặt nữ nhân không khỏi lộ ra mong đợi thần sắc, hướng Triệu Âm xác nhận nói. Đến cùng phải hay không dạng này, còn phải chính ngươi đi suy nghĩ tinh tường. Triệu Âm tràn đầy bất đắc dĩ, loại chuyện này nhất định phải chính nàng nghĩ rõ ràng. Nếu không, lão tiền bối đoán chừng cũng sẽ không cố ý nhường nàng tìm đến mình nói chuyện. Tốt, ta biết lão tiền bối ý tứ. Ngươi liền hảo hảo đi theo ta, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Triệu Âm suy nghĩ trong chốc lát, nói tiếp. Tốt. Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, cảm giác giống như là tìm tới người có thể dựa. Thế là, Thanh Nguyệt liền ngoan ngoãn đi theo Triệu Âm bên người. Có lẽ đây chính là nàng nguyên bản tính cách ra không có gì chủ kiến của mình, luôn luôn hy vọng có người có thể giúp mình làm ra lựa chọn chính xác. Vậy đại khái chính là nàng vấn đề lớn nhất chỗ. Nàng cũng không muốn có vấn đề như vậy, có thể chính mình căn bản không có cách nào khống chế lại loại ý nghĩ này. Triệu Âm mang theo Thanh Nguyệt về tới chính mình chỗ ở bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền ở tại bên cạnh ta gian phòng là được rồi. Triệu Âm nhìn xem Thanh Nguyệt, nói thẳng. Dưới mắt biện pháp tốt nhất, chính là nhường nàng chờ tại chính mình có thể nhìn thấy phạm vi bên trong. Ta muốn ở lại nơi này sao? Thanh Nguyệt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, khỏe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười khổ sở. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Triệu Âm khẳng định đã minh bạch vị kia lão tiền bối ý nghĩ. Đây là định đem chính mình giữ lại ở cái địa phương này a? Ai Thanh Nguyệt lòng tựa như gương sáng, nàng biết mình là bị từ bỏ một cái kia. Loại cảm giác này thật quá không dễ chịu. Đừng ở nơi đó mù suy nghĩ. Triệu Âm là thật cảm thấy bất đắc dĩ. Nữ nhân này quá yêu suy nghĩ lung tung, không là bình thường có thể muốn. Tốt. Thanh Nguyệt dứt khoát tiếp nhận cái này an bài. Triệu Âm về tới gian phòng của mình, giờ phút này 713 trong phòng không có mưa hay. Vân Ly đi ra cửa rèn luyện. Triệu Âm cũng không có đi ngăn cản nàng. Dù sao Vân Ly là sau này mình muốn nâng đỡ tiểu đệ, là hẳn là nhiều cố gắng một chút. Triệu Âm suy tư một chút, tiếp lấy cầm lấy điện thoại di động của mình, bắt đầu chơi trò chơi. Dù sao hiện tại ngoại trừ chơi game, hắn giống như cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Về phần sát vách Thanh Nguyệt những tâm tư đó, hắn căn bản không thèm để ý, cũng lười đi để ý tới. Nàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó a. Thật là một cái ưa thích tự tìm phiền não người. Người ta căn bản không nói gì, chính nàng liền bắt đầu than thở, nghĩ mình lại sốt cho thân lên. Loại tính cách này không thể được. Ít ra Triệu Âm không quá ưa thích dạng này tính cách. Nếu là nữ nhân này không thay đổi một chút tính cách của mình, chỉ sợ về sau cũng không thành được đại khí hậu gì. Triệu Âm vẫn là hy vọng nàng có thể làm ra cải biến. Dù sao nữ hải tử này kỳ thật vẫn là rất nghe lời. Ít ra nhìn có chút đơn thuần, rất tốt trung đụng. Hơn nữa nàng đối vị kia lão tiền bối cũng là trung thành tuyệt đối. Triệu Âm không có lại tiếp tục muốn những chuyện này, trực tiếp đăng lục trò chơi chơi tiếp. Chơi game khoảng cách, Triệu Âm gọi tới chính mình tiếp thân bảo mẫu, nhường nàng đưa tới không ít đồ ăn đồ vật. Vừa ăn đồ vật, một bên hưởng thụ lấy sau lưng nữ đệ tử cho mình xoa bóp phục vụ. Loại kia cảm giác thoải mái, quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Triệu công tử, ngài cảm thấy dễ chịu sao? Có người nữ đệ tử một bên cho Triệu Âm nắm đút bà bay, vừa mở miệng hỏi. Còn có một vị nữ đệ tử trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cho Triệu Âm nắm đút chân. Mặt khác một vị nữ đệ tử thì hung hăng lắc đầu, nhìn hết sức kinh ngạc. Các ngươi làm được vô cùng xuất sắc, mỗi người đều rất tuyệt. Triệu Âm khẽ miệng giơ lên nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt hài lòng. Nói thật, những nữ đệ tử này làm việc thái độ chăm chú, còn rất có trách nhiệm tâm. Bất quá, Triệu Âm dạng này nhàn nhã thời gian cũng không có duy trì quá dài thời gian, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Trước đến gõ cửa người, chính là Thanh Nguyệt. Nhìn thấy các nữ đệ tử vây quanh Triệu Âm bận trước bận sau hầu hạ, Thanh Nguyệt trong mắt trong nháy mắt dấy lên lửa giận. Dưới cái nhìn của nàng, những nữ đệ tử này ngày bình thường luôn luôn đem thời gian lãng phí ở loại này vô dụng việc vặt bên trên, thực lực mới sẽ như vậy yếu kém. Mới đầu, Thanh Nguyệt lúc đầu muốn mở miệng giáo huấn những nữ đệ tử này vài câu, nhưng nghĩ lại, chính mình bây giờ đã không phải là thánh nữ, lời ra đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nhưng trên thực tế, trong tông môn tiền bối chưa hề đề cập muốn hủy bỏ nàng thánh nữ thân phận, nàng cho là mình không còn là thánh nữ, hoàn toàn là bắt nguồn từ nàng cá nhân suy nghĩ lung tung. Lúc này, Thanh Nguyệt nữ tử này quả thật có chút tinh thần hoảng hốt. Các ngươi làm như vậy không quá thỏa đáng cuối cùng, Thanh Nguyệt vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở các nàng. Thánh nữ đại nhân, chúng ta bây giờ đã là Triệu công tử người hầu, các nữ đệ tử nhẹ giọng trả lời. Kỳ thật, các nàng cũng không nguyện ý cho người khác làm người hầu. Nhưng ai nhường trước đó đánh cược thua nữa nha, các nàng bây giờ không có những biện pháp khác. Các nàng cũng không giống như Thanh Nguyệt như thế, có thể khắc chế dục vọng của mình. Phản đúng lúc chính là cược tới đã mất đi lý trí. Trong bất chi bất giác, liền cùng Triệu Âm ký xuống văn tự bán mình. Trong lòng các nàng kỳ thật cũng đặc biệt không cam tâm. Cái này nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Thanh Nguyệt trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước nàng căn bản không có dự liệu được, đánh bạc vậy mà đáng sợ như thế. Có thể khiến người ta hoàn toàn mất lý trí, tập trung tinh thần chỉ muốn tiếp tục cược xuống dưới. Hiện tại, nàng cũng không có gì đáng nói. Lúc trước đánh cược thời điểm, các nàng thật là dùng thiên đạo lời thề đã thề. Hiện tại nếu là đổi ý, khẳng định sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Loại này phản vệ, cũng không phải các nàng những này tu vi không cao tiểu tu sĩ có thể chịu được. Dưới loại tình huống này, còn không bằng đàng hoàng chờ tại Triệu Hâm bên người. Thế nào, ngươi là muốn giúp các nàng giải trừ khế ước sao? Triệu Hâm nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, cười hỏi. Ta Thanh Nguyệt nhìn qua Triệu Hâm, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu là ngươi muốn cho các nàng thoát khỏi khốn cảnh, liền đến cùng ta cược một ván. Triệu Hâm để tay xuống bên trong đang chơi game điện thoại. Nói thật, chơi thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút chán ghét, cho nên dứt khoát liền không chơi. Cái khác đã không còn gì để nói, có đánh cược hay là không, liền chuyện một câu nói. Triệu Hâm nói tiếp, giờ phút này ngồi xổm trên mặt đất bọn thị nữ, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt. Các nàng nguyên một đám cắn môi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vội vàng. Nói thật, các nàng đã hoàn toàn từng trải qua Triệu Hâm lợi hại. Các nàng cả môn phái nhiều người như vậy, không có một cái nào có thể đánh được Triệu Hâm. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Triệu Hâm thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu là liền thánh nữ đều tham dự vào, tội của các nàng qua nhưng lớn lắm. Đây cũng không phải là các nàng muốn nhìn đến, các nàng càng hy vọng thánh nữ có thể mau chóng rời đi, tuyệt đối không nên rơi vào Triệu Hâm cái bẫy. Đáng tiếc là, các nàng càng là lắc đầu ra hiệu, Thanh Nguyệt lại càng thấy đến áp lực rất lớn. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên ý thức được trên người mình trách nhiệm. Nhìn xem chính mình môn phái đệ tử giống người hầu như thế bị người phân công, nàng nhất định phải đứng ra. "Tốt, ta đánh cược với ngươi." Thanh Nguyệt thần tình nghiêm túc, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. "Tốt, tính ngươi còn có chút đảm lượng." Triệu Hâm nở nụ cười. Hắn lập tức theo trên thân cầm làm ra một bộ chỉ bài. "Đến, chị dâu, ngươi muốn tuyển cái nào bộ chỉ bài đều có thể." Triệu Hâm vừa cười vừa nói. "Tới thì tới." Thanh Nguyệt ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị chơi bài. Bởi vì một ván trước đã quen thuộc quy tắc, cho nên nàng căn bản không có ý định thay đổi chỉ bài. Các nàng đối tương quan phương pháp trường khống đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Sau đó, mấy người cấp tốc dẫn thân vào tới trong trò chơi. Những nữ đệ tử này trên mặt, tất cả đều lộ ra không thể làm gì thần sắc. Nội tâm của các nàng sớm đã hoàn toàn tuyệt vọng, tại các nàng trong mắt, giống Triệu Hâm người loại này, căn bản không có thắng được tranh tài cơ hội. Nhưng Thanh Nguyệt lại không tán đồng loại này quan điểm, nàng tin tưởng vững chắc không có người sẽ vĩnh viễn ở vào trong thất bại. Bất quá lần này đánh cược, Thanh Nguyệt vận khí tốt đến khiến người ngoài ý ai cũng không ngờ tới, Thanh Nguyệt thật đang đánh cược trong cuộc chiến thắng. Hơn nữa thắng tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền thu được là hai tên đệ tử chuột thân quyền lợi. Triệu Hâm nhìn xem Thanh Nguyệt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói rằng, "Ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy á." Thanh Nguyệt đáp lại nói, "Ta không. Thì ra thứ này đơn giản như vậy, ta muốn giúp trong môn phái đệ tử khác cùng một chỗ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh." Triệu Hâm cười hỏi Thanh Nguyệt, "Ngươi liền không cảm thấy ta là đang cố ý để cho ngươi sao?" Thanh Nguyệt ý cười đầy mặt, hoàn toàn không có đem Triệu Hâm lời nói coi ra gì, nói rằng, "Nếu là ngươi thật tại để cho ta, chắc chắn sẽ không đem lời này nói thẳng ra." Nàng căn bản không tin Triệu Hâm nói lời. Chương 376, bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi, cũng liền thắng một lần mà thôi. Chương 376, bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi, cũng liền thắng một lần mà thôi. Tại nhiều người như vậy mật thiết chú ý xuống, coi như Triệu Hâm muốn ra lận, cũng tuyệt đối chạy không khỏi con mắt của nàng. Huống chi trọng yếu nhất là, nàng cảm giác chính mình giờ phút này vận khí đang vượng, tốt tới cực điểm. Cứ như vậy một mực thuận lợi xuống dưới, Triệu Hâm thua số lần càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, Triệu Hâm cơ hồ đem tất cả văn tự bán mình đều thua sạch. Tới cuối cùng, liền chỉ còn lại một phần văn tự bán mình. Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, mặt mỉm cười nói, "Ngươi nhìn, ngươi muốn thua, ngươi căn bản chính là miệng cọp gan thỏ người." Triệu Hâm nhếch miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Vậy sao?" Hắn một mực chờ đợi, chính là hiện vào thời khắc này. Đứng tại Triệu Hâm sau lưng hai tên đệ tử, muốn nhắc nhở Thanh Nguyệt đừng quá xúc động, đừng bởi vì đầu óc phát sốt làm ra quyết định sai lầm. Nhưng lúc này Thanh Nguyệt căn bản nghe không vô bất luận người nào khuyên cáo, đầy trong đầu đều nghĩ đến lần này chính mình nhất định có thể thắng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Thanh Nguyệt tiếp lấy lại bắt đầu chơi tiếp. Kết quả lần này, nàng thua. Không sai, Thanh Nguyệt thật tại ván này thua mất. Thanh Nguyệt biểu hiện được không có chút nào bối rối, nói rằng, "Bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi, cũng liền thắng một lần mà thôi. Ta đã được về nhiều đồ như vậy." Dù sao nàng đã cầm lại mấy ngàn tên đệ tử văn tự bán mình, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, chính mình đều sẽ không thua. Triệu Hâm dùng bình thản ngữ khí nói rằng, "Vậy chúng ta liền tiếp tục a." Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt xa khỏi Thanh Nguyệt lần trước. Nàng bắt đầu thua, mà lại là càng không ngừng thua. Thanh Nguyệt cả người đều biến chết lặng. Hiện tại nàng nhìn chằm chằm Triệu Hâm mặt, muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút manh mối. Nhưng nhìn xem Triệu Hâm tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, nàng căn bản không có cách nào đánh giá ra Triệu Hâm bài trong tay đến cùng có được hay không. Mỗi lần nàng cho là mình sắp được thời điểm, Triệu Hâm cử động tiểu gì cũng sẽ cho nàng dội nước lạnh, nhường nàng mặt mũi mất hết. Mặc dù Triệu Hâm cũng không phải mỗi một cục đều có thể được, nhưng Thanh Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực lớn. Cùng lúc đó, nàng còn cảm nhận được một loại khó mà hình dung cảm giác hưng phấn. Nàng chưa từng có như thế vui sướng cảm giác. Loại kia ạ đèn lìn kịch liệt lên cao thể nghiệm, nhường nàng biến 10 phần trầm mặc. Cho nên mặc kệ chung quanh những người khác khuyên như thế nào nàng, nàng đều nghe không vào, kiên trì muốn tiếp tục cược xuống dưới. Người chung quanh nhìn xem tình cảnh trước mắt, đều vì Thanh Nguyệt cảm thấy lo lắng. Triệu Hâm đem trong tay mình tất cả khế ước đều đặt vào trên mặt bàn, nói rằng, "Kế tiếp chúng ta đến một quyết thắng thua a." Hắn chuẩn bị cùng Thanh Nguyệt tiến hành cuối cùng một thanh đánh cược. Thanh Nguyệt cũng không chút do dự nói, "Tới thì tới." Nàng đem trong tay mình tất cả khế ước đều áp đi lên, tiếp lấy lại là một ván định thắng thua đánh cược. Kết quả không cần nhiều lời, Thanh Nguyệt tại cái này liền quan khóa một ván thua mất. Trong nháy mắt, nàng trước đó được trở về đồ vật liền toàn cũng bị mất. Triệu Hâm cười hỏi Thanh Nguyệt, "Thế nào, còn muốn tiếp tục chơi sao?" Thanh Nguyệt lập tức rút lui, nói rằng, "Không chơi." Nàng cảm thấy mình sẽ không lại bị Triệu Hâm lừa gạt. Triệu Hâm không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nói rằng, "Tốt, vậy chúng ta liền không chơi." Trên mặt hắn không có một chút không bỏ được thần sắc, chỉ là đem tất cả khế ước đều thu vào. Mới từ chiếu bạc bên cạnh rời đi Thanh Nguyệt, cả người tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Trong lòng của nàng có cái thanh âm đang không ngừng nhắc tới. Lại chơi một lần a. Cũng chỉ chơi một lần, lần này chính mình nhất định có thể được. Nhất định sẽ thắng. Mình tuyệt đối so Triệu Hâm lợi hại. Thanh Nguyệt cả người biến càng ngày càng khó chịu. Có thể nàng không có cách nào nhường trong đầu của chính mình cái thanh âm kia dừng lại. Cuối cùng, nàng vẫn là đem khế ước của mình cũng thua mất. Tại đem chính mình kia phần cùng Đường Mạt Lộ khế ước hoàn toàn thua trận sau, Thanh Nguyệt cả người ngược lại biến thản như lên. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thành vì người khác vật sở hữu. Rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất, mọi thứ đều tiến hành thật sự thuận lợi. Có thể ai có thể nghĩ tới, chuyện tới cuối cùng lại biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc kệ nàng thế nào suy nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như từ vừa mới bắt đầu chính mình liền vào trước là chủ, Triệu Âm kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đang cố ý giả bộ như nhỏ yếu, chờ đợi về sau phát lực phản kích. Chỉ tiếc khi đó nàng đã đầu óc phát sốt, hoàn toàn nghe không vô người khác khuyên cáo, mới có thể dẫn đến về sau càng lún càng sâu, cuối cùng hoàn toàn bại bởi Triệu Âm. Hiện tại nàng là thật hoàn toàn kết thúc, thật sự là không may tới cực điểm. Ai Thanh Nguyệt cảm thấy mình hiện đang làm chuyện gì đều không thuận lợi, giống như mặc kệ làm cái gì cũng làm không được. Nhận biết Triệu Âm người loại này, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Khó chịu nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chính mình vừa đem ăn đi rồi đi, hiện tại lại bị Triệu Âm biến thành bộ này bộ dáng chật vật. Triệu Âm cười đối Thanh Nguyệt nói rằng, tốt, hiện tại mệnh của ngươi thuộc về ta. Thanh Nguyệt muốn nói gì, nhưng nghĩ đến khế ước của mình quan hệ tới Triệu Âm thương thế, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Triệu Âm trực tiếp đối Thanh Nguyệt nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể đem khế ước của mình lấy về. Thanh Nguyệt nghiêm túc nói rằng, không cần, ta sẽ không lấy về. Thua chính là thua, ta bằng lòng tuân thủ đánh cuộc, tiếp nhận kết quả này. Phổ thông đệ tử cũng có thể làm tới có chơi có chịu, huống chi là chính nàng. Nàng khẳng định phải tuân thủ chính mình những thuận hứa hẹn. Dù sao nàng thật là Băng Lương Tiên Tử đệ tử. Nói như thế nào đây? Chờ một chút. Thanh Nguyệt ngừng suy nghĩ, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một sự kiện. Tại trong hiện thực, chính mình thật là Băng Lương Tiên Tử đệ tử. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chính mình từ đầu đến cuối đều là đệ tử của nàng, không phải sao? Đây là không cách nào cải biến sự thật. Mình cần gì nhất định phải xoắn xuýt có phải hay không thánh nữ chuyện này đâu. Thanh Nguyệt không khỏi bắt đầu tỉnh ngộ lại. Sắc mặt của nàng dần dần biến khá hơn, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ thông tuệ khí tức. Triệu Âm đứng ở một bên, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thích hợp lời nói đến ứng đối tình hình trước mắt. Chẳng lẽ mình thật nắm giữ xuất sắc như vậy giáo dục thiên phú, thế mà có thể dễ dàng liền để Thanh Nguyệt từ bỏ chi lúc trước cái loại này cố chấp tính tình. Khó trách vị lão phụ kia người sẽ an bài Thanh Nguyệt đi vào bên cạnh mình, chẳng lẽ nàng đã sớm biết chính mình có loại này năng lực đặc biệt. Triệu Âm ở trong lòng âm thầm suy tư, có lẽ mình có thể khai sáng một phần hoàn toàn mới chức nghiệp. Nếu là có người gặp phải nan đề, tìm đến mình hỗ trợ giải quyết trên tâm lý bối rối. Mặc dù ý nghĩ này nghe vào có chút không thực tế, nhưng cũng coi là một phần có thể kiếm tiền việc phải làm. Cái này khiến Triệu Hâm trong lòng bắt đầu lặng lẽ tính toán. Lão phụ nhân kia rõ ràng là đang lợi dụng chính mình cũng không thể liền dễ dàng như vậy bị nàng lợi dụng. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền nghĩ ra một cái biện pháp không tệ. "Tốt, ngươi làm sao?" Triệu Hâm nhìn lên trước mặt Thanh Nguyệt, mang trên mặt lạnh cười hỏi. Coi như hiện tại tỉnh ngộ lại có thể thế nào, hiện tại còn không phải đến dựa vào chính mình cố gắng mới được. Lúc đầu Triệu Hâm không có ý định cùng Thanh Nguyệt so đo những sự tình này, nhưng bây giờ hắn chính là muốn cùng Thanh Nguyệt đem sổ sách tính minh bạch. Hắn không chút do dự, thật cứ làm như vậy. Coi như Thanh Nguyệt trong lòng lại không nguyện ý, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. "Ngươi yên tâm, ta đã không phải là trước kia ta." Thanh Nguyệt nhìn một chút Triệu Âm, trong đôi mắt mang theo một tia cơ linh. Biểu tình kia phảng phất tại nói, chính mình cũng không phải loại kia sẽ ở sau lưng đổi ý người. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng xác thực từng có đổi ý nghĩ, nhưng chẳng được bao lâu, ý nghĩ này liền bị nàng hoàn toàn quên hết đi. Bởi vì hiện tại, theo năng lực phương diện đến xem, nàng rốt cuộc minh bạch vị lão phụ kia người vì sao lại để cho mình đi theo Triệu Âm bên người. Trong này khẳng định cất giấu bí mật không muốn người biết. Mặc dù nàng còn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng bây giờ tại trong cuộc sống hiện thực, Triệu Âm sát thực đối ý nghĩ của nàng cùng hành vi sinh ra ảnh hưởng. Nàng vẫn là quen thuộc đem vị trưởng bối kia gọi là lão bà. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt nhịn không được cười khẽ, nàng phát hiện biến hóa của mình thực sự quá lớn. Muốn là dựa theo trước kia xử lý chuyện phương thức, mình bây giờ làm những hành vi này, chỉ sợ đã coi như là phản bội sư môn, vi phạm tổ huấn. Phải biết, sư phụ của nàng thật là Băng Liên Tông người sáng lập, cũng chính là khai sơn lập phái trưởng môn. Nhìn như vậy đến, mình bây giờ cách làm không nghi ngờ gì chính là khi sư diệt tổ hành vi. Nhưng bây giờ Thanh Nguyệt đã hoàn toàn yên tâm bên trong lo lắng, cả người đều biến dễ dàng hơn. Nếu là trước kia gặp phải chuyện như vậy, nàng khẳng định sẽ lặp đi lặp lại xoắn xuýt, lâm vào vô tận bản thân trong mâu thuẫn. Nhưng bây giờ không giống như vậy, nàng hoàn toàn không còn là những vấn đề này xoắn xuýt. Cái này có lẽ chính là trong đời của nàng một lần đột nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng khó như vậy giải quyết. Ngay cả sư phụ trong lòng nàng tầm quan trọng dường như cũng không cao như vậy. Nàng cảm thấy chỉ cần mình tại trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của sư phó, như vậy là đủ rồi. Kế tiếp chúng ta muốn làm gì đâu? Thanh Nguyệt mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Triệu Hâm hỏi. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, ngươi ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh ta làm thị nữ là được. Triệu Hâm cũng chính là thuận miệng nói, lấy hắn từ trước đến nay lời nhác, không có lòng cầu tiến tính cách, căn bản không có khả năng chủ động đi làm cái gì đại sự. Hắn vẫn là sẽ giống như trước như thế, mỗi ngày mơ hồ sinh hoạt. Về phần những chuyện khác, hắn dự định giữ lại tới về sau suy nghĩ thêm. Triệu Âm cũng không có ý định trực tiếp đem môn phái này đệ tử làm hư. Bất kể nói thế nào, đây là mẫu thân hắn sư muội chỗ môn phái, tuyệt đối không thể để nó như vậy suy sụp. Đương nhiên, muốn để môn phái tiếp tục duy trì, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình nhất định phải ở bên trong môn phái nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cũng không lâu lắm, Triệu Âm liền khôi phục ngày xưa thong dong tự tại trạng thái, tiếp tục trải qua sống phóng túng sinh hoạt, bên người còn có Thanh Nguyệt dạng này thánh nữ mảnh lòng chiếu cố. Loại cách sống này, với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Cuộc sống ngày ngày đi qua, trên cơ bản không có gì đặc biệt chuyện xảy ra. Thẳng đến có một số việc bắt đầu chân chính hiện ra. Gần nhất, Triệu Âm nhận được vị kia lão bà an bài nhiệm vụ. Nhiệm vụ vẫn là đi ra ngoài, nhưng lần này là đi gặp một người, mà không phải đi tìm vật nào đó. Nói thật, Triệu Âm tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, trong lòng tràn đầy không tình nguyện, bởi vì hắn cảm thấy cái này thực sự quá phiền toái. Hơn nữa hắn cho rằng, coi như đi, cũng không ý nghĩa thực tế gì. Hắn còn nghe nói, lần này người muốn gặp là vị kia lão bà sư muội. Chương 377, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn là sư thúc của ngươi đâu. Chương 377, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn là sư thúc của ngươi đâu. Dựa theo bối phận mà tính, vị sư muội này cùng mẫu thân hắn tiểu sư muội bối phận không sai biệt lắm. Nói đến, Triệu Âm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, những trưởng bối này dường như từng cái đều rất ưa thích hắn. Mỗi người đều muốn đối tốt với hắn, cho hắn đặc biệt chiếu cố. Có thể khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, mỗi lần đều là hắn chủ động đi gặp những trưởng bối này, vì cái gì không phải bọn hắn chủ động tới nhìn chính mình đâu. Triệu Âm đối với cái này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cân nhắc tới đối phương là trưởng bối, hắn vẫn là thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Hơn nữa trên đường đi, hắn cũng không nói thêm gì oán trách lời nói. Dù sao, coi như Triệu Âm không muốn đi, cũng không ai có thể ép buộc hắn. Bất quá lần này, vị kia lão bà cơ hồ là dùng uy hiếp ngữ khí, yêu cầu hắn phải đi. Lần này địa phương muốn đi, cùng lần trước đi Nam Hải Chi Tân khoảng cách không xa, ngược lại tương đối gần. Triệu Âm thực tại bất minh bạch, vì cái gì lần trước không dứt khoát cùng đi đâu? Nhất định phải hiện tại lại để cho hắn đi một chuyến, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần bực bội. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy, những người này giống như đều không đơn giản, dường như mỗi người đều có mục đích của mình. Đương nhiên, lần này cùng Triệu Âm cùng lúc xuất phát, còn có Thanh Nguyệt. Về phần Thanh Nguyệt vì sao lại cùng đi, hoàn toàn là bởi vì Triệu Âm yêu cầu. Bởi vì Triệu Âm cũng không muốn trên đường đi không ai chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày. Mà Thanh Nguyệt khi biết tin tức này sau, cả người hưng phấn đến giống như muốn phiêu lên như thế. Cái này khiến Triệu Âm cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn thực tại bất minh bạch, cái này có cái gì đáng giá hưng phấn? Không phải liền là đi gặp một người mà thôi sao? Trên thực tế, Thanh Nguyệt hưng phấn là có nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn muốn gặp người này, tuyệt đối không phải người bình thường. Vị yêu lão phụ nhân sư muội, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trên thực tế, tại cả môn phái bên trong, tất cả mọi người tin tưởng, sư phụ có như thế một vị sư muội, tu vi của nàng sâu không lường được, căn bản là không có cách đánh giá. Chỉ là vị sư muội này tiên vị tại Sơn Triệu bên trong ẩn cư, rất ít bước ra Sơn Triệu nửa bước. Nàng mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian đều tại hết sức chuyên chú nghiên cứu phương pháp tu luyện, rèn luyện tự thân kỹ nghệ. Tại trong tu chân giới, vị sư muội này tuyệt đối là như là thần thoại giống như tồn tại đỉnh tiêm cao thủ. Nếu có thể đạt được nàng dù là một chút điểm chỉ điểm, tu vi của mình tất nhiên sẽ nên đón to lớn đột phá, thực hiện vượt qua thức tăng lên. Nhưng ngoại trừ vị kia lão phụ nhân cùng Nhan Tịch chờ đã từng đồng môn bên ngoài, trong môn phái cơ hồ không có người biết vị cao nhân này cụ thể nơi ở điểm. Có thể ngay hôm nay, vị kia lão phụ nhân lại làm cho Triệu Âm đi tìm vị này truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Tin tức này, nhường Thanh Nguyệt có thể nào không cảm thấy hưng phấn đâu. Mặc dù lần này xuất hành, mang theo Thanh Nguyệt đi bái kiến vị cao nhân kia cũng không phải là mục đích chính yếu nhất, nhưng nghĩ đến chính mình có cơ hội nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, Thanh Nguyệt liền tìm nén không được kích động. Nếu có thể đạt được đối phương chỉ điểm, tu vi của mình khẳng định sẽ có cực bay bật mạnh. Cho đến lúc đó, nói không chừng chính mình liền có thể cùng trong môn phái hai vị sư muội phân cao thấp, tranh đoạt cao thấp. Nhưng mà, dạng này cơ hội khó được, tại Triệu Âm trong mắt, lại giống như là một loại trả tấn. Cái này khiến Thanh Nguyệt trong lòng tràn đầy hâm mộ chi tình. Chẳng lẽ đây chính là xuất thân ưu việt người có đãi ngộ đặc biệt sao? Người khác đem hết toàn lực đều muốn tranh thủ được cơ hội, hắn thấy, lại thành để cho người ta bực bội bất an chuyện phiền toái. Hơn nữa Thanh Nguyệt còn nghe nói, lần này vị này trong truyền thuyết cao nhân, cố ý viết thư tới, hy vọng có thể gặp một lần vị đại sư tỷ này nhi tử, cũng chính là Triệu Âm. Ai, đãi ngộ như vậy thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Đi ra ngoài liền có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, lần này hành trình quả thực quá đáng giá. Cũng không giống như những cái được gọi là đệ tử thiên tài, mỗi ngày đều đến liều mạng khắc khổ tu luyện, hơi hơi có một chút thư giãn, liền có thể tao ngộ ngăn trở, thậm chí trước đó tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Nhìn lại một chút Triệu Âm, coi như hắn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, để người khác động thủ giết hắn, đoán chừng cũng không có mấy người có dũng khí làm như vậy. Trừ phi là những cái kia không trân quý tính mạng mình người, mới dám như thế nếm thử. Nhưng coi như thật sự có người không sợ chết, chỉ sợ còn chưa đi tới Triệu Âm bên người, liền đã tính mệnh khó đảm bảo, hồn phi phách tán. Triệu Âm bên người, khẳng định sớm đã bị bố trí một tầng lại một tầng bảo hộ biện pháp, kín không kẽ hở. Tại toàn bộ tu chân giới, liền xem như những cái kia tư lịch thâm hậu, thực lực cực mạnh uy tín lâu năm cường giả, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Triệu Âm một cọng tóc gáy. Thanh Nguyệt không nhịn ở trong lòng hâm mộ, quả nhiên ném tốt thai, sinh ra ở điều kiện ưu việt gia đình, quả thật có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, cái này thật sự là một cái cực kỳ chuyện may mắn. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng hy vọng chính mình có thể có vận khí tốt như vậy, sinh ra ở giàu có hậu đãi trong gia đình. cứ như vậy, chính mình cũng không cần vì tiến độ tu luyện cùng sự phát triển của tương lai đường ra, như thế xoắn xuýt, như thế phiền não rồi. Bất quá Thanh Nguyệt cũng không phải là loại kia sẽ một mực đắm chìm trong hâm mộ bên trong không cách nào tự kiềm chế người, nàng rất nhanh liền đem những ý nghĩ này quên hết đi, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sắp nhìn thấy cao nhân kích động cùng chờ mong. Xuyên qua trước đó đi qua những khu vực kia về sau, Triệu Âm cùng Thanh Nguyệt rất nhanh liền tiến vào một mảnh được xưng là Tử Vong Triệu Trạch địa phương. Phía khu vực này có rất ít người dám bước vào. Dù sao hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, cơ hồ không ai bằng lòng chủ động tới nơi này. Hơn nữa mảnh này đầm lầy không chỉ có bản thân giấu giếm nguy cơ, còn có một cái để cho người ta nghe xong liền tâm thấy sợ hãi nguyên nhân. Kia chính là chỗ này sinh hoạt đại lượng hung mãnh tàn bạo dã thú, lúc nào cũng có thể công kích người. Thật chỉ có những cái kia không có việc gì tìm chuyện, tự tìm phiền não người, mới sẽ chủ động lại tới đây. Nhưng đối với truyền thuyết cấp bậc cường giả mà nói, phía khu vực này lại là một cái cực kỳ tốt tu luyện chẳng chỗ. Bởi vì nơi này ít ai lui tới, không có người không liên quan tới quấy rầy cuộc sống của bọn hắn cùng tu luyện tiến trình. Đối bọn hắn mà nói, hoàn cảnh như vậy có thể để bọn hắn nắm giữ một đoạn tương đối an ổn thoải mái dễ chịu thời gian. Chỉ cần không có người ngoài quấy rầy, bọn hắn liền có thể ổn định lại tâm thần an tâm tu luyện, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị cái khác thực lực cường đại nhân quấy nhiễu, ảnh hưởng trạng thái tu luyện. Loại kia không bị bên ngoài quấy rầy, chuyên tâm đầu nhập tu luyện cảm giác, sắp thực phi thường tốt. Ít ra những cường giả này chân tâm cảm thấy, có thể ở nơi như thế này tu luyện, là một cái 10 phần hài lòng mỹ diệu chuyện. Đây cũng là Ngưng Nguyệt lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện nguyên nhân một trong. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nhân tố mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phương diện khác nhân tố cần muốn cân nhắc ở bên trong. Đáng tiếc giờ phút này Triệu Hâm hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những này liên quan tới tu luyện hoàn cảnh vấn đề. Bọn hắn nhất định phải đi bộ xuyên qua mảnh này đầm lầy. Trên cơ bản không có khả năng bay thẳng đi qua. Không có cách nào, mảnh này trong đầm lầy sinh ra khí mê tan có chứa kịch độc, uy lực lớn. Cho dù là tu vi đạt tới tán tiên cấp bậc người lại tới đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được khí mê tan độc tính, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Cho nên ở chỗ này, cơ bản không ai dám lựa chọn phi hành loại phương thức này. Ai cũng không biết, có thể hay không đang phi hành quá trình bên trong bị khí mê tan vây quanh, một khi thật gặp phải loại tình huống này, vậy thì hoàn toàn không có sống tiếp khả năng. Cho đến lúc đó, cũng chỉ có thể mặt sắp tử vong kết cục, không có biện pháp. Cho nên Triệu Hâm cùng Thanh Nguyệt hai người, chỉ có thể lựa chọn đi bộ xuyên qua mảnh này đầm lầy. Nhưng cho dù lựa chọn đi bộ, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không tính chậm. Đầu tiên, thực lực của hai người bọn họ đều mạnh mẽ phi thường, viễn siêu thường nhân. Nhất là Triệu Hâm, thực lực của hắn càng là không thể khinh thường, so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Ngay bình thường, có thể bị Triệu Hâm lọt vào mắt xanh người lác đác không có mấy. Về phần Thanh Nguyệt, tình huống liền càng không cần phải nói. Nàng dù sao cũng là vị kia lão bà đồ đệ, thực lực rõ như ban ngày, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa, Thanh Nguyệt thực lực đã mạnh đến để cho người ta sinh thấy sợ hãi trình độ. Tuy nói đơn thuần nàng thực lực bản thân, có lẽ còn không có đạt tới đứng đầu nhất trình độ. Nhưng nàng từ trước đến nay tương đối chính là thiên phú, mà không phải phương diện khác. Nếu là so đấu thực lực, lấy nàng trước mắt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào đánh bại Bạch Tử Họa hai người bọn họ. Hai người tại đầm lầy khu vực bên trong cấp tốc di động, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Chẳng được bao lâu, sắc mặt hai người dần dần biến có chút không đúng. Thẳng đến chuyện này kết thúc, hai người vẫn như cũ ở vào mê mang trạng thái bên trong. Các người hai tiểu gia hỏa này, thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên truyền đến, đem hai người theo hoảng hốt trạng thái bên trong kéo về thực tế. Hoan nên đi vào Tử Vong Triệu Trạch. Nói chuyện nữ nhân lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh khí mê tan đều cố ý lách qua hai người bọn họ. Vẹn vẹn theo nàng khí thế liền có thể nhìn ra, thực lực của người này sâu không lường được. Ngươi chính là cái kia lão bà sư muội Ngưng Nguyệt ta. Triệu Âm nói chuyện không hề nể mặt mũi, một chút chỗ trống đều không cho đối phương giữ lại. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn là sư thúc của ngươi đâu. Ngưng Nguyệt mỉm cười đáp lại. Nàng dường như hoàn toàn không thèm để ý Triệu Âm đối với mình sư tỷ lão bà sư hô. Cái này khiến Triệu Âm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới cái kia lão bà sư muội lại là như thế người thông tình đạt lý. Cái kia sư thúc ngài sẽ trơ mắt nhìn xem sư tỷ của mình ở chỗ này chịu khổ sao? Triệu Âm trong ánh mắt tràn đầy bị khuất, cảm thấy trên đời này người và sự việc thực sự quá không đáng tin cậy. Thậm chí so cái kia lão bà còn muốn không hợp thói thường. Có lẽ năm đó Thiên Tiên Tông bên trong người cũng chỉ có mình mẫu thân là người bình thường. Những người khác hoặc là tính cách lạnh lùng, hoặc là đầu não không quá bình thường. Ha ha, ta làm như vậy chẳng qua là giúp các ngươi thực hiện lẻ bốn ba nguyện vọng mà thôi. Ngưng Nguyệt cười lớn nói. Nàng là thật tâm nghĩ như vậy, ý nghĩ xác thực cùng người bên ngoài không giống nhau lắm. Bởi vì nàng đầy trong đầu đều là những cái kế hoạch cuốn vợ. Kỳ thật những năm gần đây, nàng lại tới đây cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì tránh né chính mình bốn vị tỷ muội, lén lén nhìn những cái kế hoạch cuốn vợ. Nhìn họa cuốn vợ là nàng yêu thích nhất. Đáng tiếc trước kia tại tông môn thời điểm, nàng một chút tự do đều không có. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm nàng tu luyện. Coi như nàng không muốn tu luyện, đi ra ngoài cũng biết bị bốn vị tỷ muội giáo huấn, cái này khiến trong nội tâm nàng đặc biệt không thoải mái. Nhưng coi như trong lòng không thoải mái nữa, hiện tại cuối cùng là lấy được tự do. Chỉ có điều tự do của nàng chỉ có một thời gian 3 năm. Thiên Tiên Tông đệ tử đều là như thế này. Chương 378, ta tăng thêm đầm lầy nước, loại nước này không có nhan sắc cũng không còn khí vị. Chương 378, ta tăng thêm đầm lầy nước, loại nước này không có nhan sắc cũng không còn khí vị. Tu luyện đầy 1 vạn năm sau, đều muốn trở lại tông môn gánh nhâm trưởng lao chức vị. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm sự tình gì, 1 vạn năm sau đều phải về tông môn nhậm chức. Hiện tại mới trôi qua mấy chục năm mà thôi. nàng còn có rất nhiều thời gian có thể tự do an bài. Cái gì rách dưới tâm nguyện? Triệu Hâm quả thực phục, cũng chưa hề gặp qua dạy như vậy ra mặt người. Triệu Hâm luôn cảm thấy người này chính là đang nhìn chuyện cười của bọn họ. Nàng vẻ mặt đó, thực sự để cho người ta khó mà chịu được. Có đôi khi, Triệu Hâm thậm chí sẽ nghĩ, đám người này có phải hay không đều có đầu óc phương diện vấn đề? Chẳng lẽ nói, đầu óc không có vấn đề liền không có cách nào trở thành Tiên Tiên Tông đệ tử sao? Triệu Hâm không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Loại cảm giác này mặc dù không tốt, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. "Tốt, hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta, đổi một bộ quần áo. Người trên người chúng tất cả đều là bùn, chẳng lẽ không cảm thấy được bẩn sao?" Hai người ở trong lòng nhịn không được nhả rẫnh, cái này sư thúc nhìn thật tương đối không đáng tin cậy à. Thấy thế nào đều không giống như là người đứng đắn. Ai giống như lại gặp một cái hành vi cổ quái người thế tục. Trong lòng thật quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên, coi như trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng phải nghe từ đối phương an bài, nhanh đi đổi một bộ quần áo. Không có cách nào, mảnh này đầm lầy rất đặc biệt. Bùn đất một khi dính tới trên thân, liền căn bản thanh rửa không sạch. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Cái này Ngưng Nguyệt vừa rồi trốn đi, tỷ lệ lớn là đang lén lén xem bọn hắn hai sư đồ trò cười. Giờ phút này, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy mình trước đó đối Ngưng Nguyệt mỹ hảo tưởng tượng hoàn toàn tan vỡ. Cái này sư thúc dường như căn bản không giống chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Ngược lại có thể là thích vô cùng trêu cợt người tên giờ hơi. Cái này để bọn hắn cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Thanh Nguyệt cảm thấy mình hy vọng hoàn toàn không có. Nguyên bản nàng còn trông cậy vào Ngưng Nguyệt có thể dạy mình một chút tri thức cùng kỹ năng. Hiện tại xem ra, thật là đáng tiếc. Thanh Nguyệt ở trong lòng càng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Tốt, kế tiếp đi theo ta đi." Ngưng Nguyệt nói xong, thân ảnh lập tức liền biến mất khỏi chỗ cũ. Triệu Âm cùng Thanh Nguyệt liếc nhau một cái, không có cách nào, chỉ có thể đuổi theo sát đi. Xuyên qua một mảnh tử vong triệu trạch địa chi sau, một tòa cực kỳ tinh xảo nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nói nó tinh xảo, là bởi vì tòa này nhà gỗ thật vô cùng xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng tại tử vong triệu trạch bên trong sẽ có đẹp mắt như vậy nhà gỗ. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Ngưng Nguyệt nơi ở kế tiếp, các ngươi liền ở lại đây à, ngay tại ta gian phòng cách vách. Ngưng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, mở miệng nói ra. "Tốt, sư thúc." Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút xấu hổ. Chính mình gọi Thanh Nguyệt, đối phương gọi Ngưng Nguyệt, tên của hai người vô cùng gần. Nghe tựa như hai tỷ muội như thế, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Hai người trên thực tế chỉ là bình thường quan hệ thầy trò. "Ai, Tiểu Triệu a, ta nghe nói ngươi rất am hiểu làm mỹ thực." Ngưng Nguyệt vỗ Triệu Hâm bả vai, hỏi. "Nhanh đến phòng bếp đi, cho sư thúc làm chút đồ ăn mang đến." Ngưng Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, trực tiếp ra lệnh. "Ta không đi." Triệu Hâm không chút do dự từ chối. Vì cái gì cự tuyệt đâu? Bởi vì Triệu Hâm cảm thấy cái này Ngưng Nguyệt dường như không có chút nào tôn trọng người khác. Nào có vừa gặp mặt liền để người khác nấu cơm đạo lý. Cái này thực sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Khó trách nàng là cái kia lão bà sư muội. Quả nhiên đều là không theo lẽ thường người làm việc. Vì sao không đi đâu? Ta thật là nghe người bên ngoài nói, ngươi nấu nướng kỹ nghệ hết sức xuất sắc. Ngưng Nguyệt nhìn qua Triệu Hâm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta hỏi ngươi, gọi chúng ta đến nơi này đến, nên không phải là muốn cho ta nấu cơm cho ngươi à?" Triệu Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại. "Không sai a, không phải ngươi cho rằng là vì chuyện khác sao?" Ngưng Nguyệt nhẹ gật đầu, không có chút nào che lấp thừa nhận. Nàng bộ kia vô cùng chân thành bộ dáng, suýt nữa nhường Triệu Hâm tức giận đến phát điên. Liền không thể hơi chuyển một chút sao? Loại này quá ngay thẳng thái độ, ngược lại làm cho Triệu Hâm cảm thấy mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Người đây cũng qua Triệu Hâm bị nàng như vậy mặt dày bộ dáng vô sỉ hoàn toàn chọc giận. Khó trách các nàng là sư xuất đồng môn thân sư tỉ muội, liền làm việc phương thức đều giống nhau như lúc. "Ta nói không làm, liền tuyệt đối sẽ không làm." Triệu Hâm khe khẽ lắc đầu, lần nữa không khách khí chút nào từ chối nàng. "A, nếu là ngươi nhất định phải cố chấp như vậy, có muốn hay không ta giúp các ngươi hồi ức một chút tình cảnh mới vừa rồi?" Ngưng Nguyệt vừa nói, một bên hướng bên cạnh lướt qua, nhẹ tay nhẹ vung lên, vừa rồi tại trong đầm lầy phát sinh tất cả mọi chuyện, liền rõ ràng hiện lên hiện tại hai người trước mắt. Một phút này, Triệu Âm cùng Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, biến trắng bệnh một mảnh. Cái này sư thúc, thật sự là quá hèn hạ. Thì ra nàng sớm liền cố ý ở chỗ này chờ, chính là vì đối phó bọn hắn. Kỳ thật chuyện này cũng không thể toàn trách các ngươi, đầm lầy bên trong khí mê tan, đối tu vi cao người sẽ sinh ra dạng này ảnh hưởng. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, loại ảnh hưởng này căn bản không có cách nào khống chế. Ngưng Nguyệt cười giải thích nói, nếu không phải Triệu Âm cùng Thanh Nguyệt tu vi cũng không tệ lắm, chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là bị chút dày vò. Ta mặc kệ ngươi có thể không thể khống chế Triệu Hâm, rốt cuộc nói không nên lời phản bác, dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Ngược lại hôm nay chuyện này, xem bộ dáng là tránh không khỏi. Nhìn Ngưng Nguyệt điệu bộ này, hiển nhiên là quyết định muốn để hắn đi làm cơm. Triệu Hâm không có cách nào, chỉ có thể theo Ngưng Nguyệt ý tứ đến. Bất quá, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán chủ ý của hắn. Cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền đi vào phòng bếp. Lại một lát sau, hắn bưng vài đạo vừa làm tốt, nhìn phá lệ ngon miệng linh thạch xử lý đi ra. Rất nhanh, những này xử lý liền được đưa đến Ngưng Nguyệt trước mặt. "Sư tôn, ngươi sẽ không phải tại cho ngươi thân yêu sư thúc làm trong đồ ăn hạ độc a?" Ngưng Nguyệt nhìn xem Triệu Hâm, lại nhìn một chút trước mặt mỹ thực, khắp khuôn mặt là nghi hoặc mà hỏi thăm. "Làm sao lại thế? Bất kể nói thế nào, ngươi trên danh nghĩa cũng là sư muội của ta, ta làm sao có thể hại ngươi đây?" Giờ phút này Triệu Hâm, nội tâm 10 phần bình tĩnh, không có một tia chấn động. Hắn xác thực không có ý định dùng độc dược đánh ngã Ngưng Nguyệt, chỉ là đơn thuần muốn cho nàng một bài học, nhường nàng biết, hạng người gì có thể tùy ý đối đãi, hạng người gì không thể tùy tiện ức hiếp. Vậy là tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi những cái kia ý đồ xấu, đừng để ta bắt được cái trôi. Nếu không, Ngưng Nguyệt khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Triệu Hâm. Kỳ thật, nàng đối cái này thủ đoạn cơ hồ đã có sức miễn dịch, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Liên xem như hiệu quả mãnh liệt xuất được, đối với nàng mà nói cũng không được tăng thêm không tốt phản ứng tác dụng. Nàng không phải sợ hãi Triệu Hâm hạ độc, chỉ thì không muốn thấy Triệu Hâm tự tìm đường chết mà thôi. Ngài yên tâm, ngài lợi hại như vậy, ai dám tại trước mặt ngài dở cho a? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Thực lực mạnh như vậy, còn để cho mình tự mình xuống bếp nấu cơm cho nàng, dạng này tận trách nữ nhân, giản làm cho người ta cảm giác đến quá phận. Tại Triệu Hâm nhận biết trưởng đối bên trong, Ngưng Nguyệt là nhất làm cho tâm hắn sinh phản cảm người một trong. Bất quá, thế gian từ trước đến nay có nhân quả tuần hoàn, báo ứng xưa nay sẽ không đến trễ. Cũng không lâu lắm, Ngưng Nguyệt liền đem đồ ăn tất cả đều đã ăn xong. Khiến người ngoại ý chính là, thân thể của nàng xác thực chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Hơn nữa, cái này đồ ăn hương vị còn rất khá. Tiểu tử, ngươi chủ nghệ có thể a? Triệu Hâm nói, cũng đi theo bắt đầu ăn. Thanh Nguyệt cũng ăn không ít. Cuối cùng, Ngưng Nguyệt đối bữa cơm này đưa ra khẳng định đánh giá. Ân, hương vị xác thực cũng không tệ lắm. Triệu Âm nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào áy náy thần sắc. Hắn đối tài nấu nướng của mình rất có lòng tin, làm ra đồ vật sắc thực ăn ngon. Nếu là hương vị không tốt, lấy Ngưng Nguyệt bắt bẻ tính cách, chắc chắn sẽ không ăn đến như thế tận hứng. Tốt, các ngươi ngày đầu tiên tới, đi trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Ngưng Nguyệt nói xong, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Triệu Âm cùng Thanh Nguyệt đành phải bất đắc dĩ trở lại lầu hai gian phòng. Ngươi tiến tới làm cái gì? Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Âm đi vào gian phòng của mình, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên là dẫn ngươi đi nhìn chút vật có ý tứ. Cái gì vật có ý tứ? Ngươi sẽ không phải thật tại trong đồ ăn động tay chân đi. Thanh Nguyệt kinh ngạc che miệng lại. Có thể hắn rõ ràng nhìn xem Ngưng Nguyệt cũng ăn những cái kia đồ ăn. Ngưng Nguyệt là dạng gì nhân vật, làm sao có thể tùy tiện rơi vào cái bẫy? Bởi vì ta thêm không phải độc dược a. Triệu Âm cười bỏ đi áo khoác. Vậy ngươi thêm là cái gì? Ta tăng thêm đầm lấy nước, loại nước này không có nhan sắc cũng không còn khí vị. Triệu Âm cười giải thích nói. Ngươi Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trước mắt tâm địa của người này so Ngưng Nguyệt còn muốn ngoan động, hai người kia đều không phải là người tốt. Nhưng chúng ta cũng ăn những cái kia đồ ăn tròn nên ta mới tới tìm người cùng một chỗ giải quyết vấn đề này à. Triệu Âm không tiếp tục nhiều lời hắn. Thanh Nguyệt mong muốn phản kháng, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại. Ngươi đừng quên, ta làm như vậy cũng là vì trả thù. Triệu Âm nhìn xem Thanh Nguyệt, nghiêm túc nói rằng. Triệu Âm cũng không biết Thanh Nguyệt phải trang minh bạch chính mình ý tứ. Bất quá, kế tiếp Thanh Nguyệt cũng là rất phối hợp. Cho dù ngoài miệng không nói gì, nhưng Thanh Nguyệt trong lòng đối Triệu Âm tình cảm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Điểm này, coi như Thanh Nguyệt không thừa nhận, cũng không cách nào che giấu. Chuyện bên này giải quyết sau, Triệu Hâm đứng dậy đi đến lâu. Quả nhiên, giờ phút này Ngưng Nguyệt đã xuất hiện không tốt phản ứng, đang ở trong phòng của mình khó chịu lấy. Triệu Hâm tránh ở ngoài cửa vụng trộm nhìn xem, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Rốt cục báo trước đó thủ, Triệu Hâm vốn là cực kỳ am hiểu trả thù người, làm sao có thể tùy tiện buông tha Ngưng Nguyệt. Ai ở bên ngoài hiển nhiên, theo Triệu Hâm lên lầu thời điểm lên, Ngưng Nguyệt liền biết bên ngoài người là hắn. Về phần nàng vì cái gì có thể phát giác ra được, liền không có người biết. Là ta. Triệu Hâm trực tiếp đẩy cửa ra đi bảo, nhìn xem Ngưng Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi tiểu tử này thật sự là Ngưng Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng theo không ngờ tới Triệu Hâm thật dám động thủ trả thù chính mình. Cái này hoàn toàn là hắn tự tìm kết quả. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào Triệu Hâm bảy cái bẫy, càng không ngờ tới Triệu Hâm sức quan sát nhạy cảm như thế. Trước đó nàng chỉ là thuận miệng đề cập qua, nơi này đầm lầy nước cơ hồ không có nhan sắc và mùi, dùng nó tới đối phó những người khác sẽ hữu hiệu quả.